Chương 389, Tam tuyệt trận bản 3, chương 389, Tam tuyệt trận bản 3, bởi vậy, còn xin Lâm Minh xuất thủ giúp đỡ. Phải biết, một cái nhất phẩm đan sư, cũng không phải là nói hắn chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, chỉ nói là hắn có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù nói, nhất phẩm luyện đan sư cũng có thể luyện chế nhị phẩm đan, nhưng tỷ lệ thành đan lại không cách nào đạt tiêu chuẩn, đó chính là thuần túy phung phí của trời. Lâm Viễn suy nghĩ một chút, lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là vấn đạo: "Lý Minh, không biết ngươi muốn luyện chính là loại nào, nếu là quá rườm rà lời nói, cũng là không phải ta không muốn, mà là có chút phung phí của trời." Lý Thành ngay vậy, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói: "Nói thật, ta chỗ này đan dược tương đối khó luyện chế, xem như nhị phẩm đan dược bên trong tương đối cao cấp, bất quá Lâm Minh không cần lo lắng, viên đan dược kia đối với ta rất trọng yếu." Dừng một chút, Lý Thành lại bổ sung: "Viên đan dược này, ta chuẩn bị mấy năm, lần này tới lại tùy, chính là muốn tìm kiếm một chút luyện đan cần thiết vật liệu, bây giờ vật liệu đã gom góp, nhưng Tây Vương bệ hạ còn có cái ước định, cho nên tạm thời không thể đi." "Lâm Minh, ngươi có thể an tâm luyện chế, cho dù là thất bại, ta cũng sẽ lưu lại một chút vật liệu, chờ ta rời đi Tây Vương đằng sau, liền có thể mời Cao Minh khác luyện đan sư." Lời nói này tại Lâm Viễn trước mặt nói ra cũng không thỏa đáng, bất quá nhìn Lý Thành đối với viên đan dược kia coi trọng trình độ, vẫn rất có thành ý. Lâm Viễn nghe vậy mỉm cười, mở miệng nói: "Vậy liền định như vậy, ta sẽ toàn tâm toàn ý luyện đan, Lý huynh không cần lo lắng." Lý Thành nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng lấy Lâm Viễn nói: "Mặc kệ Lâm huynh đan có thể hay không luyện chế ra đến, Lý Thành tất có hậu báo." Ngày thứ hai, Lý Thành liền dẫn phương thuốc cùng vật liệu đi tới Lâm Viễn trước mặt, song phương ước định thời gian 1 năm. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có vội vã là Lý Thành luyện đan, nhị phẩm đan dược đối với Lâm Viễn mà nói thật sự là có chút khó khăn, cho nên Lâm Viễn quyết định đợi đến tình trạng thân thể của mình đạt tới tốt nhất đằng sau mới bắt đầu luyện chế. Sau đó Lâm Viễn liền rất ít ra cửa, phần lớn thời gian đều là ở nơi nào hối đoái tài liệu luyện đan, chỗ nào giao đan. Lâm Viễn mỗi sáng sớm đều là sáng sớm luyện chế đan dược, ban đêm thì là nghiên cứu dẫn hồn dễ phương thuốc, trong đoạn thời gian này, hắn sẽ còn tìm kiếm một chút cổ tịch đến nghiên cứu một chút phương thuốc của mình, nhưng lại không có mặt khác đồng bạn có thể thỉnh giáo. Lúc này Lâm Viễn liền nghĩ tới Hoa trưởng lão, cùng Hoa trưởng lão nói chuyện với nhau liền thuận tiện rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hoa trưởng lão căn bản liền sẽ không đi nghe ngóng luyện đan nguyên nhân, càng sẽ không đi trộm tứ Lâm Viễn. Mà tới được ban đêm, Lâm Viễn vẫn tại tu luyện, mãi cho đến lúc rạng sáng mới có thể tiến hành một lần biên độ nhỏ giấc ngủ. Như vậy, lại qua 6 tháng. Nương theo lấy mùa đông tuyết lớn, hết thảy đều yên lặng xuống tới, Tây Vương cùng Tiên Vương ở giữa chiến đấu tạm thời kết thúc, nhưng liền năm nay thế cục mà nói, Tây Vương chiến thắng khả năng cao hơn một chút. Lâm Viễn cho người binh sĩ kia một đống đan dược, nhìn một chút điểm của mình, lại có 100. Không nhiều. Lâm Viễn không có chút nào chần chờ, trực tiếp đi tới điểm công lao trước, muốn hối đoái điểm tích lũy. "Đại nhân, ngài nhìn một chút." Hơn nửa năm qua này, công văn trên bảng bảo vật cũng phát sinh biến hóa rất lớn, Lâm Viễn nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó có thật nhiều đều là Lâm Viễn thích vô cùng. Liền lấy cái kia ngũ hỏa mắt đỉnh tới nói, Lâm Viễn cũng không có chỗ ích lợi gì, nhưng là thân là một cái luyện đan sư, Lâm Viễn hay là rất ưa thích, bất quá cái này ngũ hỏa chi nhãn cần thiết công hơn thật sự là nhiều lắm, để Lâm Viễn có chút không chịu được nổi. Cuối cùng một kiện thì là một mặt cùng Lâm Viễn trong tay mặt kính màu đen một dạng màu trắng mặt kính, đây cũng là Lâm Viễn rất muốn đồ vật, bất quá giá cả cũng cao đến 40 vạn. Lâm Viễn còn biết, linh khí này không hề giống là pháp khí, mà là từ giới phẩm, bên trong, bên trên, cực phẩm. Mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đều rất lớn, đồng dạng là linh bảo, ai ưu ai kém liếc qua thấy ngay. Tựa như Thanh Tiêu đưa cho Lâm Viễn thanh kia thành trúc trường thương, cũng đã là một kiện cực phẩm linh khí, coi như Lâm Viễn đến thông huyền cảnh giới, sử dụng thanh này thành trúc trường thương cũng sẽ không có bất kỳ chướng ngại. Lâm Viễn từ tà tu nơi đó lấy được thanh trường kiếm kia mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, nhưng là giá trị lại hết sức độ cao. Lâm Viễn yên lặng tại trong những bảo bối này tìm kiếm lấy, đột nhiên Lâm Viễn thấy được một kiện kỳ dị linh vật. Món bảo vật này một bàn tay liền có thể cầm trong tay, Lâm Viễn đối với món bảo vật này danh tự rất là hiếu kỳ, Tam Tuyệt Trận Bàn. Trận bàn là một loại tự mang pháp trận đồ vật, chỉ cần đem nguyên khí rót vào trong đó, liền có thể tự hành bố trí. Ở phương diện này, có tam đại lưu phái. Loại thứ nhất chính là người trận, tựa như Lâm Viễn cùng Sở Ánh, Xuân Mục ba người liên thủ, bày ra tam tài trận, trận này có 100.000 chủng khác biệt hình thái, có thể đem mấy vạn người lực lượng ngưng tụ tại một người, nhưng một chiêu này cực kỳ rườm rà, cần rất tốt phối hợp. Loại thứ hai chính là khâu nhược loại trận pháp này sư, bọn hắn có thể chính mình bố trí, cũng có thể khống chế trận kỳ giao lưu, mà trận pháp sư chính là toàn bộ đại trận hạch tâm, một người thì tương đương với một chi quân đội. Cho nên, bọn hắn mới là chính tông nhất trận pháp nhất mạch. Loại thứ ba chính là trận bàn này là trận đạo cùng pháp khí kết hợp thể, do một cái trận pháp sư tại trong pháp khí khắc họa ra một cái pháp trận, sau đó do luyện khí sư dựa theo pháp trận này chế tạo bảo vật. Tam Tuyệt Trận Bàn chính là một trong số đó, trận này mặc dù là yếu nhất một loại, nhưng là đơn giản nhất một loại, đối với những cái kia không am hiểu trận đạo người mà nói, không có gì thích hợp bằng. Tam Tuyệt Trận Bàn chính là một kiện linh bảo. Lâm Viễn không có chút nào do dự, trực tiếp đem chiếc nhẫn này đem ra tiến hành hối đoái, cứ việc trong chiếc nhẫn này điểm tích lũy đã hạ xuống 4 chữ số, nhưng là Lâm Viễn nhưng không có chút nào đau lòng. Đuốt ve cái này hạt châu màu trắng chạm trận bàn, Lâm Viễn có thể cảm giác được hạt châu này bên trong ẩn chứa một loại thần bí pháp trận. Tên quân sĩ kia liền đem viên này liên quan tới trận bàn này tin tức cặn kẽ giao cho Lâm Viễn. Tam Tuyệt trong trận đồ có một loại có thể tụ tập nguyên lực đại trận, một loại là dùng để tu luyện, một loại gọi Viêm Dương trận công kích trận pháp, còn có một loại gọi là Khúc Thủy trận phòng ngự trận pháp, hết thể có 3 loại. Đại đa số trận bàn đều là đơn nhất, không có bao nhiêu uy lực. Lâm Vịt sắc lập khắc bay trở về chính mình sân nhỏ, tại linh khí quan chú, trận pháp lập tức liền hoàn thành. Lâm Viễn yêu thích nhất là chính là khúc này nước đại trận, đã có thể cản mình, lại có thể khốn địch vào trong, giống như cá trong chậu. Một ngày này, Lâm Viễn nhận được ông Thụy gửi tới một phong thư, phía trên trực tiếp đem ông gia tình cảnh nói ra, để Lâm Viễn nhớ tới trước kia tình cảm, giúp ông gia vượt qua lần này nan quan. Lâm Viễn dù sao cũng không có chuyện gì làm, liền định đi ông gia nhìn xem. Ngay tại phi chu đi đến một đầu tiểu khê cái khác thời điểm, một trận cuồng phong thổi qua, để Lâm Viễn thần sắc cứng lại. "Ra đi." Lâm Viễn giống to một tiếng, vang vọng toàn bộ hẻm núi, thật lâu không tiêu tan. Chương 390, Tuyên Vương, 1, chương 390, Tuyên Vương, 1. Đúng lúc này, phía trước trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. "Tuyên Vương vì cái gì còn muốn phái ra ba cái ngưng thần trung kỳ đến, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã giết ba cái sao?" Lâm Viễn giống như cười mà không phải cười nói, cũng không phải là Lâm Viễn tự ngạo, thật sự là tại cái này lớn tùy vương triều bên trong, Lâm Viễn cũng không có thấy cái gì xuất sắc tu tiên giả. Nhưng là Lâm Viễn lại chú ý tới, ba người này tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc, tựa như là từ một cái trên pho tượng điêu khắc thành bình thường. Bàn tử cười lạnh nói, không cần bắt bọn hắn ba cái cùng chúng ta đến so, để cho ngươi kiến thức một chút Ngô gia tam lao thực lực. Nói xong, mập mạp kia nam nhân đã giơ lên trong tay trường thương. Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, trong tay phi chu chợt thu nhỏ, bị Lâm Viễn thu nhập không gian chữ vật của chính mình bên trong, cùng lúc đó, một cây trường thương màu xanh cũng bị Lâm Viễn đem ra. Nhìn thấy thanh kia trường thương màu xanh, bàn tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cây thương này tốt, ta liền nhận. Đang khi nói chuyện, một thương chính hướng phía Lâm Viễn ngực đâm tới, một thương này đánh 10 phần hung mãnh. Lâm Viễn trong tay trường mâu vẩy một cái, đem nam tử mập mạp phóng tới một thương đẩy ra, sau đó cấp tốc tiến về phía trước một bước, trường thương trong tay lắp một cái, giữa thiên địa chi lực trong nháy mắt hóa thành một đầu thanh long, gầm thét hướng phía nam tử mập mạp nào tới. Nam tử mập mạp kia nhìn thấy thanh long, nao nao, liền muốn bị một thương này xuyên thủng. Lúc này, một cao một thấp hai người, một người nâng đao, một người cầm kiếm, một trái một phải, đem bản tử bảo hộ ở giữa. Lâm Viễn đối với mình một chiêu này rất là đắc ý, thanh long là từ phương đông mà đến, tại trong bát quái là chấn là chỉ thái dương từ phía đông dâng lên. Nếu như nói trước kia Lâm Viễn bởi vì đối với Thiên Huyễn Bát Hoang thương hiểu rõ còn chưa đủ sâu, cho nên mới sẽ sử dụng lạn dạ đeo giả mệnh gỗ, như vậy Lâm Viễn đối với bát quái có hoàn toàn mới nhận biết, biết tám chữ này chỗ đối ứng vị trí. Nhưng bây giờ ba người liên thủ, lại là có chút khó giải quyết. Ngay lúc này, ba người khí thế trên người phát sinh biến hóa, ba người khí thế thế mà dung hợp ở cùng nhau, cùng Lâm Viễn tam tài trận có chút tương tự. Nghĩ tới đây, cầm trong tay trường đao nam tử tiến về phía trước một bước, hai gã khác nam tử khí thế cũng theo đó mà động. Đao thương đụng vào nhau, Lâm Viễn cảm giác được hổ khẩu run lên. Ba cố khác biệt năng lượng ngừng tụ tại một thanh trường đao phía trên, một đao này cũng không có lực lượng tách ra, mà là kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Nhìn xem Lâm Viễn vẻ mặt kinh ngạc, ba người cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Còn tưởng là bao lớn nhân vật đâu, nguyên lai chỉ là một cái con chuột nhỏ, Tuyên Vương để cho chúng ta chú ý an toàn, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Không nghĩ tới Lâm Viễn lại là cười nhạt một tiếng, đem một hạt châu ném ra ngoài, tại linh khí rót vào bên dưới, hạt châu này lập tức phát sinh biến hóa. Một đạo khí thế bằng bạc, trong nháy mắt của tới, để ba người trong nháy mắt biến sắc. Đúng lúc này, Lâm Viễn dẫn theo thương lao đến. Hắn lấy một địch ba, không sợ chút nào, nguyên lực hùng hậu bao vây lấy thân thể của hắn, như là trên sa trường kim giáp đại tướng. Nô ra ba người khí thế nối thành một mảnh, một người có thể phát ra ba người một kích, ba người chia sẻ một người tổn thương. Lâm Viễn thế công trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Viễn nhưng lại không thể không né tránh. Nhưng là bây giờ, Lâm Viễn có thể tự do xuất nhập tại cái kia do trận bản tạo thành khúc thủy trong đại trận, mà chính mình ba người thì là bị vây ở trong đại trận này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đều có chút luống cuống. Bất quá Lâm Viễn nhưng cũng có chút đau đầu. Căn cứ Vương Thủy nói tới, Vương gia đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Đi trễ, cũng chỉ có thể cho bọn hắn nhặt xác. Lâm Viễn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn một chiêu giải quyết hết đối phương. Nếu ba người đều có thể chia sẻ, như vậy thì tính ba người chia đều, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí bị đánh chết. Lâm Viễn khí tức trên thân cũng tại thời khắc này tăng vọt đứng lên. Ba người đứng tại bên ngoài kết giới, bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Viễn, muốn phá vỡ khúc này thủy trận thật sự là quá khó khăn, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Viễn trở nên càng mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì bọn hắn có lòng tin đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Người lùn mở miệng nói, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta sẽ thật tốt giáo huấn một chút Lâm Viễn tiểu tử kia. Nếu như không đem Lâm Viễn chém thành muôn mảnh, để hắn thần hồn câu diện, vậy chúng ta Ngô gia tam lão thanh danh coi như xấu. Lâm Viễn cũng nghe thấy ba người xì xào bàn tán, bất quá cũng không có để ý thiên địa chi thương. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến sắc, bầu trời tựa hồ muốn sụp đổ, đại địa tựa hồ muốn xoay chuyển tới, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Lâm Viễn đứng lơ lửng trên không, trong tay nắm một cây trường thương, một loại không giận tự uy khí tức tràn ngập ra, để ba người đều cảm thấy một tia sợ hãi. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên giết tới. Trong tay thanh trúc thương trung quanh, vô tận lá trúc ở giữa không trung vũ động, phản phất có linh tính bình thường, vậy mà cũng đang run rẩy. Nam tử mập mạp cũng lao đến, nhưng hắn trường thương, tại tiếp xúc đến thanh trúc thương trong nháy mắt, liền bị chặt đứt. Sau một khắc, một cây trường thương từ bộ ngực của hắn xuyên qua, hắn khó có thể tin túi đầu, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cơ hồ là cùng một thời gian, còn lại hai người sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau phun ra một đạo huyết tiễn. Vẹn vẹn một kích, liền để ba người trọng thương. Lâm Viễn không có lưu tình chút nào, trực tiếp đem ba người toàn bộ đánh giết. Lâm Viễn đem tất cả linh bảo đều thu vào, liền ngay cả ba người túi chữa vật cũng thu vào. Đối với ba người này liên thủ thủ đoạn Lâm Viễn cũng rất có hứng thú. Bất qua dưới mắt nhưng không có thời gian đi thăm dò nhìn hai cái này túi chữa vật. Đáng tiếc duy nhất chính là bản tử thanh trường thương này cắt thành hai đoạn, Lâm Viễn nhẹ nhàng vùng trong tay trường thương màu xanh. Cả thanh thương phảng phất cũng rất vui vẻ, cả thanh thương đều nhiễm lên một tầng màu xanh lá. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền khống chế lấy một chiếc phi chu về tới Vương gia. Cùng lúc đó, tại Vương gia người trong nhà, Vương Thụy đang nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Vương gia lão giả cũng là một mặt chấn kinh, nhìn xem thanh niên trước mặt, tuổi còn trẻ, lại có được lực lượng cường đại. Vương Ngưng hai mắt xích hồng, bị Vương gia người bảo hộ lấy. Nghe nói, đây là Tề gia nhị công tử, đã trở về. Riêng lớn Vương gia không người là đối thủ của nó, thậm chí bức bách Vương gia ký xuống một phần hiệp nghị, chỉ cần Vương gia không người là thanh niên đối thủ, Vương gia liền muốn phụ thuộc vào Tề gia. Đương nhiên, nếu là thanh niên thua, đồng dạng muốn nhường ra một nửa địa bàn cho đối phương. Phần hiệp nghị này, nhìn như đối bọn hắn rất bất lợi, nhưng người nào có thể nghĩ đến, thanh niên này thực lực mạnh như vậy. Đông đảo Ngưng Thần khách khanh ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, cuối cùng vẫn Vương Thụy tự mình ra tay. Đó là Vương gia Ngưng Thần hậu kỳ cảnh trưởng lão, nghe vậy chạy đến. Cho dù là dạng này, cũng không có chống nổi thời gian một nén nhang liền bị đánh bại. Vương gia đã thua, rốt cuộc không người có thể cùng ta Tề Phi Vũ một trận chiến. Chương 390, Tuyên Vương 2, chương 390, Tuyên Vương 2, lão gia hỏa, ngươi lấy Ngưng Thần hậu kỳ tu vi thế mà không thắng được một cái vừa mới nhập Ngưng Thần ta, thật sự là thật mất thể diện. Tề Phi Vũ một mặt kinh bị chỉ hướng Vương gia lão giả, bốn phía Vương gia tộc nhân đều là một trận sao động, nhưng ai cũng không dám tiến lên. Những cái kia có đảm lượng đều đã nằm xuống, vận khí tốt, nuôi cái một năm nửa năm, vận khí không tốt, cả một đời cũng đừng nghĩ tu luyện. Vương gia tộc lao than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút tiêu điều. Vương gia mặc dù suy sụp, nhưng cũng không phải rất yếu. Chủ yếu Tề gia đứa nhỏ này thở nhỏ liền hiển lộ thiên phú, bị một vị cao thủ chọn trúng, bái nhập một vị đại sư môn hạ, vốn không muốn cứ thế mà đi, rất khó gặp nhau. Lại không muốn, hắn vậy mà lại tại Vương, đủ hai nhà xung đột kịch liệt nhất thời khắc, chạy về. Mà một bên Vương Thụy lại là đưa ánh mắt về phía phương xa chân trời, mong mỏi có thể sớm ngày nhìn thấy Lâm Viễn. Nhưng là hắn đối với Lâm Viễn có thể hay không chiến thắng Tề Phi Vũ nhưng không coi ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ là Lâm Viễn bây giờ tại Tây Vương phủ bên trong thân phận coi như có thể, chỉ mong Tề Phi Vũ có thể xem ở Tây Vương mặt mũi, không đến mức đem chuyện này nguyên náo quá lớn. Tề Phi Vũ nhìn thoáng qua tránh đi chính mình ánh mắt ông gia tử đệ, thư lạnh một tiếng, nói các ngươi ông gia, có thể có người nguyện ý xuất chiến. Các ngươi ông gia, có thể có người nguyện ý xuất chiến. Tề Phi Vũ giọng quá lớn, Vương Ngưng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, từ trong đám người liền xông ra ngoài. Vương Ngưng dẫn theo một thanh trường kiếm, ngăn tại Tề Phi Vũ trước người, nước nở nói, để Vương Ngưng ra sân đi. Tề Phi Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cười nhạo một tiếng, các ngươi Vương gia liền không có người sao, sao có thể để một cái nho nhỏ đoán thể kỳ tiểu nữ hài đánh với ta. Tề Phi Vũ niên kỷ cũng không có Vương Ngưng lớn hơn bao nhiêu, hắn lời nói này rõ ràng là tại châm chọc Vương gia, mà Tề Phi Vũ thì là bày ra công kích tư thế, không có chút nào lưu thủ ý tứ, hắn chính là muốn để bọn hắn Vương gia lâm vào tuyệt cảnh. Vương Thụy gặp hai người tựa hồ muốn đánh đứng lên, hai mắt nhíu lại. Vương gia người đều là một mặt bi thống. Vương Ngưng đi đầu một bước xuất thủ, Tề Phi Vũ lại là lù lù bất động. Mắt thấy Tề Phi Vũ trường kiếm liền muốn vào Vương Ngưng cổ họng, lại nghe được một đạo tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Một thanh màu xanh trường mâu trực tiếp đem Tề Phi Vũ trường kiếm đánh bay, Tề Phi Vũ sắc mặt đại biến, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Vương Ngưng nhìn thấy thanh kiếm màu xanh lá trường mâu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên. Lâm Viễn từ bỏ phi chu, thôi động nguyên lực, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Ngưng trước mặt. Lâm Viễn lạnh lùng nhìn Tề Phi Vũ một chút, chậm rãi vấn đạo, một cái ngưng thần cảnh võ giả, đối với một cái luyện thể võ giả, ngươi cũng không sợ bị người chế giễu. Tề Phi Vũ lại là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Viễn, cười híp mắt nói ra, vì trong tộc sự tình, coi như trên người của ta bẩn điểm, ta cũng không để ý. Ngay sau đó, Tề Phi Vũ kích động nói, ngươi là Vương gia người đi, chúng ta đánh một chầu. Không đợi Lâm Viễn trả lời, Tề Phi Vũ liền xuất thủ, đấm ra một quyền, một cỗ mênh mông nguyên lực quét sạch mà ra. Lâm Viễn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, hai tay giương lên, trong tay thanh trúc trưởng thường căn bản không cần hắn điều khiển, trực tiếp liền bắn về phía đối diện Tề Phi Vũ. Hắn một tay lấy Vương Ngưng ôm vào trong ngực, từng bước một hướng về sau thối lui, đưa nàng giao cho Vương gia trưởng lão. Tề Phi Vũ không tránh không né, một cỗ bên ngông nguyên lực từ lòng bàn tay phun ra ngoài, đón nhận trường thương màu xanh. Hảo thương. Lâm Viễn cùng Tề Phi Vũ chiến đấu, tại trong mắt của tất cả mọi người đều là hoàn toàn mơ hồ. Hai người ngươi tới ta đi, đánh bối bụi. Lâm Viễn trong lòng cũng có chút kích động, mình tại Đại Tùy đã thời gian rất lâu không có đụng phải cường đại như thế đồng môn. Giờ khắc này, Lâm Viễn tựa hồ lại nghĩ tới ban đầu ở Thanh Mục môn trong trận đấu, loại kia có thể cùng đối thủ bình khởi bình tọa cảm giác. Chiến. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, Cửu Tiêu thần quyền. Lâm Viễn là từ tàng kinh các ở bên trong lấy được, chuyến đi này chính là 3-4 năm. Từ ban sơ không lưu loát, cho tới bây giờ Lâm Viễn bộ quyền pháp này có thể nói là hạ bút thành văn, mà lại thể nội nguyên lực vận hành cũng sẽ không xuất hiện vương hữu. Lâm Viễn một trường hướng phía Tề Phi Vũ vung ra, một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao. Một kích này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thật không nghĩ tới, Lâm Viễn thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Vương gia tộc lao nói, nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn, một bộ lo lắng bộ dáng ông ngưng. Nếu là Lâm Viễn cùng ông ngưng có thể có đôi có cặp vậy liền không thể tốt hơn, có Lâm Viễn tại, Vương gia cũng không cần lo lắng phát triển không nổi. Bất quá tình cảm loại chuyện này vẫn là phải nhìn cá nhân, Lâm Viễn cùng ông ngưng đến cùng phải hay không có cái gì duyên phận đâu. Đối mặt Lâm Viễn một kích này, Tề Phi Vũ không sợ hãi chút nào, mà là lộ ra không che giấu được kích động. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là đi theo sư tôn học tập, chưa từng có một cái người đồng lứa có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy qua. Tề Phi Vũ đạp chân xuống, dồn khí đan điền, tay phải nắm thành quả đấm, co lại ở bả vai đằng sau, đột nhiên một kích mà ra. Vương gia tộc nhân rõ ràng nghe được một đạo hổ gầm thanh âm, sau đó liền nhìn thấy Tề Phi Vũ cùng Lâm Viễn đối hoành một quyền. Một đạo tiếng vang, trong chốc lát, tất cả năng lượng đều hóa thành gợn sóng, tựa như là một khối thạch đầu nện vào trong hồ nước. Từ hai người hai quyền đấm nhau địa phương bắt đầu, hướng phía chung quanh khuyết tán ra đến. Rất nhiều muốn xem cái rõ ràng Vương gia tộc nhân, trực tiếp bị cỗ năng lượng này đợt tung bay, Vương gia tộc lão đứng ở một bên, nhao nhao chống lên một đạo nguyên lực hộ thuẫn. Vương gia trưởng lão vốn đang cảm thấy Lâm Viễn tại trong tỷ thí không có khả năng thắng, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn dư ba hắn cũng có chút không chịu nổi. Cái kia đạo năng lượng bình chướng đã xuất hiện vết rách, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Bất quá, may mắn là cỗ năng lượng ba động này đã tiêu tán. Nhưng mà, không đợi tất cả mọi người buông lỏng một hơi, hai người nắm đấm va chạm lần nữa ở cùng nhau. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Vương gia tộc đại đương ra một bên hô, một bên đem Vương Ngưng một thanh túm ra xa mấy chục mét, lúc này mới phát giác được cỗ năng lượng ba động kia đã giảm bớt rất nhiều. Tề Phi Vũ cùng Lâm Viễn song quyền tương đối, hai người chiến đấu trở nên kịch liệt đứng lên. Tại trong quá trình giao thủ, Lâm Viễn cũng chú ý tới Tề Phi Vũ làm người chính trực, cũng không phải là một cái ý thế hiếp người hạng người. Một câu, Tề Phi Vũ tuyệt đối là xuất thân từ đại gia tộc. Hai người đối oanh hơn 10 chiêu đằng sau, Lâm Viễn mỉm cười, mở miệng nói, vậy chỉ dùng vũ khí đi. Đang khi nói chuyện, cây kia cắm trên mặt đất trường thương màu xanh liền tự động bay trở về, rơi vào Lâm Viễn trong tay. Tốt. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn đã nhiều một thanh kiếm. Ánh sáng màu bạc lấp lóe, tản ra khí tức băng lãnh, thanh kiếm này chừng cao 7 mét. Phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí, nhưng là mặc cho người nào nhìn thấy thanh kiếm này đều sẽ vì đó mê muội. Hào kiếm. Lâm Viễn đối với cái này cũng là liên tục tán thưởng, từ tu luyện tới hiện tại, chính mình nhìn thấy lợi hại nhất chính là Lâm Thiên trong tay xích diễm đao, Tề Phi Vũ sử dụng thanh kia không chút nào kém cỏi hơn xích diễm đao, mà lại còn hơn. Xin hỏi thanh kiếm này tên gọi là gì? Chương 390, Tuyên Vương 3, chương 390, Tuyên Vương 3, Tề Phi Vũ trưởng kiếm trong tay vung lên, cùng phong gào thét, nói khẽ, nghe do kiếm. Đang khi nói chuyện, Tề Phi Vũ đột nhiên giơ kiếm giữa không trung, tay phải dựng thẳng kiếm mà đứng, cánh tay trái nằm ngang ở thân thể hai bên, thân thể có chút hướng về phía trước tìm đòi, tựa như một vị tiên nữ tán hoa. Đây là bình thường nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức công kích. Đối mặt địch nhân như vậy, Lâm Viễn cũng không dám có chút chủ quan, Lâm Viễn đem trong tay thanh trúc thương lắp một cái, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, lập tức một cỗ cường đại lực lượng từ hai thanh trên vũ khí tán phát ra. Tại hai người giao thủ thời điểm, thỉnh thoảng có kiếm khí cùng thương ý từ trên thân hai người bắn ra, đem ông gia phủ đệ nóc nhà san thành bình địa. Vương Thụy cùng ông gia tộc lão nhìn nhau nhìn một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia tuyệt vọng. Hai người này đến cùng là quái vật gì, lại có mạnh như vậy ngưng thần cảnh giới. Ngay tại hai người chiến đấu đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên mở miệng nói, tốt một cái nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chiến đấu, nhưng là, còn xin Tề huynh thứ lỗi. Đắc tội. Tề Phi Vũ nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Đánh tới một bước này, Tề Phi Vũ cảm thấy mình cùng Lâm Viễn thế lực ngang nhau, thật đúng là không biết ai mạnh ai yếu. Lúc này, Tề Phi Vũ trong đan điền nguyên lực đã tiêu hao 7-8 phần, Lâm Viễn cũng là như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà cho là mình có thể thắng. Lúc này, Tề Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn biết, Lâm Minh có thể xuất ra bao nhiêu thủ đoạn đến. Nói xong, chính là một kiếm. Lâm Viễn lắc đầu, nếu là đơn thuần so đấu lực lượng, chính mình thật đúng là không nhất định có thể so sánh được Tề Phi Vũ. Bất quá đang chiến đấu sau nửa giờ, Lâm Viễn nhưng thật ra là cố ý lưu thủ. Bởi vì Lâm Viễn thực lực cũng sẽ không bởi vì hai canh giờ mà yếu bớt. Thiên Mệnh Châu cùng Linh Thảo vốn là liều mạng hấp thu giữa thiên địa linh khí, cho nên cho dù là trong đan điền thiên địa nguyên lực, cũng không có bao nhiêu hao tổn, lại càng không cần phải nói chín đại hư thiếu. Nghĩ đến Lâm Viễn cố ý đem đại lượng nguyên lực ngoại phóng, Tề Phi Vũ đương nhiên sẽ không tin. Giờ khắc này, Tề Phi Vũ triệt để mộng. Bởi vì Lâm Viễn thể nội sinh mệnh khí tức, đơn giản chính là vô cùng vô tận. Lâm Viễn trường thương trong tay, tại Tề Phi Vũ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đột nhiên đâm ra một thương. Tề Phi Vũ ý đồ huy kiếm đó nữa, nhưng là thể nội chân nguyên đã còn thừa không có mấy, Lâm Viễn một thương này đâm tới, để hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Đâm chết hắn. Vương gia tộc lao hít mắt, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tề Phi Vũ thở dài một tiếng, hắn muốn chết ở chỗ này, nhưng ít ra trả sạch Tề gia nhân tình. Đúng lúc này, một vị lao giả đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới chiến đấu. Thanh trúc trường thương, đây là cái gì? Hắn làm sao lại cùng Thanh Tiêu nhắc lên quan hệ? Đột nhiên, Lâm Viễn trường thương trong tay nhất chuyển, lúc trước một kích cải thành một kích, trực tiếp đem Tề Phi Vũ trường kiếm đẩy ra. Người thua. Lâm Viễn đi đến Tề Phi Vũ trước người, khẽ cười nói. Tề Phi Vũ cười một tiếng, hướng phía Lâm Viễn khẽ cong người. Lâm Minh, trận chiến này, ta nhận thua, ta sẽ tuân thủ ước định, nếu có vi phạm, ngươi có thể tùy ý trừng phạt. Vương gia tộc lão than nhẹ một tiếng, chỉ hận bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Đem cái kia Tề Phi Vũ giết đi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên giáng lâm, tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy được một lão giả. Tề Phi Vũ sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên chào, "Sư phụ." Nói xong, liền cung kính thối lui đến phía sau lão nhân. Không cần phải nói, người này chính là Tề Phi Vũ sư phụ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lâm Viễn cũng không có từ vị lão nhân này trên thân cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động. Lấy Lâm Viễn tu vi hiện tại cùng năng lực nhận biết, đã không có thứ gì là chính mình không nhìn ra. Liền xem như thông huyền cường giả, cũng sẽ phóng xuất ra khí tức của mình. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Lâm Viễn hướng phía lão nhân nhìn lại, lão nhân đối với Lâm Viễn mỉm cười, có ý tứ tiểu tử, về sau ngươi thấy Thanh Tiêu, nói cho hắn biết, hắn có thể không trả rượu của ta, để hắn làm rất tốt. Ha ha ha, nói đi, lão nhân cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tề Phi Vũ liền đi, chờ hắn đi xa. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi làm ướt. Còn tốt, hắn cũng không hy vọng Tề Phi Vũ vị này kinh tài tuyệt diễm thiên tài như vậy tiêu tán, không phải vậy Lâm Viễn đã sớm biến mất. Về phần Tề Phi Vũ thì là tuyệt đối an toàn. Liễu cạnh cầu, thúy trúc phía dưới, ánh trăng hơi lạnh, nước suối róc rách. Lâm Viễn cứ như vậy đứng ở liễu rủ phía dưới, nhìn qua róc rách dòng nước, rơi vào trong trầm tư. Vương gia lần này nguy hiểm xem như đi qua, tuy nói Tề gia không chịu thực hiện hứa hẹn, có thể Tề Phi Vũ đi, xem ra là sẽ không lại tới. Nhưng là Lâm Viễn còn tại, bọn hắn cũng không có năng lực kia, cũng không có can đảm kia đi vi phạm ước định của mình. Ngày mai, hắn liền trở về Tây Vương nơi đó, là Lý Thành luyện chế một viên linh đan, cũng là thời điểm trở về. Tây Vương cùng Tuyên Vương ở giữa chiến đấu cùng thế gian chiến đấu là hoàn toàn khác biệt, Tây Vương mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng là muốn hoàn toàn áp chế Tuyên Vương, lại là còn thiếu rất nhiều. Một trận còn muốn đánh rất nhiều năm, nói không chừng đến lúc đó tùy hở ra là hai. Trọng yếu nhất chính là, nơi này tu vi so với Đại Tấn còn muốn kém hơn một chút, thậm chí còn không đến Thanh Mục môn một phần bạn, Lâm Viễn ở nơi như thế này ở lại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phế bỏ. Hắn muốn mau chóng chạy tới Đại Chu, mở mang kiến thức một chút càng lớn thế giới. Ngay tại Lâm Viễn nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, từ xa mà đến gần. Đã canh ba, ngay cả gã sai vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Lâm đại ca. Lâm Viễn vẫn chưa đi tới cửa, liền nghe đến Vương Ngưng lời nói. Vừa quay đầu lại, liền thấy Vương Ngưng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Nàng mặc một thân xanh biếc quần áo, bên ngoài bảo bọc một tầng màu trắng sa mỏng. Một đầu tóc dài đen nhánh như mực, một chi bạch ngọc cái châm cài đầu nghiêng cắm ở trên đầu, nổi bật lên nàng làn da vốn là rất trắng, giờ phút này càng là dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt ôn nhu. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười sáng lạ, trong tay cầm một cái màu xanh bình nhỏ, chắc hẳn bên trong đựng đều là tốt nhất rượu ngon. Lâm Viễn đồng dạng mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Vương Ngưng, dưới ánh trăng, hắn gương mặt kia càng phát lập thể, chỉ có cái kia một đôi phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật con mắt, mới có thể như vậy thanh tịnh. Lâm Viễn trèo đèo lội suối, trải qua hai ngày đi đường, rốt cục đi tới Nhật Thủy Thành bên dưới. Từ cái kia cũ nát vết tường, còn có cái kia đã phai màu trên cửa thành tấm biển, hắn rốt cuộc minh bạch, tòa thành thị này tại sao phải như vậy hoang vu. Lâm Viễn một đường hướng phía trong thành mà đi, không có bất kỳ cái gì binh sĩ đến đây xem xét, một cái ngồi ở trước cửa thành trên một cái bàn nằm ngáy ho ho giả binh sĩ. Đối với Lâm Viễn đến, Lâm Viễn cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có ngăn cản. Đối với điểm này, Lâm Viễn cũng là mừng rỡ như vậy. Đối với ngoại giới hoàn toàn hoang lương, trong thành ngược lại là tốt lên rất nhiều, bởi vì trong thành nhân khẩu đông đảo, ngược lại là có chút phồn hoa. Lâm Viễn xuất hiện để rất nhiều người đều cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì ở trong thành phố này sẽ rất ít có người đến. Hàng năm đến đây bái phỏng người, một bàn tay đều có thể đếm được đi ra. Chương 391, màu lam cự ngạc, 1, chương 391, màu lam cự ngạc, 1, Lâm đại ca, uống rượu không? Vương Ngưng vừa nói, một bên từ trong tay áo xuất ra một cái chén, là Lâm Viễn rót một chén. Hai người ở dưới ánh trăng uống rượu. Một nam một nữ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương Ngưng uống đến say thước, tự lẩm bẩm, Lâm ca ca, trước ngươi đối với ta có ân cứu mạng, hiện tại càng là đối với chúng ta Vương gia có ân cứu mạng, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Lâm Viễn lơ đến cười một tiếng, nhìn về phía cái kia mênh mông mặt trăng, cứu người bất quá là việc rất nhỏ, cứu bất ông gia cũng là vì cảm tạ tộc lao đem ta giới thiệu cho Tây Vương, không có gì lớn. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được phần eo của mình ấm áp, Vương Ngưng từ phía sau ôm Lâm Viễn, đem thân thể của mình đặt ở Lâm Viễn trên lưng. Lâm Viễn vốn định dùng nguyên lực đem nó đánh bay, nhưng lại lo lắng sẽ không tổn thương đến Vương Ngưng. Vương Ngưng lại là đột nhiên mở miệng, Lâm ca ca, ngươi là lưu lại, hoặc là đem ta mang đi đi. Nữ hài run giọng nói, ta biết, bằng vào tu vi hiện tại của ta, căn bản không có khả năng gả cho Lâm ca ca, thế nhưng là, ta thật rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, dù là cũng chỉ là bối tiếp ngươi. Lâm Viễn nghe vậy lắc đầu, từ từ quay người, lấy tay dựng ở Vương Ngưng vai thơm, đem Vương Ngưng từ trên người chính mình kéo xuống. Vương tiểu thư, ngươi thật là biết nói đùa, ta Lâm Viễn cô tại một kẻ thảo dân, có tài đức gì? Vương Ngưng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, cũng không biết là bởi vì cồn tác dụng, hay là bởi vì cảm xúc kích động. Vương Ngưng mỗi chữ mỗi câu vấn đạo, Lâm ca ca, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Là bởi vì ngươi có bạn gái, hay là ngươi căn bản cũng không có đem ta để vào mắt? Lâm Viễn sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói, ta có thể đạp vào tu luyện con đường này, đã là vận hạnh, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ những chuyện khác. Ngụ ý, không cần nói cũng biết. Vương Ngưng chảy nước mắt, cái gì cũng không nói liền rời đi, cũng không có quấy rầy nữa Lâm Viễn. Vương Thụy nhìn xem nữ nhi của mình, đã biết chuyện gì xảy ra, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chính như tộc lao nói tới, ngọa long không ra, Vương Ngưng hàng không được Lâm Viễn. Lâm Viễn ngồi tại dưới đại thụ, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nhìn trên trời mặt trăng, không còn gì khác ý nghĩ, trở về gian phòng của mình, bắt đầu chính mình tu hành. Hắn cùng ông Ngưng vốn là không giao tình gì, lúc trước sở dĩ đưa nàng cứu được, cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng cùng ông gia đi được thêm gần một chút mà thôi, đối với ông gia tới nói, cũng không có thua thiệt. Thứ hai thiên nhất sớm, Lâm Viễn ngay tại trong viện cùng ông gia tộc lao trò chuyện lên trời, Lâm Viễn cũng không có che giấu, đem chính mình mấy ngày nay muốn rời khỏi tùy dự định nói cho hắn. Tộc lao nghe vậy, trầm ngâm một lát, đem một khối ngọc bài đem ra. Đây là đại tùy bản đồ địa hình, ngươi tốt nhất đảm bảo, về sau ngươi như trả lại chúng ta đại tùy, nhất định phải đi chúng ta ông gia ngồi một chút, chúng ta ông gia khách khanh trưởng lão, tùy thời hoan nghênh ngươi. Lâm Viễn đem miếng ngọc giản này cầm trong tay, cảm ứng một chút bên trong bản đồ địa hình, trong lòng vui mừng, hướng phía tên lão giả kia ôm quyền nói tạ ơn. Điều này cũng làm cho Lâm Viễn không cần lại vì chính mình đi đâu làm một tấm bản đồ mà phiền não rồi, dù sao tu hành giới địa đồ thế nhưng là 10 phần quý giá, các đại thế lực ở trong đó chỗ tìm tới đồ tốt cũng đều ghi lại ở trong đó. Vương gia tộc lão cũng không có suy nghĩ nhiều, một là bởi vì đã cùng Lâm Viễn đánh tốt quan hệ, hai là Vương gia một chút kia sản nghiệp tại Lâm Viễn xem ra căn bản là không để vào mắt. Một lát sau, Lâm Viễn liền tại Vương gia tộc lão cung tiễn trong ánh mắt, leo lên trở về Tây Vương phủ phi chu đầu đều không có về một chút. Vương Ngưng nhìn qua Lâm Viễn rời đi bóng lưng, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đoạn đường này đi tới, coi như thuận lợi. Lâm Viễn trong phòng kiểm tra một lần, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào chui vào vết tích, lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Viễn đem Lý Thành cho mình phương thuốc lấy ra ngoài, đây là Lâm Viễn chưa từng có nghe nói qua nhị phẩm đan dược. Ngũ danh đan. Theo Lý Thành nói tới, đây đều là hàng cần, hết thể có 5 loại, phân biệt đối ứng 5 loại khác biệt thuộc tính. Từ hóa khí kỳ đến ngưng thần kỳ, cần 5 loại nhất phẩm linh đan, từ ngưng thần kỳ đến thông huyền, cần 5 loại nhị phẩm linh đan. Lý Thành hiện tại tu vi đến ngưng thần đại viên mãn, lập tức liền muốn xung kích thông huyền, hắn hiện tại cần luyện chế là cuối cùng một loại ngũ danh đan. Nghe nói có cái này phụ trợ, liền có thể nhẹ nhõm đột phá, bất quá cũng có tác dụng phụ, đó chính là tấn thăng đằng sau, thực lực sẽ so ngang cấp cường giả phải kém hơn một chút. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn mỗi lần tăng lên một cái đại cấp bậc, đều cần nuốt cao cấp hơn đan dược. Từ thông huyền cảnh đến phá vọng cảnh, cần tam phẩm đan dược còn không thể đơn độc luyện hóa, mà là muốn một lò luyện chế. Mà lại, năm loại đan dược là tương sinh tương khắc, rất khó làm đến một lò thành đan, giống như vậy tam phẩm đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn ngũ phẩm trở lên đan sư, khống chế ngũ hành chi lực, phương khả thành đan. Ngũ phẩm đan sư Lâm Viễn cười khổ lắc đầu, độ khó này thật sự là quá lớn, liền xem như ngũ phẩm đan sư tới, Lý Thành cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thủ lao đến. Gia các trưởng lão cho phép thanh một môn thông huyền cảnh cao thủ cách mỗi 3 năm mới có thể giúp bọn hắn một thành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không cần trả giá đắt, cho dù là thành tiêu dạng này đường chủ, luyện chế một viên thượng phẩm đan dược cũng là đau lòng không thôi. Không phải bạn bất đắc dĩ, 3 năm mới có một cơ hội duy nhất bình thường không cần. Mà Lâm Viễn thì là đem ngũ danh đan phối phương con thuộc đầu, nhưng là chân chính luyện chế thời điểm lại có không ít vấn đề, còn tốt Lý Thành đã sớm nghĩ đến điểm này, đem tất cả dược liệu đều chuẩn bị xong. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn ổn định lại tâm thần, để cho mình thân thể ở vào trạng thái tốt nhất. Theo đan lô nổ tung, một cỗ gây mùi khói đặc từ Lâm Viễn trong đan lô xông ra. Thế nhưng là Lâm Viễn cái kia nghiêm túc thần sắc lại không cách nào theo khói đen này cùng một chỗ biến mất. Đây là Lâm Viễn liên tục 3 lần đều không có thành công, thậm chí cũng không biết chính mình sai lầm chỗ nào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Giống như Lý Thành nói như vậy, cái này ngũ danh đan là nhị phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại, Lâm Viễn dám nói liền xem như nhị phẩm đan sư cũng rất khó một lần liền có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lại nói, Lâm Viễn vẫn chỉ là một cái cấp 1 luyện đan sư. Nhưng là, hắn đã cùng Lý Thành nói xong, cho nên hắn nhất định phải đem ngũ danh đan cho lấy ra. Cái này không chỉ có riêng là Lâm Viễn làm một tên luyện đan sư vinh quang, càng là quan hệ đến Hoa trưởng lão cùng Tần Vô Song mặt mũi. Lâm Viễn thân là hai người luyện đan đệ tử, trên người gánh rất nặng, rất dài. Theo linh khí tràn vào, trong lò đan nhiệt độ dần dần lên cao, Lâm Viễn nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền quả quyết đem chính mình loại thứ nhất vật liệu bỏ vào. Đây chính là 300 năm ngân thạch, kiên cố dị thường, liền xem như đao kiếm cũng chém không đứt. Tại dưới nhiệt độ, khối kia màu xanh biết sắt đá cỏ tựa như là bị hòa tan bình thường, hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng bạc, mà Lâm Viễn thì là đem còn lại một chút vật liệu từng cái bỏ vào. Chương 391, màu lam cự ngạc 2, chương 391, màu lam cự ngạc 2, lần này thời gian đại khái là chừng 2 giờ, trong lúc đó Lâm Viễn không ngừng đem thể nội nguyên lực rót vào lớn nhất, duy trì lấy hỏa diễm cường độ. Cùng lúc đó, hắn lại đem một cấu nguyên khí rót vào trong đỉnh lớn, gia nhập dược liệu trong chất lỏng. Lâm Viễn có thể cảm giác được chính mình trong đan điền nguyên dịch cao ngay tại từ từ khô kiệt. Nhưng là Lâm Viễn lại cũng chỉ có kềm chế loại này đối với giữa thiên địa năng lượng cấp đoạn, nếu không một khi để hai loại năng lượng trong thiên địa bị thu nạp, trước hết nhất bị thường tổn liền sẽ là giữa vùng thiên địa này, giữa thiên địa nồng nặc nhất những dược liệu kia. Nhìn từ góc độ này, luyện chế đan dược thật đúng là cái khổ sai sự tình. Khi tất cả vật liệu đều hòa tan đằng sau, ngay cả một tia tạp chất đều không có còn lại, Lâm Viễn liền tranh thủ đan lô cái nắp khép lại, đồng thời dùng nguyên lực của mình đem đan lô nhiệt độ xuống đến thấp nhất, lấy duy trì đan lô nhiệt độ. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ, thì là tại thần niệm của hắn điều khiển bên dưới, tại trong lò đan không ngừng mà lưu chuyển, không ngừng mà đem các loại dược vật dược tính hỗn hợp đứng lên. Đạo này trình tự làm việc cực kỳ mấu chốt, nếu là dược tính không cân đối, đó chính là thất bại phẩm. Mắt thấy tất cả vật liệu đều đã dung hợp 7-8 phần, Lâm Viễn cũng biến thành xe nhẹ đường quen đứng lên, nhanh chóng đem đan dược tách ra, sau đó đem đan lô mở ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí. Đó là một cỗ nhàn nhạt, giống như là trời mưa sau không khí, lại như là tại trên thảo nguyên. Lâm Viễn lúc này mới yên tâm bên trong một khối thạch đầu, lúc này trong dược đỉnh này cũng bất quá là 3 viên mà thôi. Đây chính là địa minh đan đặc điểm, một lần chỉ có thể ra 3 viên. Lâm Viễn đem cái kia tốt nhất một viên đem ra, dùng một cái hộp ngọc cẩn thận giữ đứng lên. Trong đó dược lực lớn nhất một viên chính là cho Lý Thành, mặt khác 2 viên thì là Lâm Viễn chính mình. Lâm Viễn cũng có thể dùng thấp kém phẩm để thay thế, nhưng là cái này vi phạm với chính mình làm một cái luyện đan sư lương tri, cho nên Lâm Viễn cũng không có làm như vậy. Lâm Viễn đem còn lại 2 viên đều thu lại đằng sau, liền ra đan phòng cửa, thẳng đến Lý Thành ở lại sân nhỏ mà đi. Đáng tiếc là, Tây Vương cho Lý Thành an bài một cái trọng yếu sự tình, hắn hiện tại cũng không tại Tây Vương phủ. Lâm Viễn thật sớm về tới gian phòng của mình, Lâm Viễn ngay tại tu hành, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có một người, hơn nữa còn tản ra khí thế của mình, rất rõ ràng là đang đợi mình. Lâm Viễn đi ra ngoài, liền thấy Lý Thành Chính đã đợi tại trong viện, Lâm Viễn liền tranh thủ Lý Thành đón bảo. Hai người tọa hạ, tại Lý Thành chờ đợi dưới con mắt, Lâm Viễn đem một cái hộp ngọc đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem nó đẩy hướng Lý Thành. Lý Thành cười híp mắt tiếp nhận, từ từ mở ra. Trong chốc lát, một loại đặc thù thanh hương xông vào mũi. Lý Thành hít sâu, thở dài một tiếng. Quả nhiên là ngũ danh đan, hay là thượng phẩm đan dược, so với phía trước cái kia bốn quả, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đa tạ Lâm Minh. Lý Thành nói xong, liền nhìn về phía Lâm Viễn, đối với Lâm Viễn bái. Lâm Viễn mỉm cười, sau đó đối với Lâm Viễn nói vậy ta trước hết chúc Lý Minh độ kiếp thành công, thành tựu thông huyền cảnh. Lý Thành nghe vậy, lại là một cái giấm cỗ tòa hạ, cất tiếng cười to. Nói xong, Lý Thành lại lấy ra một cái thật dài hộp, đưa tới Lâm Viễn trước mặt, "Lâm Minh, đây là ta dùng để cảm tạ ngươi." Lâm Viễn đem hộp này cầm trong tay, sau đó lại nhìn xem Lý Thành, đã thấy trên mặt đối phương treo dáng tươi cười, rõ ràng đối với trong hộp phần này cảm tạ lễ vật mười phần tự tin. Lâm Viễn đem hộp mở ra, liền thấy ba viên đồng dạng màu sắc lá bùa, ba tấm đều là đồng dạng nhan sắc. Lâm Viễn đối với chế phù chi thuật cũng không hiểu rõ, nhưng lại có thể cảm giác được viên này chế phù bên trên ẩn chứa năng lượng, cùng ẩn chứa một tia thần niệm. "Lý Minh, ngươi thế nào?" Lâm Viễn mở miệng nói ra. Lý Thành cười nhạt một tiếng, nói tờ phù lục này là ta tự tay chế tác, tên là Lục Hồn Tụ Thần Phù. Tờ phù lục này có thể cho một cái ngưng thần đỉnh phong cao thủ, tại trong vòng 2 canh giờ, đem thần niệm của mình cường độ tăng lên gấp đôi. Lâm Viễn nghe vậy, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mạnh như vậy. "Lý Minh, bảo vật này thế nhưng là xuất từ ngươi chi thủ, chẳng lẽ ngươi cũng là một vị phù lục đại sư?" Lý Thành cũng cười đứng lên, "Điều này cũng đúng." Nói đến đây, Lâm Viễn cũng giải khai một nỗi nghi hoặc, đó chính là Lý Thành trẻ tuổi như vậy, vì sao muốn phục dụng đan dược đặc thù đến để thăng tu vi của mình? Đây đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ, Lý Thành lại là một vị phụ lục đại sư, hắn hoài nghi cũng liền tan thành mây khói. Cùng đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư các loại nghề nghiệp so sánh, phù văn sư càng thích hợp ở trên chiến trường tác chiến, bởi vì ở trên chiến trường, phù văn sư là trợ thủ tốt nhất. Còn có một số phù tu là lấy phù lục làm cơ sở tu luyện, phù tu chia làm hai loại, một loại là dùng riêng, mà loại thứ hai thì là đại tông môn độc hữu. Rất rõ ràng, Lý Thành là chính mình luyện chế dùng riêng, có tấm đồ này, Lý Thành mất đi tu vi cũng có thể khôi phục lại. Lời như vậy, tu vi của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, không có bất kỳ nhược điểm nào, khuyết điểm duy nhất chính là kẹt tại thông huyền cảnh khả năng rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, thông huyền chính là đại bộ phận tu tiên giả cực hạn. Lâm Viễn nhìn xem trong tay lá bửa, nói ra, "Lý Minh, ngươi bây giờ đã là một tên tam phẩm linh phủ đại sư sao?" Lý Thành đáp ý gật đầu, hắn đối với giữa thiên địa năng lượng lưu động có tự nhiên cảm ứng, cho nên vẽ lên phù đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen, số tuổi nho nhỏ liền đạt đến tam phẩm phù sư cấp, thật sự là quá hiếm thấy. Lâm Viễn đem cái này 3 viên 6 phách ngưng hồn phù cất vào trong hộp ngọc, sau đó lại đem cái này 3 viên 6 phách ngưng hồn phù cất vào nhẫn không gian của mình bên trong. Lý Thành thì vội vã muốn trở về uống thuốc, cho nên Lý Thành cũng không có tại Lâm Viễn nơi này ở lâu, đi thẳng. Trước đó Lý Thành đã nói với hắn, chờ hắn đạt tới thông huyền cảnh, liền sẽ rời đi. Hắn muốn đổi cái phương hướng nhìn xem, mà Lâm Viễn thì là cũng muốn đi. Lâm Viễn mắt nhìn trong phòng ngọc đến, quyết định ngày mai đem lần này luyện chế đan dược đưa trước đi. Hướng Tây Vương cáo tử, chỉ mong Tây Vương sẽ không cưỡng ép lưu lại. Lâm Viễn có chút lưu luyến không rời nhìn xem tòa này quen thuộc sân nhỏ. Hắn thông qua đại tấn biên giới truyền tống trận, đi vào nơi này, là Vương gia hiệu lực, cũng là hơn 1 năm trước, hắn đi tới Tây Vương bên người. Hắn không chỉ có đạt được có thể làm cho Tần Vô Song khỏi hẳn linh đan diệu dược, còn quen biết Tề Phi Vũ tương lai này có thể sẽ có đại thành tựu người trẻ tuổi. Bây giờ, là đến nói từ biệt thời khắc. Đi đến giao đan chỗ, Lâm Viễn đem chính mình trước đó hoàn thành tất cả nhiệm vụ đều giao đi lên, Lâm Viễn nghĩ sơ muốn, hay là đem còn lại điểm tích lũy đều đổi một ít linh thảo. Lúc này Lâm Viễn trong tay đã nhiều hơn 2 cái khoảng trừng thu gấp 5 lần lớn nhỏ nhận chữ vật, mà treo ở bên hông hắn cái kia càng là cực phẩm, khoảng trừng gấp 10 lần nhẫn chữ vật lớn như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Viễn mới có thể đem những linh đan này cất vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lâm Viễn chậm rãi đi tới Tây Vương phủ cửa ra vào, hôm nay Tây Vương cũng không có phái người đi trợ giúp tiền tuyến, chỉ là phụ trách xử lý thường ngày sự tình. Chương 391, màu lam cự ngạc, 3, chương 391, màu lam cự ngạc, 3, Lâm Viễn trên thân cũng không có che giấu mình khí thế, bởi vậy bị người nhanh chóng phát hiện. Vào đi một Lâm Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không kín không từ hướng lấy trong phòng đi đến. Đi vào phòng, liền nhìn thấy Tây Vương chính cầm một cây bút lông, một bộ rồng bay phượng múa bộ dáng, cho người ta một loại cực kỳ bá khí cảm giác. Tây Vương không có ngẩng đầu, tiếp tục ở trên giấy viết cái gì, vấn đạo, chuẩn bị rời đi. Đối với Tây Vương có thể đoán được mục đích của mình, Lâm Viễn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu, không sai, ta mau mau đến xem Đại Chu Quốc. Ngươi là Đại Chu người? Tây Vương dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Viễn, mỉm cười vấn đạo. Thấy một lần liền biết ngươi không thể tầm thường so sánh, nghĩ không ra ta Đại Tùy triều lại có như thế nhân vật, chẳng lẽ là Đại Chu người? Lâm Viễn cũng không giấu giếm Tây Vương vấn đề, trực tiếp hồi đáp, ta đến từ Đại Tấn, không muốn giấu giếm. Tây Vương nhíu mày, tại chính mình gỗ lim trên ghế ngồi xuống, dùng tay làm dấu mời, để Lâm Viễn ngồi xuống. Đại Tấn? Đại Tấn cách chúng ta Đại Tùy có ngàn vạn dặm xa, tiên đế tại thế thời điểm, ta chỉ là một cái nhàn tản hoàng tử, cũng từng trèo non lội suối, bốn chỗ lữ hành, thời điểm đó ta, lấy thông huyền cảnh tu vi đều một đường gian nan, ngươi lại như thế nào tới? Lâm Viễn tọa hạ, khẽ cười nói, trước đó sư phụ dẫn ta tới nơi này, chính là vì thể nghiệm một chút nơi này phong thổ, bây giờ nên trở về đi thời điểm, tự nhiên là muốn đi. Tây Vương nghe nói như thế, con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ đang suy nghĩ Lâm Viễn lời nói, sau đó mỉm cười, "Vấn đạo, ta nghe nói Tấn Quốc Tam đại tông môn, không biết đạo hữu là từ đâu tới?" Lâm Viễn đứng dậy, một mặt tự hào mở miệng nói, "Ta là Thanh Mục môn." "Có đúng không? Sư phụ ngươi là ai?" "Gia Cát trưởng lão." Lâm Viễn mang trên mặt dáng tươi cười, nói rất là tùy ý, nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giới. Lâm Viễn vẫn luôn rất rõ ràng, chính mình muốn rời khỏi cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, huống chi chính mình hay là một tên đan sư. Nhưng là, hắn nếu là chạy trốn, Tây Vương liền có thể tùy tiện bắt hắn lại. Cho nên, hắn cần Tây Vương cho phép, mà muốn làm đến điểm này, liền cần đem chân tướng nói ra. Hắn cũng không thể ăn ngay nói thật, Tây Vương là một vị thông huyền cảnh cao thủ, không dễ lừa, tối đa cũng chính là một nửa chân thực, một nửa hư ảo. Tây Vương tại thời khắc này, rõ ràng là con người co rụt lại. Cẩn thận nhìn một chút Lâm Viễn, lúc này mới lên tiếng nói ra. "Gia Cát trưởng lão, cái tên này, hắn rất quen thuộc." Hắn Tây Vương đương nhiên biết rõ, Gia Cát trưởng lão uy danh. Từ Đại Tấn phụ cận Đại Chu, một mực kéo dài đến toàn bộ Đại Tấn xung quanh địa khu, Gia Cát trưởng lão tức thì bị ca tụng là cường đại nhất luyện dược sư. Huống chi, hắn không gần như chỉ ở thuật luyện đan bên trên có thiên phú kinh người, còn tại trên tu hành có thiên phú kinh người, thông huyền cảnh giới hắn, không sợ bất luận kẻ nào. Gặp Lâm Viễn trẻ tuổi như vậy, lại giống như này cao tu vi, lại thêm hắn luyện đan trình độ. Gia hỏa này là chư cắt chi đồ, bất quá cũng kém không có bao nhiêu. Ta vẫn là buông tha hắn đi, cho hắn một cái ấn tượng tốt, về sau lại mời chư cắt hỗ trợ, cũng coi là cái một cái nhân tình. Tây Vương vừa nghĩ, vừa hướng Lâm Viễn mỉm cười nói, đã là tông môn ước định, ta cũng không tốt miễn cưỡng, nếu như không để cho ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Minh Thiên Nhất đã sớm lên đường đi. Nghe vậy Lâm Viễn trong lòng buông lỏng, đội vàng ôm quyền đáp lễ, Tây Vương đại nhân có mắt nhìn người. Cùng Tây Vương cáo biệt đằng sau, Lâm Viễn liền quay trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Lâm Viễn tại tinh tâm bên trong tu luyện một đêm, đợi đến khi mặt trời lên, liền trực tiếp ra Tây Vương phủ, căn cứ bông ra cung cấp bản đồ tiến về Đại Chu. Tây Vương không biết có hay không đổi ý, hay là sớm một chút rời đi tốt. Lâm Viễn suy đoán không có sai, buổi trưa, Tây Vương nhìn thấy chính mình đan dược số lượng không đủ, liền nghĩ đến Lâm Viễn, thế nhưng là Lâm Viễn cũng đã rời đi. Tây Vương bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Lâm Viễn căn cứ trên tấm bản đồ này chỉ thị, khống chế phi chu ở trên bầu trời phi hành. Phi thuyền này tốc độ phi hành thật sự là có chút chậm chạp, nếu là có một khung phi thuyền, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến trước đó tại luyện đan trong giải thi đấu, Hoa trưởng lão mượn một chiếc phi thuyền, Lâm Viễn liền có chút ý động. Chiếc thuyền này tốc độ tối thiểu muốn so chiếc thuyền này nhanh hơn gấp đôi không chỉ, cái này đã tương đương với Lâm Viễn bản thân ngự khí phi hành. Nhưng là lần này xuất hành cũng không đội tại nhất thời, Lâm Viễn dứt khoát liền ngốc tại phi chu bên trong tinh tâm điều tức, chỉ cần không ngừng là chiếc phi thuyền này bổ sung nguyên lực của mình liền có thể, huống chi Lâm Viễn hao tổn nguyên khí sẽ có được nhanh chóng bổ sung. Tây Vương phủ vị trí tại Tùy Quốc phía đông nhất, Đại Chu ở vào tùy phía tây phương, phương đông thì là Đại Tấn, bởi vậy Lâm Viễn đi cả ngày lẫn đêm, lúc này mới đi vào Tùy Quốc biên giới. Mà vượt qua mảnh này liên miên chập trùng dãy núi, chính là Đại Chu. Danh xưng Thiên Võ Đại Lục Đông Nam chi địa, phồn vinh nhất, võ đạo nhất là Hưng Thịnh chi địa. Diện tích của nó thậm chí vượt qua 5 cái Đại Tấn quốc, xung quanh còn có hơn 10 nước láng giềng. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được cái gì. Trong thân thể hắn có một loại khí huyết không khoái cảm giác, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Lâm Viễn từ Thanh Mục môn đến Thẩm Khôi sư phụ nơi đó, đến Tây Vương phủ, trong hơn 2 năm qua, Lâm Viễn tu luyện vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Lâm Viễn tâm tình thật tốt, khống chế lấy phi chu hướng về một tòa nguy hiểm dãy núi bay đi, chuẩn bị ở nơi đó hoàn thành chính mình cuối cùng đột phá. Lâm Viễn tại trên một đỉnh núi thấy được một cái tự nhiên hình thành sơn động, đi tới. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, trên vách động chất lỏng lóe ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng toàn bộ hang động. Thế nhưng là Lâm Viễn lại nghe được một đạo thê lương tiếng thê ở. Liếc nhìn lại, hang động chỗ sâu, một đầu to lớn cá sấu xanh ngay tại theo dõi hắn. Miệng rộng kia phảng phất tại cáo chi Lâm Viễn, chính mình là một cái khách nhân không mời mà tới. Bất quá, sơn động này rất tốt, ở vào Tùy Quốc cùng Đại Chu chỗ giao giới, ít ai lui tới. Gia hỏa này tuyệt đối không thể ngăn trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thanh trúc trường thương, làm xong công kích chuẩn bị. Cá sấu xanh nhìn thấy Lâm Viễn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, liền xem như có ngu đi nữa đầu góc cũng minh bạch, đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của mình. Ngay sau đó, cái kia màu lam cự ngạc phát ra rít lên một tiếng, đầy trời bụi băng, đem hang động bao phủ tại một mảnh trong băng thiên tuyết địa. Màu lam cự ngạc hừ lạnh một tiếng, nhìn qua trước mặt băng tuyết thiên địa, nó đối với mình biểu diễn rất là đắc ý, mà tên nhân loại này, đoán chừng là bị thổi bay. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện, một cây trường mâu hung hăng đâm vào cá sấu trên lưng, thương tiêm tại cá sấu trên da cọ sát ra một đạo hỏa tinh. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, đồ hung trướng, chớ đắc ý quá nhanh. Mặc dù trước mặt con cá sấu này thực lực đã đạt đến tam giai trung kỳ, nhưng là Lâm Viễn đã từng có chém giết tam giai hậu kỳ kinh lịch, cho nên không sợ chút nào. Một người một thú, cứ như vậy tại chợt hẹp trong huyệt động đánh lên. Chương 392, Nhã Cát, 1, chương 392, Nhã Cát, 1, Lâm Viễn thẳng chỉ cảm thấy máu của mình đều sôi trào lên, con quái vật này toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy một tầng khôi giáp, coi như mình thành trúc thương phát huy ra toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đối với con quái vật này tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng những yêu thú này sức khôi phục thật sự là quá mạnh. Cho nên, trải qua một giờ kịch chiến, cá sấu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia vết thương đều không có. Nhưng rất rõ ràng, con cá sấu này quanh năm sinh hoạt tại trong huy động, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, cho nên nó mặc dù có một thân đao thương bất nhập khôi giáp, lại chỉ có thể dùng răng cùng hàn băng đến công kích địch nhân. Đối với kinh nghiệm phong phú Lâm Viễn tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Sau một tiếng, Lam Ngạc cũng là một mặt mỏi mệt, đối với Lâm Viễn thái độ cũng phát sinh biến hóa. Lâm Viễn chú ý tới cái này cự hình cá sấu ánh mắt, mỉm cười. Lâm Viễn đột nhiên đem trong tay súng ngắn hướng mặt đất một trận, sau đó nhìn về phía cá sấu vấn đạo, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Viễn nghe được thanh âm này, lập tức phát ra một đạo gào thét. Lâm Vịt sắc lập khắc liền lộ ra dáng tươi cười, cái này yêu thú cấp 3 linh trí độ cao, vừa xa vạn yêu lâm. Rất rõ ràng, cự thú này là tại vì trùng kích tứ giai hóa hình mà cố gắng. Lâm Viễn lại bổ sung một câu, ta hiện tại chỉ cần ở chỗ này tu hành, nếu không chúng ta làm ước định. Đột nhiên, Lâm Viễn cảm nhận được một cỗ Lâm Viễn không thể nào hiểu được tinh thần lực vang lên trong đầu của mình. Bất quá Lâm Viễn cũng minh bạch, đây là cá sấu xanh dùng ý thức của mình tại truyền lại tin tức, chỉ bất quá cái này màu xanh cá sấu rất ít cùng người giao lưu, cho nên cũng không thể miệng phun ngôn ngữ của nhân loại. Lâm Viễn lại nói như vậy đi, ngươi trước hết để cho ta ở đây tu hành một thời gian, giúp ta thủ hộ độc phủ, ta liền đem thứ này tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn khẽ đảo không gian chữa vật của chính mình, 10 cái mang theo nồng đậm mùi thuốc màu xanh bình sứ rơi vào trên mặt đất. Cự ngạc khẽ hấp, nước bọt liền chảy ra. Những yêu tộc này, đích thật là phi thường khao khát loại đan dược này. Một là bởi vì hương khí nồng đậm, hai là bởi vì ẩn chứa trong đó năng lượng, đối với yêu tộc tới nói, cũng là vật đại bổ. Cự ngạc lúc này đã không có trước đó hung hãn, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Viễn, nhưng là ánh mắt cũng không ngừng rơi vào viên đan dược kia bên trên. Lâm Viễn hướng phía con cá sấu kia ném đi một cái bình nhỏ, sau đó mỉm cười đối với cá sấu nói đến, ta là một cái luyện dược sư, phụ trách luyện đan. Ngươi phải đáp ứng, ta lúc tu luyện, không nên quấy rầy ta, còn có thể thay ta thủ hộ độc phủ, cái này mấy quả linh đan đều thuộc về ngươi. Như thế nào? Lâm Viễn cười khẽ một tiếng. Cá sấu chần chờ một chút, sau đó một cỗ màu băng lam năng lượng bay lên, đem cái bình bật ra, đan dược lập tức theo một cỗ nguyên khí, bị cá sấu nuốt vào trong miệng. Sau đó cá sấu liền rơi vào Lâm Viễn sau lưng, Lâm Viễn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Sau đó cá sấu này liền vượt qua Lâm Viễn, bò tới sơn động đối bảo, nằm xuống. Một cỗ màu băng lam năng lượng đem những viên đan dược này bao khỏa ở trong đó. Lâm Viễn mỉm cười, liền minh bạch cá sấu này đã đồng ý yêu cầu của mình. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Lâm Viễn lấy ra một cái trận pháp, bố trí một cái trận pháp, sau đó ngồi ở trong trận pháp. Coi như con cá sấu kia đột nhiên thay đổi chủ ý, lần nữa hướng Lâm Viễn phát động tiến công, Lâm Viễn cũng đã có rời khỏi tu hành cơ hội, sẽ không nhận tập kích của đối phương. Từ khi đạt đến ngưng thần kỳ đằng sau, muốn đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy, lần này Lâm Viễn chọn vẹn minh tưởng 3 ngày. Hắn cảm nhận được một cỗ sắp đột phá khí tức, nhưng chính là không cách nào xung phá. Lâm Viễn nghĩ không ra, liền nhẫn mại tính tình đem thể nội nguyên lực điều động, duy trì lấy loại tình huống này. Ngày thứ 5, Lâm Viễn cả người đều bị một cỗ linh khí bao phủ, toàn bộ trong sơn động linh khí đều hướng phía Lâm Viễn lao qua. Con cá sấu kia tựa hồ cũng phát hiện dị thường, bất quá nó chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm hang động, tựa hồ đang thực hiện chức trách của mình. Giờ phút này trong đan điền có rộng lượng thiên địa linh khí tràn vào Lâm Viễn thể nội, để vốn là rất nhạt hồ nhỏ biến thành một cái sâu không lường được vực sâu, những linh dược kia cùng mệnh châu cũng đều tản ra quang mang. Khi cái này một sợi chân khí tiến vào đan điền thời điểm, Lâm Viễn cả người đều tản mát ra một loại không giận tự uy khí tức. Lâm Vịt sắc lập khắc liền mở hai mắt ra. Thần thăng. Lúc trước Mạc Sầu tại Vân Dung thành thời điểm, cũng là nương tựa theo ngưng thần trung kỳ, đánh bại Tần Phi. Hiện tại Lâm Viễn đã là ngưng thần trung kỳ, nếu là lần nữa gặp được Tần Phi, hắn cũng khẳng định sẽ thua trận. Bây giờ trở về nhớ tới, Mạc Sầu đích thật là tại qua loa chính mình, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu không, Tần Phi cũng không có khả năng tại thập đại đệ tử trong tay chống nổi một kích. Liền xem như hiện tại, Lâm Viễn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Mạc Sầu. Lâm Viễn càng là cường đại, thì càng có thể cảm nhận được cái này thập đại đệ tử hạch tâm cường đại. Xếp hạng thứ nhất người, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Viễn mục đích đúng là muốn đạt tới trình độ của bọn hắn. Lâm Viễn triệt hồi phát trận, hướng thẳng đến con cá sấu kia đi tới, liền thấy Lâm Viễn đang đứng tại đầu kia cự ngạc bên cạnh, hai người bốn mắt tương đối. Muốn hay không cùng đi với ta đi dạo? Co đầu rút cổ trong góc, lúc nào mới có thể tiến hóa đến tứ giai yêu vương? Lâm Viễn mỉm cười, sau đó nhìn về phía con cá sấu kia, tiếp tục nói, ta thế nhưng là đại tông môn người, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta không giống bình thường, ngươi là ta gặp được một cái duy nhất mở ra trí tuệ yêu thú, nếu không, ngươi liền theo ta đi. Chờ ngươi sắp hóa hình, ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng. Sau đó, cự ngạc trầm ngâm một lát, lại là một đạo thần niệm, mang theo một tia gào thét. Lâm Viễn ngay cả đoán được liền hiểu con cá sấu này muốn biểu đạt cái gì. Cái gọi là huyết khế, chính là song phương ký kết khế ước, song phương dung hợp làm một thể, không thể chia cắt. Mà người tu hành cũng phải vì sủng vật của mình bán mạng. Cá sấu là sợ Lâm Viễn đối với nó động thủ, yêu thú cấp 3 nội đan thế nhưng là rất đáng tiền, mà lại con cá sấu này hay là có linh tính, nếu là cầm lấy đi bán cho một cái thông huyền cảnh tu sĩ, đó chính là một số tiền lớn. Bất quá, cá sấu cũng không nhất định phải đi cùng. Bất quá, dạng này đột phá khả năng rất nhỏ, cá sấu rất rõ ràng. Nếu cùng Lâm Viễn có duyên phận, vậy liền thử một lần đi, nếu là có một ngày có thể tiến hóa đến tứ giai linh thú, hóa thành nhân hình, như vậy tấm huyết khế này liền sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, đầu này cá sấu xanh sẽ trở thành yêu vương. Một người một yêu bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình xuất ra một giọt máu tươi, hai người máu tươi dung hợp lại cùng nhau, sau đó chia hai nửa, phân biệt chui vào đối phương trong máu tươi. Một loại như có như không liên hệ xông lên hai người náo hải. Huống chi, cá sấu này nói lời, Lâm Viễn cũng nghe đã hiểu. Ta gọi Lâm Viễn, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là cá sấu. Lâm Viễn khống chế lấy phi thuyền, đem hình thể thu nhỏ đến lớn chừng quả đấm cá sấu mang lên hướng về Đại Chu bay đi. Chương 392, Nhã Cát 2, chương 392, Nhã Cát 2, nguyên bản Lâm Viễn là dự định hỏi thăm một chút con cá sấu này Đại Châu sự tình, bởi vì chính mình đã tiếp cận khu vực biên giới, nhưng là cá sấu cũng không có đi ra dãy núi này, thậm chí ngay cả Đại Chu đều không có tới qua. Lâm Viễn thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt tường thành, lúc này mới phát hiện tòa thành trì này đã đến Đại Chu quốc. Xuyên qua biên giới, Lâm Viễn liền tiến nhập Đại Chu đế quốc, bất quá đây là hoàn toàn hoang lương dãy núi. Đang phi hành sau một ngày, Lâm Viễn rốt cục thấy được một tòa thành phố khổng lồ, vượt xa Vân Đúng thành. Hạ phi thuyền đằng sau, thành thị này đồng dạng là khu vực cấm bay, cho nên Lâm Viễn khi tiến vào thành thị thời điểm, cũng không nhận được bất kỳ kiểm tra, có thể tự do ra vào. Con cá sấu này nằm ngoài Lâm Viễn trên bờ bay, đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá tại cảm nhận được Lâm Viễn cùng cá sấu trên thân phát ra khí thế cường đại đằng sau, liền không có ai để ý, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Lâm Viễn đi tại trên đường phố, thấy được lít nha lít nhít tu tiên giả, thậm chí còn có không ít ngưng thần cảnh giới tu tiên giả, cái này nhưng so sánh Đại Tấn quốc phải hơn rất nhiều. Lâm Viễn chẳng có mục đích đi lên phía trước lấy, đột nhiên thấy được một nhà tiệm thuốc, trên đó viết Bách Thảo Đường ba chữ to. Mà Lâm Viễn vừa vặn phải dùng cái này dẫn hồn dễ cây đến luyện chế dẫn phách đan, tuy nói hiện tại chủ dược có, nhưng là phó dược vẫn còn kém một chút, chẳng qua là lúc đó tùy đô loạn thành một bầy, Lâm Viễn cũng không có biện pháp đi mua sắm cần thiết vật liệu. Lần này, vừa vặn có thể đi nhìn xem chính mình cần thiết đồ vật. Lâm Viễn vừa nói, một bên hướng phía trong tiệm thuốc đi đến. Một tên gã sai vặt nhìn xem Lâm Viễn một mặt uy nghiêm bộ dáng, lập tức tiến lên đón, cười híp mắt nói ra, "Vị tiên sinh này, ngài có cái gì phân phó?" Lâm Viễn mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra, "Các ngươi nơi này là không nên có tật có." Gã sai vặt nghe vậy đắc ý nói, "Công tử, mặt khác ta cũng không muốn nói nhiều, trừ một chút hiếm thấy dược liệu bên ngoài, chúng ta nơi này đều có." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, gặp gã sai vặt một bộ đã tinh trước dáng vẻ, lại báo một đống lớn dược liệu đi ra. Điếm tiểu nhị này dù sao cũng là trong tiệm thuốc lão nhân, nghe Lâm Viễn kiểu nói này, liền tranh thủ những tài liệu này lại nói một lần, sau đó liền xoay người rời đi. Lâm Viễn cũng không đợi tại nhất thời, mà là tiếp tục tại tiệm thuốc bên trong bắt đầu đi dạo. Đột nhiên Lâm Viễn ánh mắt rơi vào một gốc bị một tầng óng ánh sáng long lanh tinh thể bao trùm đóa hoa màu tím bên trên. Đó là cá sấu dùng ý niệm câu thông, muốn có được đóa kia đóa hoa màu tím. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía khối kia tinh thể đi đến, đem đóa kia đóa hoa màu tím nắm ở trong tay. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện, đóa hoa sen này lại là một đóa tử dương hoa. Tử dương trong hoa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, khó mà luyện hóa. Nếu là có tu chân giả tin tưởng, tử dương trong hoa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để đem nó phá hủy. Bất quá, tử dương hoa bản thân liền là một loại sinh vật mạnh mẽ, căn bản không sợ tử dương trong hoa năng lượng ẩn chứa, có thể rất tốt thu nạp trong cơ thể nó năng lượng, là một loại rất không tệ thảo dược. Đem tử dương hoa đặt ở trước mặt của ta. Một tên thân mang áo đâu, thân mang cẩm y, trong tay cầm một cây quạt thiếu niên đứng tại Lâm Viễn trước mặt, ngựa khí bình thản đối với mình nói ra. Lâm Viễn cầm trong tay tinh hạch, nhìn thoáng qua thiếu niên, liền không tiếp tục để ý, hướng thẳng đến trưởng quỹ phương hướng đi đến. Thiếu niên hiển nhiên cũng không có ngờ tới vậy mà lại có người không nghe mình, lập tức biến sắc, thân hình lóe lên, liền hướng về Lâm Viễn bỏ tới. Lâm Viễn đã nhận ra gã thiếu niên này cử động, nhưng không có nghĩ đến gã thiếu niên này vậy mà lại tại tiệm thuốc này bên trong độc thủ. Phải biết, ở nơi như thế này là không thể đánh nhau, mà lại có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, đều là có chút bản lãnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, đứng tại thiếu niên phía sau một người nam tử trung niên cũng theo sát phía sau. Lâm Viễn căn bản cũng không có quay đầu, liền thấy cá sấu cái đuôi lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quất vào thiếu niên trên khuôn mặt, một tiếng vang giòn qua đi, thiếu niên trên khuôn mặt liền có thêm một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Lâm Viễn thực sự không hiểu rõ, chỉ là một cái hóa khí kỳ gia hỏa, từ đâu tới lực lượng to lớn như thế. Bất quá rất nhanh Lâm Viễn liền kịp phản ứng. Thấy cảnh này, cá sấu theo bản năng lại là hất lên, lại bị nam tử kia tùy tiện tránh khỏi, sau đó một trưởng bộ hướng về phía Lâm Viễn trái tim. Liêu thúc, làm ngươi mẹ nó. Thiếu niên một tay bị mặt mình, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Một màn này phát sinh rất nhanh, trung quanh nhân viên muốn ngăn cản, lại bị người bên cạnh ngăn cản. Muốn chết, nhưng ở nơi này là không thể đánh nhau. Người cũng phải nhìn người ta là Ngụy gia nhị thiếu gia, luôn luôn ngang ngược, Ngụy gia tại hai cái quận 12 cái thành thị đều là số 1 số 2. Ngươi tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng bởi vì điểm ấy tiền lương. Cái kia đang muốn tiến lên gã sai vặt tranh thủ thời gian xác nhận. Liêu Thúc mắt thấy Lâm Viễn nắm đấm liền muốn rơi vào trên người mình, trong mắt hàn quang lóe lên. Đây chính là cùng Ngụy gia đối nghịch hậu quả. Nhưng mà sau một khắc, lại nhìn thấy Lâm Viễn xoay người một cái, một mặt khinh miệt đem Liêu Thúc một quyền bắt lại. Liêu Thúc bị giật nảy mình, liền tranh thủ tay của mình rút trở về, sau đó đi tới thiếu niên trước mặt. Mà tên thiếu niên kia vẫn còn đang không ngừng hét lớn, "Tử Dương Hoa, ta nhất định phải nắm bắt tới tay, ngươi dám cùng ta tranh?" Lâm Viễn lại là một mặt xem thường, "Ta lấy được trước, vậy chính là ta, ngươi đánh lại ta tha cho ngươi một mạng, liền đã rất nhân tử, mau cút cho ta." Lâm Viễn lời nói này nói đến nói năng có khí phách, Liêu Thúc cũng là âm thầm kinh hãi, lấy hắn ngưng thần cảnh giới tu vi, tại đối mặt Lâm Viễn thời điểm, thế mà lại có một loại cảm giác hãi hùng kia bía. Lại thêm Lâm Viễn trên vai đầu kia nho nhỏ cá sấu, rõ ràng chính là một đầu tam giai hậu kỳ hung thú, không thể xem thường. Bất quá thiếu niên này nhưng không có ý thức được Lâm Viễn của bố, trực tiếp từ bên hông trong túi móc ra một thanh tản ra hàn mang tiểu đao. Lâm Viễn sắc mặt cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc mấy phần, nếu để cho tên trung niên nhân này đạt được trôi này tiểu đao, chỉ sợ hôm nay liền muốn có một trận đại chiến. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, một người mặc trưởng bào màu xám nam tử, chính loạn trà loạn choạng mà từ tầng 2 đi ra. Nha, nguyên lai là Ngụy gia nhị thiếu gia a, hôm nay vì sao có nhàn hạ thoải mái đến ta Bách Thảo Đường làm khách? trước đó còn bênh báo tự đắc thiếu niên mặc áo gấm, giờ phút này lại là không mình hành lễ. Lâm Viễn nhìn thoáng qua tên nam tử này một bộ trường bào màu xám, che khuất toàn thân, nhìn thấy Lâm Viễn đi tới, tên nam tử này đem che khuất khuôn mặt tóc trêu chọc đến sau đầu, lộ ra một tấm mắt say lờ đờ mông lung gương mặt. Tất cả hạ nhân, bao quát chủ cửa hàng, đều đối với nam tử không mình hành lễ. Chính là Bách Thảo Đường đường chủ, một vị thông huyền cường giả. Nam tử kia từ trong ngực lấy ra một khối tinh thể bên trong đồng dạng mở ra một đóa nho nhỏ cây lan tử la. "Nghe mắt ta, chớ ồn ào, sau khi trở về, thay ta hướng ra ra ngươi lên tiếng kêu gọi." Thanh niên cầm bào liên tục không ngừng gật gật đầu, hắn biết người áo bào cho đây là muốn hạ lệnh chủ khách, thế là cùng Liêu Thúc cùng đi ra khỏi Bách Thảo Đường. Chương 392, Nhắc Cát 3, chương 392, Nhắc Cát 3, gốc này tử dương hoa, ta liền đưa cho ngươi. Nam tử mặc hôi bào cũng chú ý tới cá sấu, đi tới vô đầu của hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi theo hắn. Giờ khắc này, Lâm Viễn có thể cảm giác được cá sấu sợ hãi trong lòng, nam tử mặc hôi bào kia vậy mà trực tiếp bỏ qua cá sấu phản kháng, nhẹ nhõm chạm đến đầu của hắn. Đối với loại năng lực này, Lâm Viễn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà đối phương đối với cá sấu nhận biết cũng không khó lý giải, có lẽ tại biên giới chỗ cảm ứng được cá sấu. Ngay lúc này, tên tiểu nhị kia vội vã chạy tới, nhìn thấy nhiều người như vậy, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Bách Thảo Đường đường chủ đã không có ở đây. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vừa tới Đại Chu hoàng triều, liền gặp một vị thông huyền cảnh cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chọc cái cường đại thế gia. Lâm Viễn nghĩ đến thiếu niên mặc áo gấm kia, không khỏi lắc đầu, công tử này thật sự là quá đáng ghét. Bách Thảo Đường đường chủ tới, một trận phong ba cũng liền đi qua, Lâm Viễn tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đi tới trưởng quỹ trước mặt, trưởng quỹ trong tay còn cầm một cái túi chứa vật. Vị tiên sinh này, thứ ngươi muốn đều ở bên trong, chỉ là tiểu nhị có chút ngượng ngùng nói ra. Lâm Vịt sắc lập khắc nói ra, bất quá là sự tình gì, không ngại nói thẳng. Gã sai vật cung kính đáp, công tử cần thiết mấy loại vật liệu, trong đó một loại gọi là thất chuyển hồi hồn của loại tài liệu này chúng ta đều đã bán sạch, muốn có được cũng không dễ dàng, tiếp theo chủng cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Nghe vậy Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, các ngươi có thể cầm tới nhiều như vậy vật liệu, để cho ta rất là ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, ngươi đem tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Giá trị bao nhiêu? Vị tiên sinh này, tổng cộng là 932,000112 quả nguyên thạch, ta giúp ngươi đụng cái cả, chính là 93 vạn khối mập mạp. Lao bản lập tức bắt đầu tính toán, đem mỗi một loại tài liệu giá cả đều tính toán một lần, sau đó nhìn về phía Lâm Viễn, khẽ cười nói. Lao bản vừa nói một bên lấy ra một cái bao lấy thảo dược cái túi, đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Giờ khắc này, Lâm Viễn cả người đều ngộp. Rất đắt ta. Phải biết, cho dù là tầm thường nhất pháp bảo, cũng bất quá là 10 vạn khối nguyên thạch mà thôi. Phải biết, đây chính là có thể mua sắm một thanh linh bảo cấp bảo vật. Đây cũng không phải là cái gì hạ đẳng mặt hàng. Nhưng là Lâm Viễn lại thật rất cần, bởi vì ở chỗ này, muốn từ địa phương khác mua sắm đến càng nhiều vật liệu cũng không phải là một loại đơn giản phương thức. Tối thiểu nhất, Lâm Viễn tại Tây Vương Tức ở một nhiều năm, còn chưa phát hiện chính mình cần thiết bất luận một loại nào vật liệu. Lâm Viễn đem trong không gian chứa vật của chính mình 93 vạn nguyên thạch đem ra, trước đó Thanh Vũ vì Lâm Viễn thu hoạch được luyện đan sư thân phận, cho Lâm Viễn 50 vạn nguyên thạch. Lúc này, túi chứa vật của hắn bên trong đã không có chồng chất như núi nguyên thạch, chỉ còn lại có mấy vạn khối. Lâm Viễn chọn vẹn bỏ ra thời gian 4-5 năm mới để dành tới, hiện tại ngay cả một giờ đều vô dụng xong. Cá sấu có thể cảm giác được Lâm Viễn trong lòng không tình nguyện, nhưng lại 10 phần hiếu kỳ, đối với yêu thú cấp 3 tới nói, trong nguyên thạch năng lượng ẩn chứa thật sự là quá ít. Tương phản, một khối phổ thông thạch đầu có thể đổi được nhiều như vậy linh khí nồng đậm dược thảo, hay là rất đáng được. Lão bản kia nhìn xem Lâm Viễn lấy ra tốc độ rất nhanh, chỉ coi Lâm Viễn là cái đại tài chủ. Thế là tại Lâm Viễn bên tai bên trên thấp giọng nói một câu: "Công tử, 3 ngày sau, nhã các sẽ cử hành một trận thịnh đại đấu giá, ta nghe nói, thất chuyển hoàn hồn thảo liền tại bên trong, bất quá, đây chỉ là một trận đấu giá, nếu là có người mua cảm thấy hứng thú lời nói, cuối cùng giá sau cùng sẽ là cửa hàng của chúng ta gấp 3." Lâm Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn quản sự kia một chút, ngược lại là không nghĩ tới đối phương tin tức nhanh như vậy, thế là khẽ cười nói: "Xin hỏi các hạ, thất chuyển hoàn hồn thảo giá tiền là cái gì?" Lâm Viễn bị lão bản này một chỉ giật nảy mình. Hắn có dự liệu được những này chân quý dược liệu sẽ rất đắt đỏ, nhưng không có ngờ tới một viên chính là 10 mấy vạn. Gấp 3 giá cả, chính là 30 vạn. Vẹn vẹn vì một viên linh thảo, liền hao tốn 300,000 nguyên thạch, đây quả thực là phung phí của trời. Khoản tài phú này, đủ để mua sắm 6-7 kiện uy lực mạnh mẽ pháp khí, phải biết rất nhiều hóa khí kỳ tu chân giả, trên thân đều không có một kiện pháp khí. Lâm Viễn địch nhân có thể sử dụng linh bảo, đó là Lâm Viễn bản thân cũng không phải là người bình thường, có thể trở thành địch nhân của hắn tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường. Rất nhiều ngưng thần tu sĩ, muốn góp nhặt đến 1 triệu khối nguyên thạch, đều cần rất nhiều năm, tựa như vị kia có được linh bảo tà tu đầu lĩnh. Lâm Viễn hướng trưởng quỹ nói lời cảm tạ đằng sau, liền rời đi Bách Thảo Đường. Thái An thành quả nhiên là Thanh Hà quận lớn nhất thành trì. Lâm Viễn cẩn thận quan sát một phen, mới biết được đây là một tòa hoàn toàn không có thành trì lớn nhỏ thành trì. Ban đêm, Lâm Viễn ở tại trong một nhà tử lâu, lấy ra không ít dược thảo, còn có một số nguyên thạch, cả người đều có chút hoảng hốt. Bất kể nói thế nào, thất chuyển hoàn hồn thảo, hắn đều là nhất định phải được, nhưng cũng không đủ vật liệu, cũng không có khả năng có đầy đủ vật liệu. Ngay lúc này, Lâm Viễn trong lòng hơi động, đem không gian chứa vật của chính mình bên trong lấy ra 4 thanh vũ khí. Ha ha, rất lâu không có đánh nhau, đem vấn đề này đem quên đi. Lúc này Lâm Viễn trên tay song đao một thanh trường kiếm, một thanh cây quạt. Mà hết thể này đều là Lâm Viễn đã từng đối mặt qua những đối thủ cạnh tranh kia. Cầm đầu là Ngô gia tam tử, còn có một vị huyền giai sát thủ. Ngày thứ hai, Lâm Viễn liền đi một chuyến Nhã Cát, đây là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc. Lâm Viễn vừa mới tiến Nhã Cát, liền thấy một tên nam tử trẻ tuổi mặt mỉm cười tiến lên đón, mở miệng vấn đạo: "Vị khách quan này, hôm nay chúng ta nơi này không có đồ vật gì, chúng ta có thể đợi đến hậu thiên cơ lớn đấu giá." Lâm Viễn khoát tay áo, sau đó nói: "Không biết các ngươi nơi này có thể hay không tiếp nhận một chút vật phẩm đấu giá?" Nghe nói như thế, tên nam tử kia lập tức vui mừng, nói ra: "Đương nhiên có thể, bất quá phổ thông Nhã Cát, chúng ta là không tiếp nhận." Nghe nói như thế, Lâm Viễn trong tay xuất hiện một thanh tản ra trận trận hàn mang trường kiếm. Thiếu niên vội vàng thôi động thể nội nguyên lực, đối với Lâm Viễn tiến hành phòng bị. Lâm Viễn mỉm cười, vấn đạo: "Không biết cái này linh bảo có hứng thu hay không mua sắm?" Nghe hắn kiểu nói này, thiếu niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi nói giỡn, linh bảo ta nhận. Như thế nào thu lấy? Món bảo vật này, chúng ta trước cho nó ước định một chút, lại dựa theo nó ước định giảm 30 đến tiến hành cạnh tranh, cuối cùng ích lợi vượt qua dự đoán, Nhã Các sẽ từ bên trong rút ra 30 ích lợi. Nếu như cuối cùng giá cả không cao, vậy liền dựa theo Nhã Các đánh giá giá trị đến bồi thường." Nghe vậy Lâm Viễn nhẹ gật đầu, chiếc này Nhã Các thật đúng là đủ thông minh, mặc dù nói rất có lý, nhưng là chiếc này Nhã Các giá cả lại là dựa theo giá thị trường tới, coi như lấy được cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng nếu là cầm lấy đi đấu giá, món kia linh bảo giá trị liền sẽ bị xào rất cao, cái này Nhã Các trên cơ bản là ổn trăm tiền. Chương 392, hội đấu giá, 1, chương 392, hội đấu giá, 1, thanh kiếm này bán thế nào? Lâm Viễn nói ra. Nghe được gã thiếu niên này lời nói, Lâm Viễn liền hướng phía một căn phòng đi đến. "Đại An tiểu thư, chúng ta có một vị muốn bán ra hộ khách." Người trẻ tuổi mở cửa phòng, đối với người ở bên trong thi lễ một cái. "Cho mời." Nói xong, Lâm Viễn liền theo gã thiếu niên này đi tới một căn phòng. Trong phòng bài trí rất là mộc mạc, nhưng là mỗi một kiện đồ vật đều là xa hoa không gì sánh được. Lâm Viễn còn phát hiện, liền xem như trên giá sách vật liệu gỗ cũng là cực kỳ hiếm thấy linh vật. Lâm Viễn đoán chừng một chút, chỉ là giá sách chất liệu liền giá trị mấy triệu, tương đương với một kiện linh khí. Phảng phất là phát giác được Lâm Viễn đang nhìn chính mình, gần cửa sổ nữ tử mỉm cười đứng dậy, mà thiếu niên cũng đi theo rời đi. "Đây là ta yêu nhất giá sách, cũng là ta mang theo người đồ vật." Lâm Viễn trong lỗ tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện nữ tử này dáng dấp hết sức xinh đẹp, đỏ tươi bờ môi càng làm cho người tâm động không thôi. Mỹ nữ Lâm Viễn cũng không phải chưa từng gặp qua, giống Sở Ánh, Xuân Mục, Vương Ngưng dạng này, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Mà trước mặt nữ tử này, lại là một nữ tử. Nàng mặc một bộ màu đỏ bó sát người váy, phía dưới váy là trắng loá như tuyết, trước ngực đường sự nghiệp tựa như là Lâm Viễn bảo kiếm tại trên người nàng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Một đôi chân dài, trắng non tinh tế tỉ mỉ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thành thục nữ tính hương vị. Đúng lúc này, nữ tử cái kia hề vài tiếng nói lại lần nữa truyền đến, còn mang theo mỉm cười: "Tiểu tử thúi, xinh đẹp không?" Lúc này, cái này không lớn trong phòng chỉ còn sót Lâm Viễn cùng tên kia gọi Đái An nữ tử áo đỏ. Đái An hướng phía Lâm Viễn bên này đi tới, một trận thanh hương bay vào Lâm Viễn phổi, tựa như là một con mèo tại Lâm Viễn ngực gãi ngứa. Đái An tiến lên một bước, từng bước ép sát, tại Lâm Viễn không thể tin trong ánh mắt, đem Lâm Viễn cầm có chút giơ lên, mảnh khảnh tay nhỏ đặt ở Lâm Viễn đầu vai. "Tiểu tử thúi, ta xinh đẹp không?" Đái An tiến tới Lâm Viễn bên hai, nhẹ giọng vấn đạo. Lâm Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy lỗ tai của chính mình lập tức liền trở nên đỏ bừng, chính mình đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ cùng nữ tử nào khoảng cách gần như vậy chung đụng. Mà lại, nàng hay là một cái nữ tử xinh đẹp như vậy. Đái An nhìn xem Lâm Viễn một mặt đờ đẫn bộ dáng, đem Lâm Viễn nhẹ nhàng đẩy, sau đó về tới chỗ ngồi của mình. "Cho ta xem một chút." Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng trên người nữ tử khí tức tại thời khắc này trở nên nhu hòa, từ trước đó vũ mị trở nên chăm chú. Đây chính là hội đấu giá giám bảo viên nên có dáng vẻ. Lâm Viễn xuất ra bốn dạng linh vật để lên bàn, nữ tử ánh mắt thoáng nhìn, nhẹ gật đầu, tất cả đều là linh bảo. Hạ phẩm linh bảo có 3 cái, trung phẩm linh bảo có 1 cái, nguyên thạch 1,2 triệu. Một kiện trung phẩm pháp bảo chính là quả sếp. Cái giá tiền này rất công đạo, Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Đại An từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Lâm Viễn cười nói: "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?" "Lâm Viễn." Lâm Viễn trên mặt nở một nụ cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau khi nói xong, Lâm Viễn cùng Lâm Viễn lên tiếng chào hỏi liền đi ra nhã gian. Đi ra nhã các thời điểm, Lâm Viễn cảm giác mình phía sau đã bị mồ hôi làm ướt, một cái gọi Đái An nữ nhân cùng một cái xa lạ thông huyền cao thủ ở tại trong một gian phòng, cho người cảm giác tựa như là một cái người xa lạ mở dạng. Lâm Viễn bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại lúc đó mặc quần dài màu đỏ, làn da tuyết trắng, nhất là ngón tay của nàng, phản phất không có xương cốt bình thường mềm mại. "Ai, thật sự là quấy rầy tu luyện của ta." Lâm Viễn tức giận nói. Rất nhanh, lại là hai ngày đi qua, nhã các đấu giá bắt đầu. Lâm Viễn trở lại nhã các thời điểm, vừa vặn đụng phải tên thiếu niên kia: "Vị tiên sinh này, ngươi lần trước giúp ngươi đập xuống một kiện đồ vật, giá cả cao tới 2 triệu, chúng ta nhã các chuẩn bị cho ngươi một cái đơn độc phòng." Đang khi nói chuyện, liền đem Lâm Viễn dẫn tới một gian cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ bí ẩn bên trong phòng. Lâm Viễn có thể đem trên đài đấu giá tình huống nhìn rõ ràng, nhưng là những người khác là không thấy mình. Loại này bao xương ở trên đấu giá hội rất phổ biến, dựa theo người tuổi trẻ thuyết pháp, nếu như có thể xuất ra 2 triệu thân ra, liền có thể thuê đến bao xương. Mà lại, nhã các bên trong còn có một gian càng thêm xa hoa bao xương. Chỉ là Lâm Viễn có chút không quá tin tưởng, một gian ghế lô muốn 2 triệu nguyên thạch, cái kia muốn bao nhiêu nguyên thạch? Có thể nghĩ, đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng. Đại khái qua hơn một giờ, Lâm Viễn bưng liền có một tên cùng nữ dâng lên nước trà, lại lên chút trà bánh, nhã các bên trong chiêu đãi hay là rất chú đáo. Nhưng là bây giờ, tất cả đồ ăn đều bị cá sấu ăn hết, hiện tại nó liền nằm tại Lâm Viễn chuẩn bị cho nó trên giường mềm mại đi ngủ. Lâm Viễn không khỏi lắc đầu, con cá sấu này trí tuệ cũng không cao, ngược lại như cái hải tử một dạng. Nhưng vào lúc này, một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử từ trên đài cao đi xuống. Lâm Viễn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía nữ tử này dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không có Đái An trên người đặc biệt khí tức. Tóm lại chính là không có Đái An, cái này khiến Lâm Viễn trong lòng có chút trầm xuống, nhưng lại vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, lặng lặng nghe nữ tử giảng giải. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta tin tưởng, nhất định cấp tốc không kịp đem muốn đi vào nhã các hội đấu giá, hiện tại, ta tới cấp cho các ngươi mang đến một kiện vật phẩm đấu giá. Nữ tử váy đỏ dùng nguyên lực đem thanh âm của mình truyền khắp toàn trường. Sau đó, một tên nam tử bưng tinh mỹ đĩa đi tới, trong mâm là một cây màu đồng xanh sừng thú. Đây là yêu thú cấp 3 tử điện chôn đùi, là tam giai bên trong người nổi bật, chân quý nhất là trên đùi của nó có một cái trận pháp sư khắc họa phát trận, có thể nói là một khối trận bàn. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Cùng phổ thông pháp khí khác biệt, trên trận bàn khắc rõ phát trận, chỉ cần rót vào nguyên lực, liền có thể thôi động, 10 phần tiện lợi. Cho nên, những trận pháp này loại pháp khí, tại tu tiên giả bên trong rất được hoan nghênh. Nếu là Lâm Viễn tại không có linh bảo tam tuyệt tình huống dưới, đã sớm động thủ. Cuối cùng là một tòa như thế nào đại trận, bị toàn khắc thành dạng này. Lập tức, một người tu sĩ mở miệng. Thiếu nữ tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, mỉm cười, nói đem cái này một tòa nguyên lực ngưng tụ đại trận khắc ở bên trên. Giá khởi đầu là 50,000, mỗi một lần tăng giá đều muốn hơn bạn. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều kích động. Đối với tu luyện có trợ giúp trận pháp, đó là phi thường hiếm thấy. 60,000, một thanh âm vang lên lần nữa. 70,000, một thanh âm từ bên trong truyền ra. 100,000, một thanh âm vang lên lần nữa. 150,000, một thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được cái tên này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Viễn thuận thanh âm này nhìn sang. Một thanh pháp khí bán đi giá cả cao như vậy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Người ra giá là một tên trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, loại trận pháp này thích hợp nhất thế hệ trẻ tuổi sử dụng, dùng để tu luyện. Chương 392, hội đấu giá 2, chương 392, hội đấu giá 2, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng dạng này trận bản cũng không phổ biến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tiếp lấy, lại là một kiện lại một kiện bà bối. Sau đó chính là thất chuyển hoàn hồn thảo, bất quá rất không may chính là một người khác cũng đối gốc này thất chuyển hoàn hồn thảo cảm thấy hứng thú, cho nên liền cùng Lâm Viễn bắt đầu giằng co. Không có cách nào, Lâm Viễn lấy 400,000 giá cả mua cái này 100,000 gốc linh dược. Có thất chuyển hoàn hồn thảo, Lâm Viễn cũng không cần lo lắng cho mình sẽ đi hay không mua gì đồ vật chân quý. Phải biết, lúc trước hắn linh bảo, thế nhưng là kiếm lời tiếp cận 4 triệu, 400,000 thời điểm, còn thừa lại hơn 3 triệu. Lâm Viễn hiện tại có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Đây là một vị thông huyền cảnh cường giả tại một chỗ thần bí chi địa lấy được một viên tàn phiến, theo ta được biết, cũng không phải là thiên võ đại lục đồ vật, mà là một viên đến từ thiên ngoại lưu tinh, cụ thể tác dụng ta cũng không biết, nhưng nó phát ra khí tức lại cực kỳ bất phàm, giá khởi đầu là 30,000, mỗi một lần giá cả đều tại 50,000. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Nữ tử có chút khó khăn, nàng còn tưởng rằng là có một cái thông huyền cảnh cao thủ đang giúp nàng cạnh tranh, nhưng nàng căn bản không rõ ràng đây là cái gì, làm sao lại có người mua. 400,000. Nhưng vào lúc này, trong một gian bao xương truyền ra thanh âm, bất quá trải qua ngụy trang, không ai có thể nghe được. Người này không phải người khác, chính là Lâm Viễn. Lúc này Lâm Viễn một mặt nghiêm túc, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán của hắn nhỏ xuống. Theo nữ tử này đem hạt châu này lấy ra, Lâm Viễn trong đan điền biển kia mệnh châu đột nhiên rung động, một cỗ lực hút vô hình từ trên hạt châu này chuyển đến. Cho nên Lâm Viễn cũng không thể xác định đây rốt cuộc là một viên dạng gì hạt châu, nhưng là Tần Vô Song lưu cho mình hạt châu kia nhưng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngay tại Lâm Viễn cảm thấy sẽ không có người ra giá, chính mình liền có thể đạt được chiếc nhẫn này thời điểm. Đúng lúc này, một cái thanh âm băng lãnh tại trong một phòng ăn lớn vang lên. Ta ra 1 triệu. Trong chốc lát, tiên tính đại điện tựa như là một viên cục đá tiến vào trong nước, ầm vang nổ tung. Khi cái giá tiền này thét lên 1 triệu thời điểm, liền xem như người chủ trì cũng không nhịn được che miệng lại. Nhã cắt cho ra giá cả chỉ có 50 vạn, đây là bởi vì đối phương là một vị thông huyền cảnh cường giả. Chân thực số lượng có lẽ sẽ càng ít một chút. Lâm Viễn trực tiếp liền trợn tròn mắt, 400,000 giá cả, trong nháy mắt liền tăng 600,000. Bất quá, hắn thiên mệnh châu còn đang không ngừng mà chấn động, nói rõ mảnh vỡ này với hắn mà nói rất trọng yếu. Bất kể nói thế nào, kỳ ngộ như thế Lâm Viễn là tuyệt đối không thể bỏ qua. 120 vạn. Đây chính là tương đương với một thành trung phẩm linh bảo, có thể đem rất nhiều người dọa sợ. Thế nhưng là Lâm Viễn vị địch nhân này lại cũng không ở hàng ngũ này. 150 vạn. Rất rõ ràng, hắn cũng là cùng Lâm Viễn bình thường, đối với mảnh vỡ này tình thế bắt buộc. 180 vạn. Lâm Viễn trực tiếp đem giá cả dơ lên đi lên. Cùng lúc đó, tại một chỗ phòng khách lớn bên trong, một vị lao nhân đối với một vị nam tử trẻ tuổi quỳ xuống nói, công tử, không cần tăng giá, không phải vậy gia chủ của chúng ta muốn cái kia vật phẩm, chúng ta cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch. Thiếu niên lạnh lùng lắc đầu, không nói một lời. Ha ha, Tử Dương tôn giả, ngươi lợi đấy cho ta lấy, ta đi đại thế giới, nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bất quá rốt cuộc là ai muốn cùng ta tranh đoạt, chỉ có đạt được một khối đại thế giới mảnh vỡ, ta liền có thể nhẹ nhõm trở về đại thế giới. 2 triệu. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lao đầu kia liền trực tiếp quỳ xuống. Thiếu niên khinh bị liếc mắt nhìn hắn, đối với cái này đục thân lao cha, hắn cũng không thèm để ý. Lâm Viễn đang nghe cái giá tiền này thời điểm cũng đã bắt đầu suy tư, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hào phóng như vậy, mới mở miệng chính là hơn 2 triệu. ba cái là 900,000, một cái là 1,2 triệu, tổng cộng là 3.9 triệu. Nếu như Lâm Viễn ở trên đấu giá hội bị xào rất cao nói, như vậy Lâm Viễn cuối cùng có thể có được 4,5 triệu. Đem 40 vạn dược liệu lấy ra mua sắm, Lâm Viễn trong tay còn có 410 vạn. 3 triệu. Lần này Lâm Viễn không có giống trước đó như thế một lần tăng giá, trực tiếp đem chính mình báo giá tăng lên tới 1 triệu. Toàn trường xôn xao. Lại tăng giá 1 triệu. Người này tất nhiên là thông huyền chi cảnh, không phải vậy lấy ở đâu nhiều như vậy nguyên thạch. Xem ra ta lần này không uổng công, không nghĩ tới đám thổ hào nói đến đánh nhau. Đúng lúc này, thiếu niên bỗng nhiên đưa trong tay chén trà đập cái vỡ nát. Đáng chết, nguyên chủ mới mang theo như vậy điểm nguyên thạch, nếu là đem ta túi chữ vật cũng mang theo trên người tốt biết bao nhiêu à. Đáng giận. Mà lại cái này kêu giá ra hỏa, vậy mà ra giá hơn 3 triệu, chẳng lẽ là hắn biết khối này thạch đầu giá trị. Đang khi nói chuyện, cái kia bị hắn đoạt xá thiếu niên, gọi tới một vị nhã các người hầu. Ta có cái gì muốn bán, tạm thời đình chỉ. Linh cực tử cũng không nói hoài tới những thứ này, hắn đành phải dựa theo nhã các phòng đấu giá quy định, tạm thời đình chỉ đấu giá, tự mình ra tay, chủ đến đầy đủ tiền vốn tới mua tàn phiến. Mà bán ra đồ vật thì là chính hắn cân nhắc qua, thân thể này mặc dù không có giá trị gì, nhưng linh cực tử trong đầu lại có thật nhiều có thể bán ra pháp môn. Ngay lúc này, đấu giá sư nghe được kêu giá thanh âm, lập tức hét lớn một tiếng, sau nửa canh giờ, chúng ta lại đến. Cái này khiến Lâm Viễn có chút bận tâm, bởi vì lần này không có người ra giá, thế nhưng là lần này cạnh tranh lại im bặt mà dừng. 410 vạn có thể hay không cầm xuống? Thủ bút lớn như vậy, đáng ra không? Lâm Viễn không muốn buông tha hạt châu này, bởi vì hạt châu này còn tại không ngừng chấn động. Linh cực tử bị người tại đại thế giới bên trong truy sát, thân thể bị hủy, hồn phách cũng bị đánh tan hơn phân nửa, bất quá may mắn là hắn chạy trốn tới Thiên Võ đại lục, lúc này mới trốn qua một kiếp. Bộ thân thể này chính là Đại Chu Thanh Hà quận một vị thông huyền cảnh cao thủ chi tử, chỉ là một cái ngưng thần kỳ, liền bị hắn dễ như trở bàn tay cướp đoạt nhục thân, ngay cả cha hắn đều không có phát giác. Đúng lúc này, một bản thiên cấp pháp quyết bị linh cực tử giao cho hắn. Lao đầu chỉ nhìn một chút, liền giật nảy mình. Hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem linh cực tử. Cái gì? Cái này linh cực tử mỉm cười, khẽ bước cằm. Trước đó thiên cấp võ học đã bị xào đến ngàn vạn giá cao, lần này chúng ta nhã các cũng ra cái giá tiền này, không biết vị thiếu gia này định vừa vặn rất tốt. Linh cực tử gật đầu, cảm thấy cái giá tiền này coi như công đạo. Một bản thiên cấp võ kỹ tại đại thế giới bán 7 viên thiên thạch, tương đương với mấy triệu khoảng nguyên thạch. Bởi vậy, nơi này giá tiền muốn hơi cao hơn một chút. Một lát sau, một nén nhang đi qua. 5 triệu. Theo Lâm Yên thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là một trận sợ hai thán phục, bọn này thổ hào lực lượng, quả nhiên là đáng sợ. Lâm Viễn chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng lên. 500 khối nguyên thạch, đối với rất nhiều thông huyền cảnh tu sĩ tới nói, đều là một cái con số trên trời. Huống chi Lâm Viễn hiện tại mới 4 triệu, lại nhiều cũng chính là 4 triệu dáng vẻ. Chương 392, hội đấu giá 3, chương 392, hội đấu giá 3, đương nhiên, cũng có thể là vật phẩm có giá trị bán ra. Bất quá, trên người hắn có cái gì tốt bảo bối? Thanh trúc trường thương là một thanh cực phẩm linh khí, bất quá cũng chính là 2 triệu nguyên thạch bộ dáng, thật sự là quá ít. Hắn ngưng thần chi cảnh, có được so sánh thông huyền cảnh thân ra, cái này rất đáng gầm rồi, nhưng cái này 5 triệu, với hắn mà nói, chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Ngay lúc này, Lâm Viễn đem nhã các người hầu kêu tới, muốn thăm dò một chút. Ta có thể hay không trước tiên đem vật phẩm lấy ra, lại tạm thời thả một chút. Một khắc đồng hồ. Đây chính là bao xương cùng bao xương chỗ khác biệt. Không biết ngươi muốn bán thứ gì? Đan Phương. Là, ta cái này đi gọi. Nữ nhân này không phải Đái An là ai? Thuật luyện đan sĩ. Đái An trả lời Lâm Viễn vấn đề, mang trên mặt mỉm cười mê người nói ra, ta không chỉ có là một tên luyện đan sư, hay là một tên tứ phẩm đan sư. Nói nghe một chút. Lâm Viễn hơi thở dài một hơi, dùng nguyên lực ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Bình thường đan phương không đáng tiền, nhưng là cao cấp đan dược rất ít. Như vậy, hắn liền đi một con đường khác, dùng chính là thượng cổ phương. Đây là Tần Vô Song nói cho hắn biết tấm kia phối phương. Lâm Viễn nhanh chóng viết mấy chục loại thảo dược, sau đó đưa cho Đái An. Tiếp nhận phương thuốc, Đái An sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ phương. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra. Đái An nhãn tỉnh sáng lên, nói đây đều là hơn một vạn năm trước cổ lão đan dược, bên trong rất nhiều vật liệu đều rất hi hữu, nhưng đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều có rất cao giá cả, ngươi thật muốn xuất ra giá bán. Ta xác định. Đi, bản tọa có thể đại biểu nhã các, ra 1 triệu nguyên thạch mua sắm tờ đan phương này. Không thể không nói, tấm này cổ lão đan phương vẫn rất có giá trị. Trọng yếu nhất chính là, loại tài liệu này phi thường hi hữu, bình thường đều là dùng đến giao dịch, muốn lấy ra đấu giá, vậy thì phải trả giá rất lớn. Theo Tần Vô Song lời nói, rất nhiều tu vi cao thâm tu tiên giả đều ưa thích dùng bảo vật đến trao đổi, những bảo vật này căn bản là không có cách đánh giá, mỗi một kiện bảo vật đều là giá trị liên hành, chỉ là một khối nguyên thạch liền giá trị mấy trăm triệu. Tương tự đan phương, ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều. Lâm Viễn nói, tại Đái An trong ánh mắt bất khả tư nghị, lại mở ra 8 tấm đan phương, toàn bộ đều là thượng cổ lưu truyền xuống đan phương. Cái này, Đái An đôi môi đỏ thắm càng ngoác càng lớn, khó có thể tin. Nàng chữ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Viễn, phản phất là muốn từ Lâm Viễn vẻ mặt tìm ra một ít gì đó đến, thế nhưng là Lâm Viễn căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ mánh khỏe. Bất quá, chúng ta nhã cát, muốn hết. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Viễn đứng tại trong dạng, thản nhiên nói, ta ra 8 triệu. Khi đấu giá sư hô lên 8 triệu giá cả thời điểm, Lâm Viễn cả người đều dư thoát, đặt mông ngồi phịch ở trên ghế salon. Đây là Lâm Viễn chưa từng có nghĩ tới sự tình, Lâm Viên ở sau đó cực kỳ lâu bên trong cũng sẽ không so một bút này tiền càng nhiều. Nghe được cái giá tiền này, Linh Cực Tử trên mặt tức giận cũng dần dần tiêu tán. Thú vị, thú vị. 8 triệu, vậy liền cho ngươi đi, chờ ngươi chết, vẫn là của ta. Linh Cực Tử cắn răng nghiến lợi nói, mặt ngoài lại là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Bên cạnh lão nhân nhìn thấy thiếu gia nhà mình bộ dáng này, cảm giác rất kỳ quái, cũng rất sợ hãi. Đấu giá sư liên tiếp kêu mấy âm thanh, đều không có người tăng giá, khối này tàn phiến cuối cùng vẫn bị Lâm Viễn mua đi. Đây cũng là lần này hội đấu giá cho đến bây giờ, giá sau cùng cao nhất một lần, cho nên tiếp xuống vật đấu giá giá sau cùng đều có chỗ hạ xuống, chủ yếu vẫn là bởi vì không có người cảm thấy hứng thú. Chư vị, phía dưới muốn bán đấu giá đồ vật, toàn bộ đều là linh bảo, các ngươi cần phải nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, một cây quạt xuất hiện tại tay của nữ tử bên trên, Lâm Tầm định tỉnh xem xét, thình lình chính là trước đó tại nhã các bên trên mua thanh kia. Trung phẩm linh bảo, lấy xích viêm chim chi vũ làm tài liệu, phía trên vẽ sơn hà là suy yếu huyễn thuật một loại, cây quạt này thuộc về hỏa thuộc tính, có được rất mạnh lực công kích. Nữ tử vừa nói xong, nguyên bản có chút lúng túng chẳng diện, lập tức liền sinh động hẳn lên. Trọng yếu nhất chính là, so với những cái kia không có quá tác dụng lớn chỗ pháp bảo, linh bảo có thể trực tiếp tăng cường tu tiên giả lực lượng. Nếu như là ngang cấp tình huống dưới, một cái có được linh khí, một cái không có linh khí, vậy liền rất khó dùng võ kỹ cùng võ kỹ để đền bù. Một kiện thích hợp bản thân pháp bảo, có thể cho một người sức chiến đấu bạo tăng năm thành. Cho nên, rất nhiều ngưng thần cảnh tu sĩ đều khát vọng đạt được một kiện linh bảo, bởi vì không có người không hy vọng thực lực của mình càng cường đại. Lúc này, rất nhiều người đều tại đấu giá, muốn đem cây quạt này xào cao. Trong những người này, có thật nhiều đều là hỏa thuộc tính, nhưng càng nhiều người lại cũng không là lấy hỏa diễm làm chủ, mà là lấy hỏa diễm làm chủ. Cuối cùng, thanh này quạt xếp bị cả người khoác cẩm y đi, thoạt nhìn như là con em nhà giàu người, đập xuống thanh này quạt xếp. Sau đó, lại có mười mấy loại bảo vật bị bán đấu giá ra, mỗi một loại đều để người chạy theo như vịt, bất quá giá tiền coi như công đạo. Lâm Viễn những bảo vật này giá trị cũng không có vượt quá dự liệu của mình, chọn vẹn cho mình kiếm lời 4 triệu tả hữu nguyên thạch. Theo món bảo vật này xuất hiện, phía sau mấy món bảo vật cũng đều là trọng yếu nhất, giá giá đều là phòng khách quý người. Đấu giá cũng đang không ngừng kéo lên, mãi cho đến 8 triệu, mới bị 9 triệu trực tiếp đập xuống, tất cả mọi người minh bạch, trận này đấu giá đã đối với bọn họ chuyện gì. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là thông huyền cao thủ, nói không chừng còn có phá vọng cao thủ, hùng hậu như vậy tài lực, liền xem như tại thông huyền cao thủ bên trong, cũng coi như được là một phương hào cường, hay là một tông chi chủ. Lâm Viễn không có ở chỗ này ở lâu, trực tiếp từ trong dạp đi ra, hướng phía phòng đấu giá phía sau đi đến. Lâm Viễn ở trên đấu giá hội kiếm được tiền, lại thêm bán ra đan dược, lại thêm Lâm Viễn chính mình tốn hao nguyên thạch, hiện tại Lâm Viễn trên thân đã có hơn 4 triệu mai nguyên thạch, đây tuyệt đối là một số tiền lớn. Nhã các bên trong tiểu nhị đem tràn đầy một cái túi nguyên thạch đều rất cung kính đưa tới Lâm Viễn trước mặt, lại đem thất chuyển hoàn hồn thảo cùng thất chuyển hoàn hồn thảo tàn phiến đưa tới Lâm Viễn trước mặt, để Lâm Viễn đến xem xét. Lâm Viễn tự mình kiểm tra một chút, thất chuyển hoàn hồn thảo cũng không có vấn đề gì, phẩm chất cũng rất tốt, nhưng là mảnh vỡ này Lâm Viễn lại không cách nào phân biệt ra được. Bất quá tại cầm tới hạt châu này trong nháy mắt, hạt châu này liền bắt đầu táo động, Lâm Viễn cũng biết bây giờ không phải là nghiên cứu hạt châu này thời cơ tốt, trực tiếp đem hạt châu này thu vào trong chiếc nhẫn của mình, cắt đứt cùng hạt châu này kết nối. Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên đập vào Lâm Viễn trên bờ vai, Lâm Viễn còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, thoa nhàn nhạt son phấn, đưa nàng đường cong hoàn mỹ vẽ ra, đỏ tươi bờ môi giống như là một đóa hoa anh đào nở rộ, làm người thương yêu yêu. Đại An tiểu thư. Chương 393, Đại An, 1, chương 393 Đại An, một, Đại An bình phong đem trong tay dược liệu đưa cho Lâm Viễn, chính mình thì là đặt mông tọa hạ, cười híp mắt nói ra, nhiều như vậy cổ phương, ngươi là từ đâu lấy được? Ta rất chờ mong. Gặp Lâm Viễn không nói lời nào, Đại An tiếp tục mở miệng, không có việc gì, ta chính là thuận miệng nói, ngài không cần lo lắng, nhã các đối với khách hàng đưa tới hàng hóa căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Có đúng không? Có hứng thú hay không? Lâm Viễn mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, mấy tấm này đàn phương đều là sư phụ. Nghe vậy, Đại An khẽ nhíu mày, xin hỏi tôn tính đại danh? Ta ở chỗ này gặp qua mấy cái luyện đan sư, có lẽ sư phụ ngươi chính là ta cố nhân. Gặp Đại An nhìn mình chằm chằm, Lâm Viễn tự nhiên không thể đem Tần Vô Song tin tức để lộ ra đi, chỉ có thể thuận miệng nói một câu, tỷ như Hoa trưởng lão, tam phẩm đan sư lấy ở đâu nhiều như vậy cổ phương. Về phần ra các trưởng lão, vậy thì càng không đáng tin, dù sao ra các trưởng lão cùng Đại An khả năng đều biết, rất có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, sư phụ ta chỉ là một cái bình thường tôn dân, trước khi đi còn dặn dò ta không muốn nói cho hắn biết tên của mình, thật sự là không có ý tứ. Đại An nhìn xem một màn này, cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này còn muốn giấu giếm ta. Bất quá, Đại An hay là lộ ra dáng tươi cười, không quan hệ, ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hai người lại khách sáo vài câu, Lâm Viễn lúc này mới hướng phía nhã các đi ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hắn. Đang đấu giá còn chưa kết thúc trước đó, hắn liền đã sớm rời đi, đồng thời còn có liên lạc Đại An, ha ha, trong tay của ta khối tàn phiến kia chính là hắn lấy đi. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại một chỗ trong góc cầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc. Hắn chính là trước đó cùng Lâm Viễn tranh đoạt mảnh vỡ kia linh cực tử. Khi nhìn đến Lâm Viễn đằng sau, hắn cũng không đội mà xuất thủ, dự định nhìn nhìn lại. Mặc dù ta hiện tại nhục thân rất rắc rưởi, nhưng ngươi chỉ có ngưng thần cảnh giới, ta hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là linh cực tử lại nhất định phải nhìn thẳng vào sự thật này, nhưng là đối với Lâm Viễn, hắn nhưng lại có lòng tin tuyệt đối, liền xem như cùng là ngưng cảnh, lấy chính mình phong phú kinh nghiệm thực chiến, chém giết Lâm Viễn liền cùng cắt đồ ăn một dạng đơn giản. Lâm Viễn từ Thái An thành bên ngoài trên đường nhỏ đi ra, trước kiểm tra một chút những mảnh vỡ này lại nói, bởi vì lo lắng trong thành thanh âm quá lớn sẽ dẫn tới một số người chú ý, Lâm Viễn liền lựa chọn một tòa vùng ngoại ô hoang vu chi địa. Lâm Viễn tìm được một cái sơn động, đem khối kia thạch đầu đem ra. Lập tức, hắn trong đan điền hạt châu kia đột nhiên chấn động một cái, sau đó phát sinh biến hóa. Lâm Viễn trợn mắt nhìn khối kim loại kia tàn phiến tại Lâm Viễn trên tay nhanh chóng hòa tan, sau một lát, liền thấy khối kim loại kia tàn phiến vậy mà đạt tới đan điền của mình chỗ. Lâm Viễn có chút không dám tin nhìn xem hạt châu này dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, linh cực tử đã lao đến, một đạo năng lượng to lớn bàn tay chụp về phía Lâm Viễn chỗ sơn động ngay tại Lâm Viễn muốn kiểm tra thiên mệnh châu thời điểm, đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động từ trong sơn động truyền đến. Lâm Viễn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài chạy tới, liền thấy trên bầu trời đứng đấy một người trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Lâm Viễn đi tới, linh cực tử không nói hai lời, trực tiếp liền đem chính mình một đôi thép vàng câu đem ra. Linh khí này nửa bộ phận trên là một thanh hình nguyệt nha thân đao, xuống nửa bộ phân lại là một thanh ốn lượn móc, để cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này, linh cực tử cơ binh khí trong tay hướng về Lâm Viễn lao đến. Lâm Viễn cũng không hiểu nguyên nhân trong đó, bất quá lúc này cũng không có cái gì thật lo lắng cho, trong tay thanh trúc thương đã xuất hiện ở trong tay. Trong tay hắn trường mâu mặc dù ngăn trở một đôi câu chảo, nhưng là cái kia câu chảo tốc độ cũng là cực nhanh, cánh tay phải của hắn bung lên, trong tay nguyệt nha nhận liền đã chém về phía Lâm Viễn cái cổ. Lâm Viễn thân thể hơi hơi nghiêng, tránh thoát một đao này, cùng lúc đó, tại hắn một cánh tay phát lực trong nháy mắt, đem trong tay trường thương từ thép vàng câu nạnh sinh sinh rằng có bên trong rút ra. Đầu thương thẳng đến linh cực tử trái tim. Lâm Viễn trong nháy mắt này ngay cả mặt khác chiêu thức đều không có tới kịp sử dụng, trực tiếp chính là một cái thứ thương. Nếu là trước khi nói Lâm Viễn đối với Thiên Huyễn Bát Hoang Thương vận dụng 10 phần thành thạo, mà bây giờ đại hoạn tường thuật đối với Lâm Viễn mà nói chính là cơ bản nhất phương pháp sử dụng, bởi vậy tùy tiện một chiêu liền có thể sử xuất một chiêu này thương chiêu. Linh cực tử chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên đầu thương chuyển đến, liền biết không tốt, bởi vì trường thương đã xuyên thủng bộ ngực của mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn điều động thể nội nguyên lực, thúc giục một môn bí thuật. Lâm Viễn cảm giác mình đầu thương tựa như là đâm vào một viên to lớn thạch đầu bên trên, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Lâm Viễn quả quyết đem trong tay trường mâu rút trở về, cách xa linh cực tử, yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh cực tử cũng là một mặt cảnh giới nhìn chằm chằm Lâm Viễn, hắn không nghĩ tới chính mình vừa lên đến liền bị Lâm Viễn gây thương tích, trong lòng mười phần khó chịu. Nhưng tại hạ giới, lại suýt nữa bị người một kiếm chém giết. Lâm Viễn lúc này cũng là không gì sánh được cảnh giác, nguyên bản hắn cho là đối phương cũng không cường đại, thế nhưng là đối phương tại đối mặt chính mình một kích này thời điểm, lại có thể nhanh như vậy làm ra ứng đối, đồng thời ngăn trở chính mình một kích này. Lâm Viễn tựa hồ cảm giác được cái gì, cho nên cũng không có buông lòng cảnh giác. Linh cực tử lại lần nữa giết tới đây, trong tay màu vàng móc lóe ra hàn quang, không gì không phá. Trong tay thiếp vàng câu như là nguyệt nha bình thường vẽ hướng Lâm Viễn cái cổ, mà trong tay của mình móc lại hướng phía Lâm Viễn xương sườn đâm tới. Lâm Viễn phát hiện chính mình rất khó hoàn toàn ngăn cản được một kiếm này, lúc này mở ra mê tung bộ, hướng phía sau bắn mạnh tới. Bất quá hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Lâm Viễn, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lâm Viễn bên cạnh, trong tay thiếp vàng câu hướng phía Lâm Viễn kích xạ mà đi. Bất quá hắn rời đi nhã các đằng sau, liền đem cá sấu đưa về chỗ ở của mình, cũng không có đem nó mang đến, nếu không, nói không chừng còn có thể tiền hậu giáp kích, đem đối phương một mẹ hốt gọn. Lâm Viễn trong tay trường mâu vẩy một cái, giữ lấy thép bằng câu, thân thể hơi hơi nghiêng, tránh thoát cái này một cái câu chảo công kích. Cái này linh cực tử tốc độ công kích nhanh chóng, để Lâm Viễn trong lúc nhất thời vậy mà cũng là mệt mỏi ứng phó. Nhìn thấy linh cực tử theo sát phía sau, Lâm Viễn âm thầm cảm thán, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp được cường đại như thế địch nhân, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ là một cái ngưng thần trung kỳ, cùng Lâm Viễn không sai biệt lắm. Lúc đầu Lâm Viễn đã là trong đồng cấp đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là bây giờ Lâm Viễn tại thời khắc này lại có một loại cảm giác bất lực, mà lại hắn cũng không có đầy đủ thời gian đi làm bất kỳ chuẩn bị nào, mà lại mệnh của hắn châu còn tại cùng khối kia mảnh vỡ hòa làm một thể, không thể dùng. Lúc này Lâm Viễn cũng chỉ có thể tiếp tục tránh né lấy. Nếu là ở trong chiến đấu gặp được tình huống đột phát nào đó, vậy liền sẽ cho Lâm Viễn mang đến sự uy hiếp của cái chết. Chương 393, Đại An 2, chương 393, Đại An 2. Giờ khắc này Lâm Viễn là thật nổi giận, Lâm Viễn giống như là một đầu chân mượn cá chạch, để hắn bắt không được, mà lại coi như bắt được cũng sẽ không đi công kích. Hắn phần lớn thời gian đều tại phòng thủ, các loại linh cực tử công kích thời điểm, động tác của hắn liền sẽ chậm lại, để hắn né tránh. Hai người ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Bộ thân thể này, vô luận thực lực hay là thân thể, đều là như vậy yếu ớt, cho nên hắn mới sẽ không thi triển cái gì cường đại bí pháp, miễn cho bị phản vệ. Nhưng có lúc, linh hồn của hắn trạng thái chẳng mấy chốc sẽ suy yếu xuống dưới, cho nên trước khi phi thăng, hắn phải thật tốt bảo tồn thân thể của mình. Đại khái mấy canh giờ đằng sau, Lâm Viễn chạy thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía linh cực tử ánh mắt có chút quái dị. Trong đan điền, những cái kia pha toái đồ vật đều không thấy, Thiên Mệnh Châu cũng một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, bất quá, nếu có người chú ý nói, liền sẽ nhìn thấy, nguyên bản vỡ ra khối kia, lại bị chữa trị một chút. Lâm Viễn kinh ngạc chính là, chính mình lại có thể thông qua Thiên Mệnh Châu cảm nhận được giữa thiên địa linh khí. Trước kia Lâm Viễn cảm giác nguyên lực của mình tựa như là hoàn toàn mông lung mê mụ, mà bây giờ chính mình lại phảng phất tại nhìn xem một đầu thanh tịnh nước suối, đối với mình năng lượng trong cơ thể có một loại trước nay chưa có nhạy cảm. Nhìn lại linh cực tử, thì càng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp hắn trong đan điền, có một cỗ nguyên khí từ trong đan điền của hắn chạy ra, dọc theo kinh lạc của hắn, hướng chạy toàn thân, cuối cùng tụ tập với hắn toàn thân các nơi, sau đó lại trở về đến đan điền của hắn chỗ. Đây là một cái tuần hoàn, để Lâm Viễn có một loại quan sát bên trong bản thân thể nội cảm giác. Rất hiển nhiên, đây chính là viên kia thần bí hạt châu. Hạt châu này rất có thể là Tần Vô Song suy đoán xảy ra vấn đề. Thiên Võ Đại Lục người muốn một hạt châu mảnh vỡ, lại bị hắn đụng gặp. Chỉ là Lâm Viễn trong thức hải vẫn như cũng là trống rỗng, căn bản cũng không có nhìn thấy Tần Vô Song thân ảnh. Không phải vậy hiện tại Tần Vô Song hẳn là cũng sẽ giống Lâm Viễn vui vẻ như vậy, hơn nữa có thể đem bàn tay mình cầm liên quan tới Thiên Mệnh Châu phương pháp vận dụng truyền thụ cho Lâm Viễn. Nhưng thật đáng tiếc, nhưng cũng liền dạng này. Lâm Viễn liếc qua Linh Cực Tử, gia hỏa này ngay cả mình là ai cũng không biết, liền dám đối với mình độc thủ, bây giờ cũng nên là lúc báo thủ. Tốn Phong Thương, ngay tại hắn khó có thể tin thời điểm, Lâm Viễn đã lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn lao đến. Hắn lựa chọn thời gian phi thường xảo diệu, đúng lúc là trong cơ thể hắn nguyên lực vận hành hoàn tất, yếu ớt nhất thời khắc. Loại này vi diệu khác biệt, thường thường khó mà nắm giữ, dù cho nắm giữ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng là Lâm Viễn lực lượng không phải bình thường, một mâu này tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn là tại hắn suy yếu nhất thời khắc. Hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, trong lúc đội vã giơ lên thép bằng câu, giữ lấy một thương này. Thời gian dần trôi qua, trên trán của hắn dịn ra mồ hôi mịn. Lâm Viễn công kích vừa vặn đánh vào thân thể của mình yếu ớt nhất vị trí bên trên, để cho mình phòng ngự trở nên càng thêm khó khăn. Chạy. Cứ việc rất mất mặt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là Lâm Viễn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, mắt thấy thanh trường mâu kia liền muốn một lần nữa giết tới đây, trong lòng của hắn hung ác. Khí thế của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng là tốc độ của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền thoát ly Lâm Viễn khống chế. Lâm Viễn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem đạo thân ảnh kia dần dần từ phía chân trời tuyến thượng biến mất. Lâm Viễn hưu tâm đem nó chém giết, lúc này đã không có bất kỳ thời cơ, chỉ có thể thu hồi trong tay trường thương, hướng cái kia Thai An thành bắn nhanh mà đi. Đẩy cửa vào, liền thấy nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho cá sấu. Mấy ngày nay Lâm Viễn đem chính mình trước kia không dùng đến tất cả đan dược đều ném cho cá sấu, trước kia Lâm Viễn đều là đem những đan dược kia xem như đường đầu đến ăn. Mà cá sấu thì là một ngụm đem đan dược nuốt xuống, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt xuống, biến thành năng lượng của mình. Bọn chúng cùng nhân tộc không giống với, không có cái gì tu hành, chỉ cần càng không ngừng ăn, đem tự thân tinh khí chuyển hóa làm tự thân, nhìn qua rất dễ dàng, nhưng trên thực tế tiêu hao năng lượng lại là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là tam giai cá sấu, Lâm Viễn đánh giá một chút, lần này muốn để cả môn phái người đều dùng hơn nửa năm. Lời như vậy, cần năng lượng cũng quá nhiều, huống chi, những yêu thú này cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Nguyên thạch đối với cá sấu không có một chút tác dụng nào, nếu là có dùng, Lâm Viễn hoàn toàn có thể đi tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, thậm chí là nguyên mạch cho ăn nó. Lúc này nhìn thấy Lâm Viễn, con cá sấu kia lại là bày biện một đầu cái đuôi nhỏ, Lâm Viễn cũng không để ý tới. Từ góc độ của hắn đến xem, cá sấu tựa hồ là đang ngủ say, nhưng là trong thân thể hắn lại có một cỗ cường đại lực lượng đang lưu động, đây là một loại tu hành. Qua hồi lâu, Lâm Viễn nhớ tới trước đó cùng mình đánh nhau người kia, trong lòng có chút không thoải mái, thế là liền rời đi từ lâu, hướng phía trong bao xương đi đến. Nhã các bên trên đấu giá vừa mới kết thúc, lúc này người nơi này cũng không nhiều. Nhưng là Lâm Viễn nhưng như cũng rất quen thuộc, trực tiếp liền đi trước đó bán ra linh bảo Đái An phòng ngủ. Đối với Lâm Viễn cũng không có ngăn cản. Lâm Viễn đúng lúc tại trong hành lang gặp Đái An. Nàng tựa tại trên lan can, nhìn qua xa xa một màn. Đỏ tươi bờ môi đổi thành thanh lịch phấn hồng, một thân màu trắng trường sam, dẫm lên một đôi tiểu xảo giày thủy tinh, một đôi chân nhỏ lộ ở bên ngoài. Đúng lúc này, Đái An nghe được Lâm Viễn lời nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. "Ngươi tại sao phải ở chỗ này?" Đái An cười hì hì nói, chỉ là trên lỗ tai đỏ ửng để Lâm Viễn thấy được nàng thân này trang phục bình thường đều cảm thấy không có ý tứ. Nhưng mà Lâm Viễn lại đối với cái này không phát giác gì, chỉ là mở miệng nói, "Đối cô nương một thân trang phục này, cùng trước kia đơn giản tựa như biến thành một người khác giống như." Đái An lại ngắt lời hắn, cho cười, "Hiện tại đã kết thúc, ngươi tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là muốn bán ra đan dược?" Lâm Viễn lắc đầu, "Không phải, ta là tới hỏi ngươi một vấn đề." "Chuyện gì?" "Có thể nói cho ta biết, cùng ta đấu giá trong bao xương người là ai sao?" Lâm Viễn đối với Đái An nói nghiêm túc. Đái An hơi sững sờ, lập tức hiểu được, mỉm cười nói, "Nhã các đối với khách hàng tư liệu giữ bí mật làm việc làm phi thường tốt." Nghe vậy Lâm Viễn cũng không có lại nói cái gì, đối với Lâm Viễn ổn quyền, sau đó liền định rời đi. Bất quá, ngay tại hắn xoay người thời điểm, Đái An đột nhiên mở miệng, "Nhã các có nhã các quy định, ta Đái An nhưng không có quy định này." Lâm Viễn nghe vậy, trực tiếp quay đầu liền thấy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng Đái An. "Xin chỉ giáo." Không nghĩ tới Đái An lại tiến lên một bước, đưa tay nắm Lâm Viễn trắng non hằm dưới, mỉm cười mở miệng nói, "Buổi tối hôm nay, ngươi theo giúp ta uống một chén như thế nào?" Lâm Viễn cũng không có lùi bước, mà là nhanh chóng ôm Đái An bờ eo thon, tại lỗ tai của hắn trước nhỏ giọng lên tiếng, "Tuân mệnh." Một màn này, tựa như là lần đầu tiên gặp mặt lúc, Đái An đối với Đái An thấp giọng nói câu nói kia. Đái An hơi đỏ mặt, hắn làm sao cũng không có ngờ tới Lâm Viễn cũng dám làm như vậy, nơi này là nhã các, hắn mới là An Thành nhã các lão bản. Mà lại, tu vi của nàng còn không có triển lộ ra, nhưng trên thực tế, nàng không chỉ có là một vị tứ phẩm đan sư, còn là một vị thông huyền cao thủ. Chương 393, Đại An 3, chương 393, Đại An 3, nhưng bây giờ, nàng lại bị một cái niên kỷ càng nhẹ, thực lực cũng không bằng nam nhân của mình ôm vào trong ngực, cái này nếu là chuyển đi, không phải cũng bị người chê cười chết sao? Đại An vốn là muốn dùng nguyên lực đem Lâm Viễn đẩy ra, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Nhìn thấy Đại An cái kia đỏ bừng khuôn mặt, Lâm Viễn trong lòng vui mừng, nha đầu này thật đúng là một bộ hoa hoa công tử dáng vẻ, nhưng lại không biết chính mình kéo đi nàng một thanh cứ như vậy thẹn thùng. Lâm Viễn hiện tại cũng rất sợ sệt, dù sao mình cũng là lần đầu làm công việc như vậy, nhưng là vì không để cho Đái An phát hiện mặt mình đỏ bừng lên, Lâm Viễn hay là cực lực áp chế khí huyết của mình. Đái An gặp Lâm Viễn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên mặt còn mang theo mỉm cười, lúc này cười lạnh nói, ban đêm ngươi nhất định phải đến. Câu nói này nói cũng không tốt, nói đến phần sau, Đái An cố ý kéo dài thanh âm, mang theo vài phần oán hận. Nói xong, Lâm Viễn liền tại Đái An trong ánh mắt đi ra bao xương. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Lâm Viễn thả người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào nhã các tầng cao nhất trên ban công. Nàng vừa rơi xuống đất, chỉ thấy Đái An đứng ở nơi đó. Đái An mặc một thân trắng loan váy liền áo, dưới ánh trăng, làn da của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ, mang trên mặt mỉm cười, cùng nàng ngày bình thường mặc màu đỏ váy liền áo, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trước kia Đái An, tựa như là một đóa nở rộ hoa tươi, mà bây giờ, nàng tựa như là một đóa nở rộ ở trên mặt trăng hoa lan, thậm chí còn mang theo vài phần nhu hòa. Lâm Viễn đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn Đái An, không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng, Đái An liền đã lặng yên không tiếng động đi tới Lâm Viễn trước mặt, tiến đến Lâm Viễn trước ngực, tại trên lỗ tai của hắn thấp giọng vấn đạo, "Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không bị ta cho mê hoặc?" Nói, nhếch miệng lên một vòng âm hiểm ý cười, một bộ rất thưởng thức Lâm Viễn cái kia say mê biểu lộ. Lâm Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, đối với Đái An mỉm cười. Lâm Viễn tại Đái An không hiểu thời điểm, mở miệng vấn đạo, "Ngươi đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Đái An lập tức cảm thấy có chút không đúng. Không sai, nàng chưa từng có làm một cái nam tử mà mặc qua y phục, cho dù là những cái kia thông huyền cảnh cao thủ, cũng phải nhìn tại tứ phẩm luyện đan sư trên mặt mũi, xem ở nhã các trên mặt mũi, mới có thể cùng kính như thế. Thế nhưng là Lâm Viễn cũng không có gặp qua chính mình, cũng không có bởi vì chính mình thân phận mà có chỗ giấu giếm. Nhưng lại không biết, Lâm Viễn sùng bái là cao thủ, nhưng xưa nay không sẽ e ngại cao thủ, càng sẽ không bởi vì thực lực cao thấp mà có điều khác biệt, vô luận là luyện thể cảnh hay là thông huyền cảnh, tại Lâm Viễn xem ra đều là giống nhau. Lại nói, Lâm Viễn thế nhưng là chính mắt thấy tiên đế, thấy được tiên đế uy nghiêm, căn bản cũng không sợ một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Một người một chén, đều là Đái An cố ý chuẩn bị rượu ngon. Lâm Viễn đột nhiên lấy ra một cây cây sáo, đối với ánh trăng chậm rãi thổi lấy. Đây là Lâm Viễn rất nhiều năm trước tại Kim Vân Thành học được một loại kỹ xảo, đó chính là tại Lâm gia trên nóc nhà, không biết có bao nhiêu tháng dưới ánh sáng, nhàn nhã thổi lấy cây sáo của chính mình. Thế nhưng là tại đã trải qua một loạt sự tình đằng sau, Lâm Viễn vẫn tại tu hành trả thù chi đạo, cho nên cũng không có lại thổi tiêu. Đái An nhìn qua dưới ánh trăng thanh niên, cặp mắt kia mặc dù sâu thẳm lại trong suốt, lại có một loại khó tả khí chất quen quẩn, có thể mặc cho ngươi thấy thế nào, đều giống như một đầu dương cánh bay cao thiên nga, mà không phải rơi vào dưới mái hiên chim sẻ. Đái An đột nhiên cất tiếng cười to, thổi lên cây sáo, thanh âm thanh thúy trong phòng quanh quẩn. Sau một lát, Đái An hướng phía Lâm Viễn ném ra một khối kim loại lệnh bài. "Viên này nhã các chí tôn quý tân lệnh bài, cho ngươi. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, người này chính là Thanh Hà quận Tam đại thế gia bên trong Điền gia công tử." "Điền gia? Ta còn tưởng rằng ngươi đem Ngụy gia thiếu gia cho làm phát bực nữa nha, xem ra ngươi là không có cách nào lại lưu tại Thái An thành. Từ nơi này một mực hướng đông, chính là Bất Chu thành, đây là Đại Chu đại thành thị thứ hai, ở chỗ này sẽ thoải mái hơn một chút." Lâm Viễn nắm nuốt trong tay lệnh bài. Tại Đái An nói ra lời nói này thời điểm, liền đã hiểu rõ ra. Lâm Viễn bưng chén rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đưa cho Đái An. "Tạ ơn, phần ân tình này Lâm Viễn nhớ kỹ, về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, ta Lâm Viễn tất nhiên sẽ đi." Nói xong, Lâm Viễn ngay tại Đái An trong ánh mắt hướng phương đông bay đi. Tại Lâm Viễn chào hỏi bên dưới, cá sấu từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, mang theo Lâm Viễn cùng đi đến Bất Chu thành. Mặc kệ là nhỏ một chút Kim Vân thành, hay là càng lớn Vân Đung thành, lại hoặc là dị vực phong tình Thái An thành, đều không có chuyện hướng thành thị bản chất. Lâm Viễn nhìn thoáng qua nhìn không thấy bờ tường thành, tòa thành trì này cũng bất quá là một bức so cao cỡ một người màu xanh tường đá. Tòa này thấp bé trong tường thành, chính là Bất Chu thành, danh xưng Đại Chu đệ nhị đại thành trì. Lâm Viễn chưa từng có nhìn thấy qua như thế một tòa thành trì, thậm chí liền ngay cả tường vây này nhìn đều có chút giống trên biên giới tiêu chí. Càng đi vào trong, Lâm Viễn đối với Bất Chu thành ký ức cũng liền càng rõ ràng. Tòa thành trì này, nhìn tựa như là Tấn Quốc Hoàng đô Vạn An thành bình thường. Bất Chu thành chia làm năm khối, bốn khối đại thành đem một tòa khá lớn một tòa thành vây vào giữa. Cái này bốn tòa thành thị tọa lạc tại Bất Chu thành bốn góc, mỗi một tòa thành thị đều là tương thông, chỉ là cái này bốn tòa thành thị cũng không phải là cùng đối diện mấy tòa thành thị có liên hệ. Trừ cái đó ra, cái này bốn tòa thành thị còn phân làm bên ngoài cùng bên ngoài, ngoại vi bốn tòa thành thị thì là lấy Thanh Long thành, Chu Tức thành, Bạch Hổ thành, Huyền Vũ thành đến xưng hô. Mà tại tứ tượng thành chính giữa, chính là Bất Chu thành, cũng chính là cái gọi là Bất Chu thành. Lâm Viễn tại trên tấm bản đồ này thấy được Bất Chu thành, tòa thành thị này bị phân chia thành nội ngoại hai cái khu vực, cùng hai cái tầng lầu. Lâm Viễn ngẩng đầu, liền thấy một tòa phiêu phủ ở Bất Chu thành phía trên thành trì, chính là Bất Chu thành thượng thành. Cùng tứ tượng thành cùng loại, hạ thành cũng chia là nội thành cùng ngoại thành. Thái An thành là Lâm Viễn cho tới bây giờ đã thấy lớn nhất một tòa thành thị. Có thể nghĩ, cái này Bất Chu thành khổng lồ cỡ nào, phải biết, đây chính là toàn bộ Đại Chu, xếp hạng thứ hai đại thành. Lâm Viễn lúc này vị trí chính là tứ tượng Bực Chu Tức thành, cũng chính là tứ tượng chi địa đầu mượn. Cái kia to lớn cửa lớn cũng là mở ra, thật giống như trước đó Thái An thành bình thường, căn bản cũng không bố trí phòng vệ, tùy ý mọi người tùy ý ra vào. Tại cái này Bất Chu thành bên trong, nghiêm cấm một mình đánh nhau, nếu không sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, căn bản cũng không cần tiến hành cái gì cấm đi lại ban đêm. Lúc này, tại trong tòa thành này trong một nhà tử lâu, trưởng quỹ chính cho Lâm Viễn kể cái này Bất Chu thành lai lịch, trong giọng nói lộ ra một cố kiêu ngạo. Đã từng có một tên thông huyền cảnh tu sĩ đi vào Chu Tức thành, cùng một tên đệ tử phát sinh xung đột, hắn đem tên đệ tử kia đả thương, đang muốn đem nó chém giết thời điểm, lại nhìn thấy một tên đến từ chúng ta Chu Tức thành phủ thành chủ cao thủ. Không đến thời gian ba hơi thở, hắn liền đem vị cao thủ này một tay chém mất xuống tới, sau đó ném tới ngoài thành. Từ đó về sau, bất kể là ai, bất kể có phải hay không là ở trong thành, đều muốn cho ta ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm loạn. Chương 394, mạch xem bệnh, 1, chương 394, mạch xem bệnh, 1, Lâm Viễn nhẹ gật đầu, chắc không được Đái An sẽ đem mình đưa đến nơi này đến, liền xem như Thanh Hà quận Tam Đại Thế Gia ở chỗ này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Viễn nói ra, lão bản, ta nghe nói muốn đi vào Bất Chu thành nội thành, nhất định phải đi Tứ Tượng thành. Nói xong câu đó, liền thấy một đạo bảo quang lấp lóe, một thanh đẹp đẽ đoàn kiếm pháp khí liền đã bị Lâm Viễn cười nhẹ đẩy hướng tên quản sự kia. Lão bản kia mặt không thay đổi tiếp nhận, mỉm cười nói, rất dễ dàng, đi vào thành phương pháp có 3 loại. Thứ nhất, đại chu con dân nhất định phải là ngưng thần cảnh giới trở lên, mới có thể trở thành Bất Chu thành con dân, cho dù là người bình thường cũng có thể gia nhập trong đó. Điều kiện thứ hai, chính là thông huyền cảnh võ giả, hoặc là nắm giữ thông huyền cảnh lệnh bài. Điều kiện thứ ba, chính là cần đủ loại chứng minh thân phận, tỉ như luyện dược sư, trận pháp sư, thợ rèn, còn có một số đại chu quốc bên trong thương hội cỡ lớn chứng minh thân phận, tỉ như bảo đường khách quý chứng minh thân phận, nhã các chứng minh thân phận, bên mông hiên khách quý chứng minh thân phận, đây đều là có thể. Xem ra ngươi không phải người nơi này, cũng không nhận biết nơi này đi. Tiểu lâu lão bản mỉm cười mở miệng, rất nhiều người đều là hướng về phía cái tên này tới, nhưng nội thành cũng không phải ai cũng có thể vào, ba điều kiện này nghe rất rộng rãi, nhưng lại có thể ngăn cản rất nhiều người. Lâm Viễn ôm quyền, mỉm cười nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta liền có thể đi vào. Nói xong Lâm Viễn liền hướng nội thành mà đi, lớn như vậy một tòa thành thị, không có khả năng bay hay là thật phiền toái. Cũng may tu sĩ hành tàu đứng lên tựa như là phi hành một dạng, không bao lâu, Lâm Viễn liền đã đến trên tường thành. Cùng ngoại thành khác biệt, nội thành có trọng binh đóng giữ. Lâm Viễn nhìn xem xông tới binh sĩ, bất động thanh sắc đem chính mình bạch ngọc lệnh bài đem ra, đưa cho binh sĩ. Rất nhanh, liền có đến đây nghiệm chứng người, đem miếng ngọc bài này bên trên tài liệu ghi xuống. Sau đó tên lính kia liền đối với Lâm Viễn làm một cái thủ hiệu mời, toàn bộ hành trình Lâm Viễn cùng tên lính kia đều không có nói chuyện, động tác rất nhanh. Tiến vào nội thành sau, phát hiện người ở bên trong rõ ràng giảm mất rất nhiều, mặc dù Đại Chu cũng không có quy định ở tại ngoại thành, nhưng bởi vì ngoại thành rất lớn, ra vào cũng tương đối dễ dàng, bởi vậy đại bộ phận người bình thường đều ở tại ngoại thành, mà không phải ở trong thành. Lâm Viễn một bên đi lên phía trước, một bên nhìn xem cá sấu khôi phục nguyên bản hình thể, phủ phục tại trên đường cái, cảnh sát chung quanh rất là náo nhiệt, bởi vì đều là tu tiên giả, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Chỉ có những cái kia tu vi không cao người mới có thể đối với hắn kiêng kỵ ba phần, e sợ cho bị hắn phản vệ. Có lúc Chu Tước Thành có lẽ sẽ đứng ra vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, nhưng thụ thương lại là bọn hắn. Tương phản, Lâm Viễn đám người tu vi tuy cao, nhưng những tu sĩ cấp thấp này không chút nào không sợ, bọn hắn cũng không có bị Chu Tước Thành quy củ hù đến, mà là duy trì cẩn thận. Lâm Viễn đi vào nội thành, liền thấy rất nhiều quen thuộc cửa hàng, tỉ như Bách Thảo Đường, tỉ như Nhã Các. Mên Ngông Hiên chủ nếu là làm một chút thượng vàng hạ cám sinh ý, có pháp bảo linh bảo, cũng có bàn cờ, nhưng là bọn hắn đồ vật đều là thống nhất, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vậy, trong chiến đấu, đối phương dùng chính là cùng một thanh đao, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, ở trên đấu giá hội, Nhã Các muốn so Mên Ngông Hiên những bảo vật kia càng tốt hơn một chút, mà lại Nhã Các còn cố ý ở trên đấu giá hội tiến hành một lần kiểm nghiệm, chính là vì không để cho bất luận một cái nào phổ thông bảo vật tiến vào hội đấu giá. Nhưng là Lệ Viên tốc độ nhưng không có chút nào giảm bớt, hắn muốn hướng phía Đại Chu thành trung ương tiến đến. Đại Chu thành thông hướng nội thành trên con đường, chỉ có một con đường, đó chính là thông hướng Đại Chu thành trên con đường, khắp nơi đều là phi kiếm, cho dù là người bình thường cũng có thể ngự kiếm mà đi. Lâm Viễn đương nhiên sẽ không, hắn lấy cực nhanh tốc độ rời đi, đưa tới rất nhiều người chú ý, phải biết, dù là tại Đại Chu quốc, ngưng thần cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều. Đại Chu quốc cường đại nhất chính là luyện thể kỳ cùng hóa khí kỳ, số lượng so Đại Tấn người còn nhiều hơn ra gấp đôi, nhưng mà từ hóa khí đến ngưng thần kỳ, lại là phượng mao lân giác. Mà lại những người này phần lớn đều là môn phái hoặc là hoàng tộc, bởi vậy Đại Chu ngưng thần số lượng mặc dù viễn siêu Đại Tấn, nhưng cũng coi như trùng quy trùng cũ. Đồng dạng, Đại Chu có càng nhiều thông huyền cao thủ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lâm Viễn tại đến Bất Chu thành thời điểm, đầu tiên lại tiến hành một lần thân phận chứng nhận, sau đó mới vừa tới Đại Chu thành bên trong. Vừa vào thành, Lâm Viễn cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí thế, còn có cái kia to lớn Bách Thảo Đường chiêu bài, đây là một tòa so Lâm Viễn thấy qua bất luận cái gì một nhà đều muốn kiến trúc hùng vĩ, khí thế rộng rãi. Lâm Viễn vừa tiến vào viên tinh thạch này bên trong, liền thấy mấy quả dẫn hồn dễ. Tiến vào Bách Thảo Đường, tất cả thảo dược đều bị phân loại bày ra tại các ngóc ngách, mỗi một góc đều có một cái túi chứa vật, mỗi một bao đều là giống nhau. Lâm Viễn nhìn thấy rất nhiều người đều là chính mình đem chính mình cần vật liệu lấy ra, sau đó giao cho chủ cửa hàng trả tiền, riêng là Bách Thảo Đường trưởng quỹ, liền có 3 nhà. Những dược thảo này giá trị cũng không cao, nhưng là số lượng cùng bán ra phương pháp lại làm cho Lâm Viễn có chút líu lưỡi. Lâm Viễn hướng thẳng đến đầu kia dẫn hồn chi nguyên đi đến, xem ra cái này dẫn hồn chi nguyên giá cả muốn so cái này dẫn hồn chi nguyên cao hơn một chút, cho nên vừa nhìn thấy Lâm Viễn tới, liền lập tức đổi lại một bộ rất chuyên nghiệp dáng tươi cười. Tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Đem dẫn hồn dễ cho ta. Tiểu nhị nghe chút, vội vàng xuất ra một gốc dẫn hồn dễ. Lâm Viễn đưa nó nắm trong tay, mặc dù so ra kém mình tại Tây Vương Tức nơi đó lấy được một cây kia, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu, ngẩng đầu lên nhìn một chút, bên trong hết thể có 3 cây dẫn hồn dễ. Ta có thể hay không đem tất cả dẫn hồn dễ đều mua lại? Lâm Viễn thăm dò tính hỏi thăm một câu, bởi vì rất nhiều hiệu thuốc cũng không phải là một lần liền đem trên tay mình thảo dược đều mua hết. Nhưng mà, phục vụ viên lại là mỉm cười, "Tốt." Nói xong, hắn vây tay một cái, đem mặt khác hai gốc dẫn hồn chi thụ cũng thu vào trong một cái hộp ngọc. "Vị tiên sinh này, tháng sau ta chỗ này lại nhiều một phần dẫn hồn cỏ, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể tới mua sắm." Tiểu nhị kia ngược lại là rất có lễ phép, cái này dẫn hồn dễ có thể không rẻ, xem ra Lâm Viễn là thật nhu cầu cấp bách cái đồ chơi này, thế là mở miệng vấn đạo. Lâm Viễn trong lòng vui mừng, tiếp nhận dẫn hồn dễ liền hướng phía quản sự kia phương hướng đi tới. 1 năm triệu. Quản sự kia nhìn một chút, mở miệng nói, dạng này giá tiền Lâm Viễn còn có thể tiếp nhận, phải biết Tây Vương tức phủ cái kia vài cọng dẫn hồn linh căn nhưng là muốn tốn hao không ít quân công mới có thể mua được. Từ Bách Thảo Đường bên trong lúc đi ra, Lâm Viễn cả người đều dễ dàng không ít. Trên thực tế, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không luyện chế ra dẫn hồn đan đến, căn cứ Tần Vô Song cung cấp tấm kia lục phẩm linh đan phối phương, hắn đã nghiên cứu qua rất nhiều lần. Loại đan dược này, liền ngay cả gia các trưởng lão đều không nhất định có thể làm được. Bởi vậy Lâm Viễn liền có đem lục phẩm dẫn hồn đan suy yếu là nhị phẩm suy nghĩ, để cho mình có thể đi nếm thử luyện chế. Chương 394, mạch xem bệnh 2, chương 394, mạch xem bệnh 2, bất quá bởi như vậy, không chỉ có muốn đổi một loại phối phương, mà lại sử dụng thảo dược cũng sẽ gia tăng thật lớn, mà lại hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Viễn tính toán một chút, nhị phẩm dẫn hồn đan muốn đạt tới lục phẩm dẫn hồn đan hiệu quả, tối thiểu nhất cũng muốn 100 quả. Cái này đại biểu cho Lâm Viễn muốn dùng đến dẫn hồn dễ cùng một chút phụ tá dược liệu còn chưa đủ. Vốn đang dự định về sau lại sưu tập, ai biết vừa tới đại chu, liền đem những vật này toàn bộ làm xong. Nhưng là, vấn đề lại tới. Đây chính là nguyên thạch a. Không dùng được tài liệu gì, nhị phẩm dẫn hồn đan đều phải tốn bên trên 1 vạn khối nguyên thạch, đương nhiên cái giá tiền này còn không có đạt tới nhị phẩm đan dược tiêu chuẩn, nhưng là Lâm Viễn luyện chế ra dẫn hồn đan giá cả liền đã rất cao. Nói cách khác, muốn luyện chế 100 khỏa dẫn hồn đan chính là 10 triệu nguyên thạch. Mà dựa theo Lâm Viễn tính ra, muốn đạt tới một bước này, tối thiểu nhất cũng muốn 3 viên lục phẩm trở lên dẫn hồn đan luyện chế. Nói cách khác, cái này 3 viên dẫn hồn đan cần thiết nhị phẩm đan dược chính là hơn 3 triệu nguyên thạch. Đây quả thực là một cái khổng lồ số lượng. Bởi vậy Lâm Viễn nhất định phải mau sớm kiếm tiền mới được. Lâm Viễn đã từng cân nhắc qua đem cổ phương bán ra, chỉ là trong tay hắn cổ phương cũng không nhiều, Tần Vô Song cũng chỉ là thuận miệng đề một câu, dù sao Thiên Võ Đại Lục thượng căn bốn cũng không có loại dược thảo này, Tần Vô Song cũng không có nói thêm cái gì. Mấu chốt là Lâm Viễn căn bản cũng không có thể đem thứ này xuất ra đi bán. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đưa đan phương bán ra cho nhà cát, nếu không rất có thể sẽ gây nên hoài nghi, dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho dù là tại Bất Chu Thành, hoặc là Đại Chu hoàng tộc, đều sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Lâm Viễn thật sự là không muốn mạo hiểm như vậy. Đi tại nội thành bên trong, Lâm Viễn đột nhiên phát hiện một nhà phòng khám bệnh. Lâm Viễn trong lòng hơi động, liền trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Lúc này, tại căn này y quán trong đại sảnh, đã tụ tập rất nhiều người, chuẩn xác mà nói, là rất nhiều tu sĩ. Mấy cái người khoác thầy thuốc phục sức người, đang bề bộn đến vui vui. Lâm Viễn thừa dịp không ai nhìn chính mình, liền hướng phía sau sân nhỏ đi đến, trong sân nhỏ này núi giả cùng dòng nước ngược lại là rất xinh đẹp. Ngay tại Lâm Viễn đắm chìm tại cảnh đẹp này bên trong thời điểm, người cái tên này, thật đúng là kỳ quái. Lâm Viễn quay đầu đi, liền thấy một vị tóc hoa râm, râu ria hoa râm lão nhân chính hướng phía Lâm Viễn mỉm cười. Lâm Viễn mỉm cười thi lễ một cái, nói ngài tốt, xin hỏi ngài là căn này y quán bị nào? Lão nhân nuốt nuốt sợi râu, vấn đạo, căn này y quán, đúng là lão hủ sáng tạo, không biết cần làm chuyện gì. Ta gặp nơi này tu tiên giả rất nhiều, đại bộ phận cũng là vì chữa bệnh mà đến, mà đại phu lại là lắc đắc không có mấy, nếu không, ngươi lại thuê một chút. Lão đầu nghe vậy cười ha ha một tiếng, lắc đầu, nói không phải ta không muốn, mà là ta nơi này đại phu đều là tu tiên giả, phổ thông đại phu căn bản chẩn bệnh cung ra. Đúng lúc này, Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, mở miệng nói, "Vạn bối nguyện ý trở thành một tên đại phu." Nhưng mà, lão nhân lại lắc đầu, "Cái này sao có thể, chỉ bệnh cứu người, cũng không phải đùa giỡn." Lâm Viễn minh bạch lão người hoài nghi đối với mình, bất quá đây cũng là có thể lý giải, vì vậy tiếp tục nói ra, "Ta muốn thấy nhìn trong y quán có hay không không có còn không có bị chữa khỏi bệnh người." Lão nhân vốn là muốn một ngụm từ chối, nhưng là Lâm Viễn một mặt bình tĩnh, lại không giống nói đùa, lại nói, "Y quán này thật đúng là thiếu đại phu." Đem Lâm Viễn dẫn tới phía sau trong một gian phòng, đẩy cửa liền thấy một người trẻ tuổi ngay tại làm một cái ngồi ở trên giường trung niên nhân xem mạch. Sau đó, tên kia bắt mạch thiếu niên lập tức đứng dậy, đối với lao nhân kia vấn đạo, quán chủ, người này đến cùng là thân phận gì, chúng ta cũng không biết, ngươi cứ như vậy lô mãng để hắn chữa trị. Lập tức nhìn về phía Lâm Viễn, nơi đây không nên làm ẩu, ngươi là người phương nào? Hắn là Thanh Long Thành thành chủ, Lưu Đại Nhân, nhìn thấy Lâm Viễn không nói gì, tên thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng nói ra. Giờ khắc này, ra quán chủ á khẩu không trả lời được, ánh mắt lại rơi tại nằm tại trên giường bệnh Lưu Đại Nhân trên thân. Lưu Đại Nhân khuôn mặt gầy gò, nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, ta ngày giờ không nhiều, liền để vị tiểu ca này cho ta xem một chút. Thiếu niên còn muốn mở miệng thuyết phục, lại bị Lưu tiên sinh trừng mắt liếc, lập tức im lặng. Lưu Đại Nhân mỉm cười nói, vị tiểu ca này tốt với mặt, lại là lần đầu tiên đến tòa thành thị này đến. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó vấn đạo, không biết vị đại nhân này có thể hay không phối hợp ta xem một chút. Lưu Đại Nhân mặc dù mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng là Lâm Viễn thật sự là quá cấp thiết. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Viễn muốn cho chính mình bắt mạch thời điểm, Lâm Viễn đứng tại chỗ không hề động, thiếu niên đang muốn mở miệng, liền bị giả quán chủ ngăn cản. Thiếu niên bất quá là ngưng thần tu vi, thế nhưng là Lưu Đại Nhân cùng giả quán chủ nhưng đều là thông huyền cảnh cao thủ, bọn hắn có thể cảm giác được Lâm Viễn lực lượng thần niệm đã phong thích ra ngoài. Lâm Viễn tinh thần lực kỳ thật chỉ là một cái chướng nhãn pháp, sự chú ý của hắn đã sớm tập trung vào đan điền của mình chỗ, thông qua thiên mệnh châu cảm thụ được Lưu Tiên Sinh sinh mệnh năng lượng. Hắn chân nguyên hùng hậu, xem xét chính là bất phàm hạng người, nhưng vận chuyển thời điểm lại có vẻ có chút cố hết sức. Lâm Viễn chính là đang đánh cược hạt châu này có phải thật vậy hay không như chính mình suy nghĩ như vậy thần kỳ, cho nên mới sẽ dùng ý niệm đi quan sát. Đột nhiên, Lâm Viễn phát hiện thần thức của mình đã không có ở đây nguyên niệm. Lâm Viễn trong đầu lập tức liền nổi lên Lưu đại nhân thể nội tất cả kinh lạc. Lâm Viễn đột nhiên chú ý tới, trong cơ thể mình năng lượng vốn là rất phổ thông, nhưng là tại xuyên qua một đầu mạch lạc đằng sau, lại có một tia biến hóa. Ngay sau đó, khí tức của hắn liền trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện chính mình kinh lạc bên trong nhiều một đạo sự vật. Lâm Viễn hiểu được, từ loại này hình thức bên trong lui ra ngoài, hướng phía Lưu Tiên Sinh cùng gia quán chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu đại nhân lập tức hiểu được, nhìn về phía bên cạnh lao chủ nhân, đã thấy hắn dẫn thiếu niên đi ra phòng ở Lâm Viễn đội vàng vấn đạo: "Lưu Tiên Sinh, trước ngươi có phải hay không cùng người nào đánh một trận?" Lưu đại nhân ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, nói ra, nói tiếp: "Ngươi nửa năm trước cùng người một trận chiến, hai tháng trước, ngươi cảm giác được lực lượng trong cơ thể có chút hỗn loạn, một tuần trước, trong cơ thể ngươi chân khí đã bị phong ấn một tuần, ăn không ít đan dược đều không có hiệu quả, cho nên ngươi tới nơi này có phải hay không?" Lưu đại nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt mới hòa hoãn lại: "Bệnh của ta còn có thể chữa cho tốt." Lâm Viễn cũng làm mỉm cười, sau đó mở miệng nói: "Ta nhìn ngươi trong kinh lạc có một cây độc châm." Lưu đại nhân ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng: "Đồ hỗn trướng." Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, vấn đạo: "Tại sao ta cảm giác không đến? Ta hiện tại đối với mình nguyên lực rõ như lòng bàn tay, cũng không có cảm giác được cái gì kịch động." Lâm Viễn mỉm cười, đi tới Lưu Tiên Sinh trước mặt, duỗi ra một ngón tay, điểm vào bụng của hắn. Lưu đại nhân trước tiên cũng cảm giác được, vừa muốn nói chuyện, Lâm Viễn liền mở miệng: "Đại nhân, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, dùng của ngươi linh hồn chi lực đi cảm ứng một chút." Chương 394, mạch xem bệnh 3, chương 394, mạch xem bệnh 3, Lưu đại nhân theo lời mà đi, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa mới đứng yên địa phương, tại kinh lạc của hắn chỗ sâu nhất, tầm thường nhất địa phương, có một cây độc châm. Đây là một cây cực nhỏ ngân châm, cắm vào huyết quản của hắn bên trong. Mỗi một lần vận chuyển đều sẽ tản mát ra kịch độc, chậm lại nguyên khí của hắn tốc độ. Độc tính cực nhẹ, Lưu đại nhân dùng hơn nửa năm cũng không thể phát giác được độc tính. Giờ khắc này, Lưu đại nhân rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thân thể của mình sẽ như thế không thoải mái. Hiện tại hắn đã không cần Lâm Viễn đến chữa khỏi, bởi vì hắn linh hồn chi lực đã đem cây ngân châm kia cho làm vỡ nát. Lâm Viễn tử trong ngực móc ra một viên dược hoàn, đưa tới Lưu Tiên Sinh trước mặt nói ra: "Đây là một viên giải độc đan, ngươi lúc trước ăn vào viên kia đan bởi vì chúng một viên độc châm, cũng không gỡ xuống, viên này giải độc đan liền làm ra tác dụng." Lưu đại nhân một ngụm nuốt xuống, lập tức cảm giác mừng rỡ. Đúng lúc này, đại môn bị mở ra, chỉ gặp Lưu Tiên Sinh cùng Lâm Viễn hai người chính nói một chút tiếu tiếu từ bên trong đi ra ngoài. Lưu đại nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Lao Kim, ngay cả ngươi cũng thúc thủ vô sách sự tình, hắn lại dễ như trở bàn tay liền giúp ta giải khai. Trong nhà còn có chuyện phải xử lý, hôm nào ta sẽ trở lại." Nói đi, Lưu đại nhân liền đi ra cửa. Tại mấy ngày nay, hắn một mực tại vội vàng chính mình sự tình, hiện tại cũng nên về nhà. Lâm Viễn cũng không có hỏi thăm cây kia gai độc là như thế nào lấy được, bởi vì cái kia không liên quan đến mình. Được xưng Kim lão đầu già quán chủ một mặt như nhặt được chí bảo nhìn chằm chằm Lâm Viễn, liên thanh tán thưởng: "Vậy ngươi liền không đi?" Lâm Viễn nhẹ gật đầu, bất quá nghĩ lại còn nói thêm: "Ta sẽ không đem mạch làm nghề y y." Bên cạnh tên thiếu niên kia nghe chút, lập tức hét lớn một tiếng: "Ngay cả bắt mạch cũng sẽ không, cũng đừng khi đại phu, cút nhanh lên ra ngoài." Không nghĩ tới Lâm Viễn sửa lại hắn một câu, lại bổ sung một câu: "Bất quá ta Lâm gia có một loại bí pháp, có thể nhìn thấu kinh mạch trong cơ thể, cho nên Lưu đại nhân bệnh chính là ta phát hiện." Nói xong, Lâm Viễn liền đem chính mình lệnh bài màu trắng đưa tới, nói ra: "Tại hạ mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là dù sao cũng là một tên cấp một luyện đan sư, nếu là tìm được nguyên nhân, có thể dùng đến chữa bệnh." Đối với Lâm Viễn là một tên đan sư, gia quán chủ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao tại cái này Bất Chu thành, một tên luyện đan sư cũng không phải là rất đáng ngờ, nhưng là Lâm Viễn lại có thể nhìn ra một người bệnh tình, cái này có chút khó tin. Thiếu niên đang muốn mở miệng, Lão Kim liền hét lớn một tiếng: "Nhanh, đến phía trước cho bắt mạch đi." Thiếu niên không có cách nào, chỉ có thể hận hận trừng mắt Lâm Viễn. Lão Kim lại là cười híp mắt nhìn xem Lâm Viễn: "Ngày mai ngươi liền có thể đến ta phòng khám bệnh đến, ngươi mỗi tháng lương đồng là 5 vạn, nếu như trị liệu thành công, có thể từ đó rút ra nhất định phí tổn." Sau đó, lão nhân tiếp tục mở miệng: "Hôm nay Lưu Tiên Sinh bị ngươi cứu chữa, chắc hẳn lại có mấy ngày, liền sẽ có quyền quý tới cửa bái phòng, đến lúc đó, ta cái kia chỉ là 51,0005 nguyệt lệ, sợ là cũng không nhìn chúng." Sau đó, Lâm Viễn liền đi theo Kim lão đầu bao xuống nội thành một ngôi nhà, nhìn thấy Lâm Viễn không nói hai lời liền thanh toán xong 20 vạn tiền thuê nhà, cái này khiến Kim lão đầu càng thêm xác định, Lâm Viễn lần này tới không chỉ là vì khi một cái đại phu, càng nhiều hơn chính là muốn theo Bất Chu thành đại lao đáp lên quan hệ. Hắn cũng không biết Lâm Viễn sở dĩ thuê lớn như vậy phòng ở, cũng là bởi vì muốn chuyên tâm luyện đan, không muốn bị người quấy nhiễu, cho nên nhiều chi giao một chút nguyên thạch cũng là có thể. Mà ôm đùi câu nói này cũng không giả, dù sao Lâm Viễn hiện tại thiếu chính là một đống nguyên thạch. Cho nên, hắn căn bản liền không có chăm chỉ làm việc ý nghĩ, đừng nói 50,000 khối tiền một tháng, 500,000 khối tiền đều không đủ. Cho nên, hắn nhất định phải mở ra lối riêng, từ người giàu có trên thân kiếm tiền. Cho nên, bọn hắn mới có thể dùng hạt châu này đến tạo nên ý thuật của mình. Lâm Viễn lấy một gốc phẩm chất thấp nhất dẫn hồn rễ tại linh khí gia trì bên dưới, gốc này nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được dẫn hồn rễ lập tức liền chia làm ba đoạn. Lâm Viễn lấy ra một đoạn, lại lấy ra một phần ba mặt khác vật liệu phụ trợ, lúc này mới bắt đầu dẫn hồn đan luyện chế. Mà lục phẩm đan dược biến nhị phẩm đan dược phương pháp Lâm Viễn tại thật lâu trước đó liền đã có, chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết dược liệu, cho nên một mực không có tiến hành luyện chế. Hiện tại không cần lo lắng. Bất quá Lâm Viễn đem đan lô lấy ra ngoài, lại phát hiện hai cái này có hỏa khẩu đan lô có thể dùng đến luyện chế nhị phẩm đan, nhưng là đối với hỏa hầu khống chế lại có chút khiếm khuyết. Càng là đi lên phun ra hỏa diễm, càng là cần cường đại thần niệm lực lượng, nhưng đồng dạng cũng cần đối với lửa đợi khống chế. Huống chi, cái này không giống như là tu luyện, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà lại Lâm Viễn vẫn luôn không có đình chỉ qua luyện thần quyết tu hành, thần thức so tu vi còn cao hơn. Bởi vì có thiên mệnh châu, lại có linh dược, Lâm Viễn cơ hội là một khắc không ngừng hô hấp hút vào giữa thiên địa chi lực. Điều này cũng làm cho Lâm Viễn có càng nhiều tinh lực dùng để tu hành thần thức. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền hướng phía Hạo Miểu Hiên cửa lớn đi đến. Cung bảo thảo đường không sai biệt lắm, nhưng quy mô lại phải lớn hơn nhiều. Lâm Viễn hướng thẳng đến luyện đan tương quan khu vực đi đến, đập vào mắt chốn là từng loạt nhất phẩm, nhị phẩm dự định. Vị công tử này, ngài có gì phân phó? Tiểu nhị gặp Lâm Viễn không thích nhất phẩm cùng nhị phẩm dự định, liền tiến lên nói ra. Lâm Viễn bình tĩnh trả lời một câu, tam phẩm dự lô. Nhân viên công tác đem Lâm Viễn dẫn tới một chỗ. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền tìm được một cái để cho mình cảm thấy không sai đan lô, mặc dù phẩm chất chẳng ra sao cả, nhưng lại so ra các trưởng lao cho mình tam phẩm đan lô phải kém hơn một chút. Đan lô này là ra các trưởng lao chính mình dùng, về sau ra các trưởng lao tu vi càng ngày càng cao, hắn luyện đan trình độ càng ngày càng cao, đan lô cũng đang không ngừng biến hóa. Coi như không thể trở thành tứ phẩm dược đỉnh cũng tuyệt đối coi là tam phẩm đỉnh cấp dược đỉnh. Cho nên ra các trưởng lao mới có thể cho hắn một tôn tam phẩm đan lô, cũng liền 10 vạn khối nguyên thạch mà thôi, ra các trưởng lão làm sao lại như vậy keo kiệt. Thanh toán xong 100.000 mai nguyên thạch đằng sau, Lâm Viễn đem đan lô thu vào, sau đó quay trở về chỗ ở của mình. Hắn đã làm tốt luyện đan chuẩn bị. Sau đó, hắn lại bố trí một tòa khúc thủy trận, đem trọn trương đan thuốc đều bao trùm ở bên trong. Cái này Bất Chu Thành bên trong tuy nói cấm chỉ một mình đánh nhau, nhưng là Lâm Viễn cũng sợ có người quấy rầy đến chính mình luyện đan. Làm xong tất cả chuẩn bị đằng sau, Lâm Viễn đem nguyên lực của mình phóng xuất ra, sau đó đem lực lượng của mình phân tán đến ba cái phương hướng khác nhau. Đợi đến hỏa hầu đến, tất cả vật liệu đều bị để vào trong lò đan. Lâm Viễn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm dược lô bên trong linh thảo thuốc. Luyện đan sư, cũng chính là tục xưng đan sư, tại tu chân giả bên trong mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất phổ biến. Cái gọi là hi hữu, chính là vạn người không được một, mà phổ thông tu chân giả, cả một đời đều sẽ tiếp xúc đến đủ loại luyện đan sư. Có rất nhiều loại luyện đan phương pháp, tỉ như hỏa luyện, thủy luyện, kim chờ chút, nhưng mặc kệ là loại nào, càng cao cấp luyện đan sư thì càng quý hiếm. Chương 394, Tam tiểu thư, 1, chương 394, Tam tiểu thư, 1, Lâm Viễn đem nguyên khí của mình rót vào ba cái hỏa diễm lỗ bên trong, nhẹ nhàng một đốt. Cái này ba cái hỏa diễm lỗ bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, dễ như trở bàn tay liền đem đan lô nhiệt độ tăng lên tới một cái điểm giới hạn. Cảm giác được chính mình cần thiết hỏa hầu không sai biệt lắm, Lâm Viễn liền sẽ từ dược lô rẽ ngôi cách đi ra dẫn hồn dễ ném vào dược lô bên trong, thể nội nguyên lực cũng bắt đầu vận chuyển lại. Lâm Viễn thể nội nguyên lực là một hệ cùng hỏa hệ, giờ khác này một hệ năng lượng đã mang lại rất lớn hiệu quả, tại Lâm Viễn trợ giúp bên dưới, đem tia này dẫn hồn chi nguyên hóa giải. Đây là Lâm Viễn lần thứ nhất luyện hóa dẫn hồn chi nguyên, cho nên làm đặc biệt chậm chạp, tựa như là lo lắng cho mình sẽ bỏ lỡ cái gì một dạng. Bất quá cho dù là dạng này, Lâm Viễn động tác cũng là trôi chạy không gì sánh được, để cho người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất dễ chịu. Nay chủ yếu là bởi vì Lâm Viễn kỹ năng cơ bản đánh rất tốt, nhị phẩm đan dược chế tác cũng không thiếu kinh nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia dẫn hồn ấn ký dần dần thu nhỏ, mà thân đỉnh bên trong lại truyền ra một đạo bén nhọn thanh âm, phảng phất là hài đồng khóc nỉ non. Đây chính là dẫn hồn cỏ lai lịch, mặc dù nó chỉ là một loại dược liệu, nhưng ở luyện chế đến một nửa thời điểm, lại biết có một loại để cho người ta dùng mình khóc nỉ non thanh âm. Nghe nói rất nhiều luyện đan sư tại không có chuẩn bị tâm lý thật tốt tình huống dưới, đều sẽ nhận loại thanh âm này ảnh hưởng. Nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói, cũng sớm đã làm xong chờ đợi chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không thèm để ý thoại âm rơi xuống, dẫn hồn dễ đã bị một loại sền sệt chất lỏng màu tím thay thế. Lâm Viễn lại lấy ra 7, 8 vị cũng sớm đã chuẩn bị tốt phụ liệu, trong này bao gồm ban đầu ở Thái An thành nhã các bên trong đấu giá được cây kia thất chuyển hoàn hồn thảo. Cái này mấy loại vật liệu phụ trợ nhưng so sánh dẫn hồn dễ dàng hòa tan nhiều, rất nhanh liền dung nhập Lâm Viễn rót vào thể nội linh khí bên trong. Trong đoạn thời gian này, Lâm Viễn một mực đem nguyên lực của mình rót vào trong lò đan, để trong lò đan linh khí ngưng tụ thành thể lỏng. Cái này cùng hóa khí kỳ nguyên lực hóa lỏng có chút tương tự, nhưng trên thực tế, muốn trở thành một tên luyện đan sư, ít nhất cũng phải đạt tới hóa khí kỳ mới được. Một bước này cũng là trở ngại rất nhiều đê giai đan sư con đường đi tới, bọn hắn liền tại trong đan lô hòa tan dịch, đem khác biệt vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Mà tại dung hợp nhiều như vậy vật liệu đằng sau, Lâm Viễn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Dẫn hồn đan chủ yếu vật liệu chính là linh hồn chi lực, mà dẫn hồn đan thì là bị hắn lấy sức mạnh thần thức kích phát, đã đản sinh ra một tia linh trí. Mặc kệ là nhanh tăng lên thần thức hay là thu thập chúng quanh tàn hồn, đều có hiệu quả. Nhưng là đối với linh hồn chi lực, Lâm Viễn trước mắt còn không có đạt tới hoàn toàn khống chế tình trạng, cho nên Lâm Viễn tại ban đầu phương án bên trong liền đối với tờ phối phương này tiến hành sửa chữa, đem linh hồn chi lực chuyển hóa làm lực lượng thần thức. Nhưng là về sau Lâm Viễn mới biết được, nguyên lai mình lực lượng tinh thần cũng không phải là không có. Nói xong, hắn liền nhìn thấy con cá sấu kia nện bước tập tễn bước chân, hướng phương thuốc kia đi đến. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng co quắp, cũng không lâu lắm, hai chân của hắn liền vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Viễn đem chính mình một tia năng lượng phân ra, đem cá sấu đặt ở trong bụi cỏ. Mà đúng lúc này, trong đan lô kia đột nhiên bộc phát ra một đạo hoa quang. Điều này nói rõ, linh hồn chi lực của hắn cũng ở trong đó. Lâm Viễn trên mặt nở một nụ cười, đây hết thảy đều muốn quy công cho cá sấu. Cái này cũng không biết là bởi vì hắn thiên phú, hay là bởi vì vận khí của hắn thật sự là quá tốt rồi. Cá sấu đã nắm giữ một sợi thần niệm, nhưng là trả ra đại giới, lại là cá sấu lực lượng tinh thần quá mức nhỏ yếu, cho dù là bình thường ngưng thần tu sĩ, cũng không bằng, chớ nói chi là cùng thông huyền cường giả chống lại. Nhưng là Lâm Viễn lại là hai mắt tỏa ánh sáng, lại thêm Lâm Viễn là trên một con thuyền châu chấu, cho nên sẽ đồng ý Lâm Viễn đem chính mình muốn đi cứu vớt một cái cường đại tiền bối sự tình nói cho cá sấu. Lâm Viễn vốn cho là đây chỉ là một tia yếu ớt linh hồn chi lực, nhưng là Lâm Viễn nhị phẩm dẫn hồn đan đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản Lâm Viễn coi là cần 200 khỏa nhị phẩm dẫn hồn đan, liền có thể so sánh một viên lục phẩm đan dược. Nhưng có tia này lực lượng thần hồn, đó chính là 100 viên. Nhưng là, lực lượng linh hồn của hắn thật sự là quá yếu ớt, thi triển đi ra đằng sau, linh hồn của hắn liền sẽ trở nên suy yếu, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Bất quá còn tốt, dẫn hồn đan loại vật này Lâm Viễn là không thể nào một lần đều có thể luyện thành, tối thiểu hiện tại có khả năng cung cấp các loại vật liệu cũng không thể chèo chống Lâm Viễn tiếp tục luyện tiếp. Sau đó đến phân đan thời điểm, Lâm Viễn đem đan lô cho khép lại. Khi dược đỉnh một lần nữa bị xúc lên, lộ ra hai viên nóng ánh sáng long lanh đan hoàn. Chỉ là, trong đó một viên coi như hoàn chỉnh, mặt khác một viên lại là dược hiệu không đủ. Lâm Viễn đem viên này dẫn hồn đan trân trọng thu hồi. Bây giờ, nhiệm vụ của hắn cũng chính là 300 điểm một trong mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Lâm Viễn liền rời đi sân nhỏ, hướng phía Lao Kim phòng khám bệnh mà đi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một vị đại phu, nhất định phải gặp mặt một lần. Lại qua 2 tuần thời gian, Lâm Viễn lại đem dẫn hồn đan luyện chế hoàn thành. Lâm Viễn cũng minh bạch, cá sấu tại luyện chế dẫn hồn đan lúc, thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết. Khổng lồ như thế số lượng, đủ để đưa nó mai táng trong đó. Đây cũng là Lâm Viễn dòng dã 2 ngày không ngừng luyện chế. Còn lại thời điểm chính là xem bệnh, lần trước Lưu đại nhân tới thời điểm, Kim Tiên Sinh cho Lâm Viễn 10 vạn khối linh thạch, Lưu đại nhân cũng cho chính mình 300.000 khối linh thạch. Ngày thường thời gian trải qua rất nhẹ nhàng, thậm chí cùng mình có thủ thiếu niên đều tại Lâm Viễn ý thuật bên dưới ẩn giấu đi. Thế nhưng là cái này Doãn Thiên lại một mực đi theo Lâm Viễn, cùng Lâm Viễn đi rất gần, để Lâm Viễn có chút không thoải mái. So trước đó còn muốn phách lối. Một ngày này, Lâm Viễn đang ngồi ở trong viện trên một tấm ghế nằm, một bên lão Kim ngay tại đổ vào lấy hoa cỏ. Đúng lúc này, lão Kim đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía cửa viện phương hướng. Ngay lúc này, Lâm Viễn cũng chú ý tới lão Kim trên người dị dạng, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào. Một tên mặc áo giáp nam tử nhanh chóng chạy tới Lâm Viễn trước mặt, đối với Lâm Viễn ôm quyền. Ngươi chính là chủ nhân nơi này. Toàn thân cao thấp đều bao bọc ở trong khải giáp nam tử mở miệng đối với Lâm Viễn nói ra. Lâm Viễn cười một tiếng, đứng dậy đi đến lão Kim bên cạnh, hướng về sau xê dịch, đối với một bên nam tử nói ra. Vị này chính là quán chủ. Là như vậy, tiểu thư nhà chúng ta được một loại rất nghiêm trọng bệnh, nàng thuốc đối với nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên Lưu đại nhân để cho chúng ta tìm đến một cái tên là Lâm Viễn đại phu đến cho chúng ta cô nương xem bệnh. Lão Kim nhìn chằm chằm cái kia người khoác áo giáp nam tử, thấp giọng vấn đạo, họ gì? Ta là Diệp gia tộc người. Dẫn đường. Lâm Viễn không có kháng cự, chỉ cảm thấy bên thai gió đang bên thai hô hô rung động. Đạt đến thông huyền cảnh tốc độ lão Kim dừng lại, Lâm Viễn lúc này mới ổn định thân hình. Cái này có thể không thể so với ở trên bầu trời phi hành. Bởi vì bất chu thành bên trong không có khả năng bay, cho nên lão Kim mới có thể kéo lấy Lâm Viễn cùng một chỗ chạy, thế nhưng là đến phía sau, Lâm Viễn lại thành lão Kim trong tay một cái con diều. Chương 394, Tam tiểu thư 2, chương 394, Tam tiểu thư 2, nhưng là Lâm Viễn tâm tình lại tại giờ khắc này bình tĩnh lại, hắn đem ánh mắt rơi vào tòa này khổng lồ trên tòa phủ đệ. Phong cách cổ xưa, đại khí, sâm nghiêm, thần bí. Đây vẫn chỉ là Lâm Viễn đối với tòa nhà này cảm giác đầu tiên, khi Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện trong viện có một cái to lớn lá chữ. Chẳng lẽ Lâm Viễn nhỏ giọng đối với Lao Kim nói ra? Đúng vậy, nơi này chính là Diệp gia. Dẫn đường, Lao Kim đối với tên kia mặc áo giáp nam tử phân phó nói. Mặc áo giáp nam tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không chào hỏi, trực tiếp gõ cửa, dẫn hai người xuyên qua sân nhỏ, đi tới phía sau. Lâm Viễn đoạn đường này đi tới, phát hiện mỗi một cái sân nhỏ đều có đặc sắc, thường thường chỉ có một đạo tường đây, trong viện phong cảnh liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Nội thành là một tòa có giá trị không nhỏ thành trì, to lớn như vậy chật viện, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu là tại Diệp gia, vậy liền không thể tốt hơn. Diệp vô địch, hắn được xưng là đại chu quân thần, mà hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì thê tử của hắn. Không có người thấy diện mục thật của nàng, càng không có nghe nói qua vợ con của nàng. Bất quá thế nhân đều biết, đại chu hoàng thành đại chu thành, Diệp phu nhân cũng không chào đón nơi này, nói nơi này tới gần phương bắc, khí hậu khô giáo. Đằng sau, đương kim hoàng thượng biết được chuyện này, liền tại bất chu thành bên trong cho Diệp vô địch xây dựng một tòa mới trạch viện, để nàng ở chỗ này. Sẽ không phải là Diệp phu nhân đến khám bệnh đi? Lâm Viễn hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, nghe nói có rất ít người có thể nhìn thấy Diệp phu nhân, bởi vì nàng bọn hạ nhân đều là miệng đóng chặt, không nói gì. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn trong lòng chính là trở nên kích động. Diệp vô địch đại danh, tại Đại Chu mỗi một hẻo lánh đều sẽ gây nên bàn tán sôi nổi, cho dù là tại Đại Chu dạo qua một đoạn thời gian Lâm Viễn đối với hắn cũng có chỗ nghe thấy. Hắn huy hoàng nhất thành tựu, không ai qua được 30 năm trước đó, một người độc chiến ngũ đại thông huyền cảnh cao thủ, một đao một tiễn, một đao chém bốn, trọng thương một người. Mà lúc kia, hắn mới vừa vặn đột phá đến thông huyền chi cảnh. Cho nên rất nhiều người đều cho là 30 năm qua, hắn đã đạt đến một cái độ cao mới, tựa như là phá vọng cảnh mở dạng. Lâm Viễn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. muốn chém giết một vị thông huyền, đối với hắn hiện tại tới nói cơ hội là chuyện không thể nào. Đối với loại cường giả cấp bậc này tới nói, có rất nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh. Mặc áo giáp nam tử, tại trong một chỗ sân nhỏ ngừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một bọn người sơn nhân biển. Bọn hắn ăn mặc không giống nhau, nhưng tuyệt đối đều là cao thủ. Những người kia nhìn thấy cái kia người mặc áo giáp nam tử, cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lao Kim thời điểm, lại là lập tức tiến lên đón. Kim lão tới. Người chung quanh nhao nhao cùng Lao Kim chào hỏi, cho dù là lúc trước không có đánh chào hỏi, giờ phút này cũng đều hướng Lao Kim khẽ bước cằm. Thông huyền cảnh tu vi y sư, hoàn toàn chính xác để cho người ta kính sợ. Lao Kim cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, ai ngã bệnh. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc, cả người khoác võ sĩ phục, đầu đội cái mũ nam tử chậm rãi đến gần. Vị này là Lá đại tướng quân nữ nhi, cũng là Diệp gia tam nữ nhi. Diệp tướng quân chính là Đại Chu đại nguyên soái, tên là Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch dưới gối tam tử, đại nhi tử Diệp Thanh, chính là đại phòng chi nữ, một mực lưu tại bên cạnh hắn. Bây giờ vị này Diệp phu nhân, chính là năm đó đại phòng sau khi chết, bị Diệp Vô Địch từ xa trưởng cứu, đi theo với hắn 3 năm đằng sau, trở thành một nữ tử, cùng hắn kết làm phu thê, dù có một trai một gái. Nghe vậy Lâm Viễn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vị này là nhà mình tiểu nha đầu. Tên kia mang theo người đội mũ rộng bành nam tử nói tiếp, tam cô nương ngày trước không giải thích được ngã bệnh, ăn mấy viên thuốc hoàn cũng không thể chữa cho tốt, Diệp đại soái đến nay còn tại bế quan bên trong, bọn hắn đã sai người tiến về Đại Chu tìm thái y, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ sợ không đợi kịp. Tại Bất Chu thành, y thuật của ngươi là tốt nhất, lúc trước Diệp tướng quân thương thế, cũng là ngươi tự tay chỉ tốt. Lao Kim khẽ bước cằm, nhìn ra, hắn cùng Diệp Vô Địch quan hệ rất tốt. Tên võ giả kia lại nói Lưu đại nhân mới vừa nói, các ngươi nơi này có cái trẻ tuổi đại phu, y thuật của hắn rất tốt, nhưng hôm nay ngươi đã đến, hẳn là có thể chữa cho tốt hắn. Lao Kim nghĩ, phất phất tay, nói dẫn đường đi, ta muốn đi tìm tiểu thư. Mấy người nhao nhao gật đầu, nhưng vào lúc này, một vị cao tuổi phụ nhân mang theo nước mắt đi vào Lao Kim trước mặt, đại lễ nói tiền bối, van cầu ngươi, nhất định phải giúp chúng ta một tay nhà tiểu thư. Tên chiến sĩ kia đáp, vị này là Tam tiểu thư cận bệ. Sau đó, lão phụ nhân liền đem Lao Kim cùng Lâm Viễn hai người dẫn tới Tam tiểu thư gian phòng. Người còn lại đều ở phía xa chờ đợi. Lao Kim mở cửa phòng, một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông và muối. Một vị đại phu chính khoác lên tam cô nương trên cổ tay. Tam tiểu thư che một tấm lụa mỏng, ngủ ở trên giường, trên thân che một tấm thật mỏng màn lụa, thấy không rõ thân ảnh của nàng. Lao Kim đi đến giường bệnh bên cạnh, Tam tiểu thư cùng Lao Kim đều là quen biết, nhẹ giọng hô một tiếng, "Kim lão, ngươi tới rồi." Lao Kim cười ha hả lên tiếng, mà tên kia đại phu cũng đi tới Lâm Viễn bên người. Sau đó, hắn lại cho Tam tiểu thư đem bắt mạch. Lâm Viễn hơi nghi hoặc một chút đánh giá nằm ở trên giường nữ tử, mặc dù cách rèm, nhưng lại có thể nhìn ra nàng rất gầy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thanh âm rung động, nói rõ lực lượng của hắn cũng không lớn. Không thể nào, Tam cô nương thế nhưng là người tu luyện, tại sao muốn làm như vậy? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền đem lực chú ý tập trung vào đan điền của mình chỗ, thông qua Thiên Mệnh Châu đến quan sát Tam tiểu thư. Kinh lạc của hắn rất tốt, cũng không có bất kỳ dị thường. Lâm Viễn ánh mắt rơi vào đầu mạch lạc này bên trên, phát hiện đầu mạch lạc này bên trong năng lượng lưu động 10 phần trôi chảy, nhưng là sau một khắc, Lâm Viễn liền phát hiện một kiện để cho người ta dùng mình sự tình. Tại đan điền của nàng chỗ, có một đạo như có như không qua mang, mỗi một lần tiến vào đan điền của nàng đều sẽ lấp lóe một chút. Ngay từ đầu Lâm Viễn còn cảm thấy cùng mình linh trùng có chút cùng loại, đan điền đối với mình tăng lên. Nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy không phải. Theo đạo tia sáng này xuất hiện, Tam tiểu thư khí tức trên thân lập tức bể bại rất nhiều. Thứ này thế mà đang ăn uống Tam tiểu thư hồn phách lực lượng. Đúng lúc này, Lao Kim để đồ trong tay xuống, xoay người lại, sức quan sát của người đâu? Lâm Viễn minh bạch đây là đang tự đủ nói, thân thể của nàng không có nhận bất kỳ tổn thương. Nghe vậy Lao Kim nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt nhưng như cũng rơi vào Lâm Viễn trên thân, một bộ trở lấy Lâm Viễn nói tiếp dáng vẻ. Lâm Viễn nhìn xem một màn này, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này Tam tiểu thư đang không ngừng hao tổn lấy của mình tinh thần lực lượng. Lao Kim ánh mắt ngưng tụ, lại là thở dài một tiếng, nói không sai, Tam cô nương khí tức trên thân, ta cũng đã nhận ra, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ta lại là tìm không thấy. Lâm Viễn có một loại đem cái tiêu ký này nói ra được ý nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn bảo thủ bí mật này. Nếu không có cách nào giải trừ, vậy liền không cần thiết giải thích. Gặp Lâm Viễn cùng Lão Kim đều có thể trả lời như vậy trôi chảy, người thấy thuốc kia cũng là mỉm cười. Chương 394, Tam tiểu thư 3, chương 394, Tam tiểu thư 3, ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên mở miệng nói, "Quán chủ, ta còn muốn tiếp tục thăm dò." Đại phu càng là chửi ầm lên, "Tiểu tử thối, ngươi cùng Tam tiểu thư tại trong một gian phòng." Lão Kim lại là không nói một lời, ánh mắt rơi vào Tam cô nương trên thân. Tam tiểu thư nghe được bọn hắn nói chuyện, run giọng nói, "Vậy liền theo hắn nói xử lý, các ngươi đi trước." "Tiểu thư." Đại phu còn tại thuyết phục, bị Lao Kim kéo lại, xoay người rời đi. Giờ khắc này, trong phòng cũng chỉ có Lâm Viễn cùng Nhu Nhược Tam cô nương. Lâm Viễn đi đến bên giường, liền thấy Tam tiểu thư mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là có chút không thích đứng cùng một cái xa lạ thiếu niên ở tại trong một gian phòng. Cùng lúc đó, Lâm Viễn tay đã đặt ở Tam cô nương trên huyệt mạch, đồng thời phóng xuất ra thần niệm của mình. Cảm thấy đến từ chính mình trên cổ tay nhiệt độ, trái tim của cô bé lập tức gia tốc đứng lên. Nàng là Diệp Vô Địch một cái nhỏ nhất nữ nhi, chưa từng có bị một người trẻ tuổi chạm qua, liền xem như bác sĩ cùng đan sư, cũng đều là tuổi tác lớn. Nhưng hắn ánh mắt cũng rất tập trung, tựa hồ cũng không có phát giác được động tác của hắn, mà là tiếp tục dùng sức. Lâm Viễn lúc này trong lòng cũng mười phần tâm thần bất định, dù sao mình là lần đầu cho người ta xem bệnh. Trước kia, chỉ cần nhìn ra vấn đề, trực tiếp ăn một viên là có thể, nhưng bây giờ, là cái này, lại trở nên mười phần cổ quái. Lâm Viễn dự định thử một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Khi hắn thần thức tiến vào Tam tiểu thư thể nội đằng sau, liền thông suốt tiến nhập trong đan điền của nàng. Thế nhưng là đạo lạc cớ này nhưng không có bất kỳ đáp lại, hoàn toàn không thấy Lâm Viễn thần niệm. Lâm Viễn nhìn xem một màn này, có chút thất vọng lắc đầu, từ loại này trong trạng thái lui đi ra. Chính như Dương Khai sở liệu, lạc ấn này rất là cổ quái, căn bản không để ý tới thần niệm của hắn. Lâm Viễn xuyên thấu qua màn cửa, thấp giọng nói ra, ta có thể hỏi một chút, trước kia có phải hay không phát sinh qua chuyện như vậy? Tam tiểu thư cẩn thận nghĩ nghĩ, cau mày nói, Lâm Viễn chú ý tới điểm này, lại nói tiếp, cô nương, trước kia cũng là như vậy phải không? Lâm Viễn vấn đạo, Lâm Viễn chú ý tới lạc ấn này cũng không phải là gần đây xuất hiện, mà là một loại phản phất vật sống cảm giác. Qua một hồi lâu, ngay tại Lâm Viễn cảm thấy Tam tiểu thư sẽ không nói cho chính mình muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên nghe được Tam tiểu thư thanh âm. Ta nhớ ra rồi, ta khi còn bé cũng sinh qua một lần bệnh nặng, không biết có thể hay không cũng là dạng này. Lâm Viễn nghe Tam tiểu thư lời nói, lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn nghe. Tam tiểu thư gặp Lâm Viễn một mặt bộ dáng nghiêm túc, tiếp lấy rồi nói tiếp, lúc đó bệnh nặng, tựa hồ phục dụng không ít dược vật, nhưng lại không có hiệu quả gì, về sau tựa hồ là ba ba đem ta cho chữa khỏi. Tam tiểu thư càng nói, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Đúng vậy a, từ đó trở đi, hắn vẫn tại bế quan, ta đều không có gặp qua hắn. Nói xong câu đó, Tam tiểu thư liền không nói bảo. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lâm Viễn nguyên bản còn muốn lấy có phải hay không lao kim, kết quả hướng cửa ra vào nhìn lên, đã thấy một nữ tử đứng trước tại cửa ra vào. Đó là một tên mang theo mạng che mặt, người mặc hoa lệ váy dài nữ tử, bên cạnh nàng là một tên vóc người nóng bỏng nữ tử. Lâm Viễn còn chưa kịp hỏi thăm, liền thấy lao kim cái kia tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt. Cũng may nữ tử đi đến bên giường, bắt lại Tam tiểu thư tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Viễn một chút. Lâm Nhi, người tốt chút ít không có. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng. Lâm Viễn hướng phía lao kim đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau cũng nhẹ gật đầu. Nữ tử này chính là Tam tiểu thư mẹ, Diệp phu nhân. Diệp phu nhân xoay người, hỏi lão Kim, "Kim lão tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, tiểu nữ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lão Kim thở dài nói, "Con gái của ngươi lực lượng tinh thần, cũng không biết vì cái gì, một mực tại sói mòn." Diệp phu nhân nói đến đây, đột nhiên có chút khóc không thành tiếng. Thân là tu chân giả, nàng rất rõ ràng cái từ này ý vị như thế nào. Hồn lực là người tu luyện cơ sở, một khi hồn lực hao hết, vậy thì đồng nghĩa với là đang chậm rãi chết đi. "Kim lão, chẳng lẽ chúng ta liền một tia hy vọng đều không có sao? Ngươi nơi này có không có linh đan?" Diệp phu nhân rốt cục mở miệng, Tam cô nương lại khóc đến lê hoa đái vũ. Lao Kim có chút hơi khó nói, lực lượng linh hồn, cho dù là thông huyền cảnh cao thủ, cũng vô pháp một mình chạm đến, có quan hệ đan dược theo nghe nói, lại chưa từng nhìn thấy. Muốn luyện chế ra dạng này đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn lục phẩm trở lên, thậm chí thất phẩm đan sư mới được. Có thể Lao Kim muốn nói lại thôi, lại là thở dài một tiếng. Lâm Viễn minh bạch câu nói này hàm nghĩa, đó chính là gia cát trưởng là ẩm phẩm, đủ để khinh thường toàn bộ Đại Tấn, thậm chí chung quanh chư quốc. Ngũ phẩm đan sư, tại toàn bộ Đại Chu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lao Kim đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lục phẩm đan sư. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên nói ra, có lẽ ta có một cái phương pháp, có thể cho bệnh tình của ngươi đạt được hòa hoãn, nhưng lại không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Diệp phu nhân nghe vậy lập tức cùng lão Kim ánh mắt đồng thời rơi vào Lâm Viễn trên thân. Khác biệt duy nhất chính là, Diệp phu nhân là một mặt chờ mong, mà lão Kim thì là tại thổi hải khẩu, cho là Lâm Viễn đối với linh hồn chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là Lâm Viễn nói tiếp, bất quá nếu như, Diệp phu nhân vội vàng nói, xin mời công tử chỉ rõ, nếu có thể đem tiểu nữ cứu sống, coi như đem vào phủ đệ này đưa cho công tử, cũng không tính là gì. Lâm Viễn đối đầu Diệp phu nhân ánh mắt chân thành, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải phải làm những gì, chỉ là muốn để tiểu thư đồng ý ta một vài điều kiện, lập xuống một quy củ. Tốt, có lời gì cứ việc nói. Diệp phu nhân vội vàng vấn đạo, nếu không phải do thân phận hạn chế, nàng đều muốn đem Lâm Viễn tay cho nắm trong tay. Nghe được câu này, Tam tiểu thư ánh mắt cũng hướng về Lâm Viễn. Đầu tiên, Tam tỷ bệnh, ta không có cách nào chữa trị, cần mỗi cái tuần lễ tới một lần. Diệp phu nhân nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, cũng là không phải quá nghiêm trọng. Thứ hai, ta cho Tam tiểu thư chữa bệnh trong quá trình, tuyệt đối không thể có người ngoài ở tại, càng không thể để bất luận kẻ nào nghe lén. Diệp phu nhân không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, tuy nói giữa nam nhân và nữ nhân là có khác biệt, nhưng là Tam tiểu thư an toàn hay là có bảo hộ, bất quá không quan hệ. Thứ ba, ta trị bệnh cho ngươi sự tình, ngươi muốn bảo thủ bí mật, đừng nói cho người khác, cũng đừng quanh co lòng vòng. Tóm lại Lâm Viễn đưa ra một cái liên quan tới chữa trị thỉnh cầu, đó chính là đối với lần này cứu chữa toàn bộ quá trình hoàn toàn cơ mật, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được. Nghe vậy, Diệp phu nhân hướng Tam tiểu thư cùng Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền dẫn Lao Kim rời đi. "Vậy liền nhờ ngươi, đại phu." Diệp phu nhân miễn cưỡng cười vui nói. Lâm Viễn đưa mắt nhìn Diệp phu nhân rời đi, đem cửa phòng mang lên, Lâm Viễn cùng Tam cô nương lại về tới bên cạnh mình. "Công tử chủ họ gì?" Lúc này, Tam cô nương ôn nhu vấn đạo. "Ta gọi Lâm Viễn." Lâm Viễn cũng trả một câu. Tam tiểu thư xốc lên mạng che mặt, lộ ra hình dáng của mình, mỉm cười đối với Lâm Viễn nói ra, "Ra mắt công tử." Lâm Viễn nhìn thoáng qua Diệp Lâm, đây là một cái vóc người thon dài, nhưng lại rất đẹp nữ tử. Mặt mũi của nàng vốn là tuyệt mỹ, lúc này càng làm cho lòng người sinh thương tiếc, nhất là đôi mắt kia, càng là đẹp đến mức giống như là một vũ thu thủy. Chương 395, trận đấu thứ 3, 1, chương 395, trận đấu thứ 3, 1, chỉ là Lâm Viễn lại tới đây lại không phải là vì thưởng thức vị mỹ nữ kia. Hắn đem trong tay một cái hộp ngọc đem ra, nhẹ nhàng đem nó xúc lên, lộ ra một viên tròn vo màu tím nhạt đan dược. hộp vừa mở, lập tức một mùi thơm xông vào mũi. Lâm Viễn ôn nhu nói, viên đan dược kia, ngươi cầm đi đi dùng nguyên lực đem hộp đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng nói không ra cái như thế về sau, bất quá nàng trước đó cũng dùng qua mấy khỏa, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Nguyên bản còn muốn lấy Lâm Viễn sẽ có hay không có cái gì đặc biệt thủ pháp, kết quả lại chỉ dùng đan dược, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Gặp Diệp Lâm không có phản ứng, Lâm Viễn mỉm cười, viên đan dược này không phải bình thường, ngươi phục dụng đi, hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ hiện hiện ra, mong rằng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thể đem viên đan dược này tiết lộ ra ngoài. Gặp Lâm Viễn một mặt nghiêm túc, Diệp Lâm nhẹ gật đầu, đem viên dược hoàn kia đem ra, để vào trong miệng. Viên đan dược này vừa tiến vào trong miệng, liền lập tức hòa tan ra, thuận ngũ tạng lục phủ chảy xuôi xuống. Diệp Lâm cảm giác được thể nội một trận sảng khoái, nhưng lại tại lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Diệp Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần hồn của mình trở nên càng thêm cường đại, liền ngay cả lực lượng thần hồn cũng bắt đầu trở nên sinh động. Một loại khó nói nên lời khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bay lên, cùng lúc đó, trên người hắn cảm giác suy yếu cũng theo đó tiêu tán. Lâm Viễn gặp Diệp Lâm trên mặt một mực tràn đầy vui sướng thần sắc, liền minh bạch chính mình suy đoán là chính xác. Cái này dĩ nhiên chính là dẫn hồn đan, mà Diệp Lâm mất đi, hoàn toàn chính là nàng hồn lực. Tuy nói không thể đem nó triệt để xóa đi, nhưng tăng cường Diệp Lâm hồn lực, lại có thể tại trong phạm vi nhất định, để nàng hồn lực tiêu hao có chỗ giảm xuống. Các loại đạo phong ấn kia hấp thu đủ nhiều hồn lực đằng sau, nàng liền có thể phục dụng đan dược đến bổ sung hồn lực của mình. Về phần tại sao muốn bảo thủ bí mật, đó chính là Tần Vô Song cho hắn phối phương thật sự là quá mức quý trọng. Mà lại, nhị phẩm đan dược giá trị còn tại lục phẩm trên đan dược. Đây là một loại rất phổ biến hiện tượng. Diệp Lâm từ trên giường bò lên, Lâm Viễn nhìn xem nàng mở ra cửa phòng ngủ, trước mắt thái dương chiếu vào. Nàng nhìn thấy ánh nắng, đem Diệp Lâm thương thế tạm thời chữa trị, hai mẹ con này ngược lại là giữ lời hứa, ai cũng không nói thêm gì. Lao Kim cũng không hỏi thêm nữa, đem Lâm Viễn đưa về chính mình phòng khám bệnh. Ngày thứ hai, Lâm Viễn đi một chuyến y quán, Lão Kim liền ném qua tới một cái túi, trong túi chứa hơn 1 triệu linh thạch. Không hề nghi ngờ, đây là ban thưởng. Lần này sự tình qua đi, Lâm Viễn liền an tâm ngốc tại chính mình trong phòng khám. Lâm Viễn mỗi cái tuần lễ đều sẽ do lần trước mặc áo giáp nam tử mang theo đi Diệp ra là Diệp Lâm trị liệu. Trên danh nghĩa là chữa bệnh, trên thực tế lại là để Diệp Lâm phục dụng một viên đan dược. Diệp phu nhân mỗi một lần đều sẽ để cho người ta đem mấy triệu nguyên thạch đưa cho Lâm Viễn. Một viên dẫn hồn đan giá tiền là 100. Không không không, nói cách khác Lâm Viễn nửa tháng đều có thể kiếm được 900. Không không không, nói cách khác một tháng có thể kiếm được 1,8 triệu. Nếu là dựa theo tốc độ này đến tính toán, Lâm Viễn tự tin trong vòng 3 năm liền có thể đem tất cả dẫn hồn đan luyện chế hoàn tất. Bất quá Lâm Viễn cũng không thể khẳng định Diệp Lâm trên người lạc ấn này trong tương lai sẽ hay không xuất hiện cải biến. Lâm Viễn chính mang theo Doãn Thiên đang ngồi xem bệnh, Lâm Viễn ở một bên nhìn xem, Doãn Thiên dựa theo Lâm Viễn nói tới đi phối chế dược liệu. Lâm Viễn không thể phủ nhận, Doãn Thiên tại trên y thuật đích thật là muốn thắng qua chính mình rất nhiều, chỉ là Lâm Viễn trong tay có một viên Thiên Mệnh Châu. Lao Kim mang theo hai người hướng về sau trong viện đi đến. Hai vị có phải hay không cũng là một vị luyện đan sư? Lâm Viễn cùng Doãn Thiên điểm một chút đầu. Bất Chu Thành có một trận luyện đan sư đại hội, không biết chư vị muốn hay không đi. Doãn Thiên nghe vậy lắc đầu, hắn tại trên luyện đan không có bất kỳ cái gì thiên phú, điều phối đan dược cũng không tệ, nhưng là tại đan đạo bên trên, hắn chính là rối loạn. Một cái cấp 1 khảo hạch, với hắn mà nói, đã là một cái cự đại khiêu chiến, hắn đã không muốn lại tham gia. Nhưng là Lâm Viễn liền không giống với lúc trước, cùng bác sĩ so sánh, hắn am hiểu hơn chính là luyện đan sư. Lâm Vịt sắc lập khắc đáp ứng xuống tới. Hai ngày này Lâm Viễn đạt được lão kim cho phép, ngay tại người sử dụng lần này luyện đan giải thi đấu làm lấy công việc chuẩn bị. Tuy nói đã tham dự một lần, nhưng là lần này Lâm Viễn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bởi vì lúc trước cũng không có gặp qua nhị phẩm đan sư là thế nào tiến hành khảo hạch. Lão Kim lại nói rất kỹ càng, thí dụ như nhị phẩm đan dược sư giải thi đấu, chia làm 3 cái khâu. Người có thể lựa chọn mình muốn đan dược, cũng có thể lựa chọn mình muốn đan phương. Mà Lâm Viễn thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ở nhà luyện chế một chút đan dược để duy trì trạng thái của mình. Cái này khiến cá sấu vui mừng quá đỗi, đem tất cả đan dược đô ăn hết sạch. Lâm Viễn lấy ra viên này tên là Địa Minh Đan đan phương, tại nhị phẩm trong đan xem như khá khó khăn. Vừa bọn hắn cũng có một chút tâm đắc, cho nên chuẩn bị lần này trong tỉ thí đem nó luyện chế ra đến. Một cái chớp mắt, lại là 5 ngày đi qua. Lâm Viễn rất là thỏa mãn nhìn thoáng qua vừa mới luyện chế ra tới Địa Minh Đan, trong lòng tràn đầy tự tin. Lâm Viễn nhìn một chút ngày, đúng lúc là đại hội luyện đan lúc bắt đầu, liền đi ra khu phố. Tại Bất Chu Thành trên đường cái, khắp nơi đều là đến đây vây xem tu tiên giả, Lâm Viễn tại đăng ký địa phương bị thông chi muốn đi trước tứ tượng chi địa bất luận cái gì một tòa thành trì. Ở nơi đó, sẽ có một trận sơ tuyển. Trải qua cửa thứ nhất khảo hạch đằng sau, liền sẽ được đưa đến Bất Chu Thành khu vực trung ương, tiếp nhận lần tiếp theo khảo hạch. Về phần cuối cùng tranh tài, ngay tại Lâm Viễn vị trí, Bất Chu Thành hạch tâm chính là Bất Chu Thành thượng tầng, mà ở phía trên thì là Đại Chu hai đại thành thị thành chủ. Lâm Viễn hồi tưởng một lần, lúc trước chính mình tiến vào tòa thành thị này thời điểm là tại Chu Tức Thành, sau đó tiến về Chu Tức Thành. Thông qua cái này chỉ có một đầu không chung con đường, Lâm Viễn liền tiến nhập Chu Tức Thành khu nội thành. Lúc này nơi đây so với trước đó Bất Chu Thành càng thêm phồn hoa, đại lượng người bình thường tràn vào trong đó. Bất Chu Thành cũng không có ngăn cản, bởi vì có Bất Chu Thành quy củ, người bình thường cũng không cần sợ bị người đả thương. So với Bất Chu Thành luyện đan giải thi đấu, Đại Tấn Hoàng Đô Vạn An Thành tổ chức đan hội đơn giản chính là trò trẻ con, căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Viễn có thể nhìn thấy, tại tòa thành thị này bên ngoài đang có rất nhiều tu tiên giả đi đến. Rất rõ ràng, bọn hắn không phải người địa phương, bởi vì Đại Chu Vương triều cực kỳ khổng lồ, bởi vậy mỗi một lần luyện đan giải thi đấu đều là chia làm hai trận, một trận là Đại Chu Quốc, một cái khác trận chính là Đại Chu Thành. Phía Nam thì là do Bất Chu Thành tòa này hai đại thành thị tới quản lý. Nói như vậy, tu sĩ đều theo chiếu lộ trình đến quyết định chính mình muốn đi đâu, nhưng nếu là có người muốn đuổi đường xa, cũng có thể đi những thành trì khác. Lần theo tiêu chí, Lâm Viễn hướng phía Chu Tức thành phủ thành chủ đi đến, nơi đó chính là luyện đan sư giải thi đấu trận đầu tranh tài địa điểm. Chương 395, trận đấu thứ 3, 2, chương 395, trận đấu thứ 3, 2, ngày bình thường nghiêm túc trong phủ đệ, lúc này lại là tiếng người huyên náo, rất nhiều thương nhân đều ở bên ngoài bày quầy bán hàng, mặc dù có mấy cái thủ vệ muốn ngăn cản, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lâm Viễn đi đến chỗ ghi danh, vừa định đi đăng ký một chút tên của mình, đột nhiên cảm giác bả vai nhất trọng. Hắn thuận thanh âm nhìn đi qua, liền thấy được một người mặc võ đạo phục, mang theo cái mũ nam tử, dáng người thon dài, thân hình cao lớn. Người này, thình lình chính là ngày đó tại Diệp gia gặp phải người võ giả kia. Lâm Viễn vẫn không trả lời, tên quản sự kia liền đã không người nói ra. Vị này tuổi trẻ y sư, muốn hay không cùng ta vào nói chuyện? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, cũng không có chối từ. Lâm Viễn cùng tên võ giả kia ngay tại trong một tòa biệt viện ngồi đối diện nhau. Gặp Lâm Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tên võ giả kia lấy xuống cái mũ của mình, cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Lâm Viễn. Lâm Viễn nghe vậy ổn quyền, trả lời, đích thật là tại hạ. Tên võ giả kia phất phất tay, vị này tuổi trẻ y sư không cần phải khách khí, ngươi hẳn là nhận biết lão Lưu, cũng chính là ngươi trước kia đã chữa vị kia Lưu đại phu, đối với ngươi khen không dứt miệng. Huống chi ngươi hay là Diệp tiểu thư ân nhân cứu mạng, Lâm Viễn đại danh tại Bất Chu thành từng cái thành chủ bên trong thế, nhưng là không ai không biết không người không hay. Lâm Viễn cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận chén trà nhấp một chén nhỏ. Lâm Viễn mở ra chủ đề, vấn đạo. Tên võ sĩ kia khẽ cười nói, ta là Chu Tức thành phó thành chủ. Nghe vậy Lâm Viễn sững sờ, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Chu Tức thành lệ thuộc vào Bất Chu thành, ở một mức độ nào đó, Chu Tức thành chỉ là phụ thuộc vào nó. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể khinh thị Chu Tức thành. Không có người sẽ khinh thị hắn. Cho dù là đặt ở toàn bộ Đại Chu, hắn đều có thể có tên tuổi. Thành chủ các hạ họ gì? Hồng tên võ giả kia nghe vậy, mở miệng nói. Hồng thành chủ đối với Lâm Viễn y thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, cùng Lâm Viễn hàn huyên vài câu đằng sau, đối với Lâm Viễn ấn tượng coi như không tệ. Hồng thành chủ ôn hòa nói, cũng không có bởi vì Lâm Viễn tu vi thấp mà có bất kỳ giá đỡ, cho dù là tại một đoạn thời gian rất dài sau, cũng không có bởi vì Lâm Viễn tu vi mà xem thường Lâm Viễn. Hồng thành chủ nghe Lâm Viễn lời nói, không khỏi hơi xúc động, Lâm Viễn là một cái thiên tài chân chính, tu vi của hắn cũng không cao, nhưng là đối với hết thảy đều có cái nhìn của mình. Có mấy phần năm đó ta, Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi Tây Sơn, Lâm Viễn bị Hồng thành chủ lĩnh đi tham gia đại hội luyện đan thời điểm, có mấy cái nhận biết Hồng thành chủ người, khi nhìn đến Lâm Viễn cùng Lâm Viễn nói chuyện rất vui vẻ thời điểm, liền bắt đầu nghị luận lên. Bởi vì Lâm Viễn tại Bất Chu thành dạo chơi một thời gian dài quá, cho nên những người kia đều không có nhận ra Lâm Viễn đến, nhưng lúc ấy lao bản lại là nhận ra Lâm Viễn, lập tức liền bắt đầu hướng người bên cạnh quát lác. Bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ là Bất Chu thành đăng ký, liền dùng đi 3 ngày. 3 ngày qua này, Lâm Viễn vẫn luôn tại cùng Hồng thành chủ nói chuyện phiếm, cho nên Lâm Viễn tại trong phủ thành chủ cũng coi là có chút danh tiếng. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hồng thành chủ mới thêm một vị hảo hữu. Đối với phụ trách duy trì trị an nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi, Lâm Viễn liền tiến nhập phủ thành chủ, dọc theo một đầu thông đạo thật dài, hướng phía lớn nhất một mảnh quảng trường đi đến. Mặc dù tên là phủ, nhưng tòa này đủ để dung nạp hơn 1000 người, cỡ lớn quảng trường lại là người ta tấp nập. Lần này cửa thứ nhất chia làm hai cấp bậc, một cái cấp bậc, một cái cấp bậc, ba đẳng cấp. Đến lúc đó, sẽ có luyện đan sư công hội nhân viên công tác đối bọn hắn tiến hành khảo thí, tỏ vẻ tôn kính. Khi hắn đi vào nhị phẩm đan sư địa phương lúc, phát hiện nơi đó có mười mấy người, thuần một sắc đều là nhất phẩm luyện đan sư. Lâm Viễn đánh giá một chút, tại Bất Chu thành tham gia nhị phẩm người khảo hạch hẳn là có hơn 60 người, về phần cuối cùng sẽ có bao nhiêu người được tuyển chọn, Lâm Viễn cũng không biết. Lâm Viễn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt. Đông đảo người dự thi bên trong, có một người lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không phải người khác, chính là Linh Vực Tử. Hắn tới nơi này làm gì? Lâm Viễn hai mắt ngưng tụ, căn bản cũng không cần đi suy nghĩ, Linh Cực Tử chính là vì mình mà đến, nói một cách chính xác hơn là hướng về phía chính mình khối tàn phiến kia tới. Bất quá tiếc nuối là, Lâm Viễn đã dung hợp. Những mảnh vỡ này đều là từ Thiên Mệnh Châu rẽ ngôi cách đi ra, bị Thiên Mệnh Châu cho hấp thu. Huống chi, Lâm Viễn há lại sẽ đem đồ vật của mình giao ra. Hạt châu này vốn là hắn đồ vật. Linh Cực Tử nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tựa như là một cái nhắm người mà phệ dã thú, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Viễn chém giết, đem mảnh vỡ này chiếm làm của riêng. Thật đáng tiếc. Linh Cực Tử nhìn về phía phủ thành chủ chỗ sâu nhất, có một đạo làm hắn trong lòng phát lạnh khí thế, người bên ngoài có lẽ lạ lắm, hắn đối với cái này lại quá là rõ ràng. Nguồn lực lượng này chính là phá vọng cảnh lực lượng. Hắn biết Bất Chu thành quy tắc, đây cũng là hắn không dám động thủ nguyên nhân. Nếu là ta còn có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, tại Thiên Võ Đại Lục, lại có ai có thể địch nổi ta? Ngay tại Lâm Viễn cùng Linh Cực Tử nghi hoặc thời điểm, lại có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Có thể không nhìn Bất Chu thành cấm chế phi hành, chỉ có luyện đan sư hiệp hội cùng người của phủ thành chủ. Quả nhiên, Lâm Viễn liếc mắt liền thấy được Hồng thành chủ từ đằng xa bay tới. Người cầm đầu là một tên râu tóc bạc trắng lao đầu, tiên phong đạo cốt, bắt mắt nhất vẫn là hắn bên hông treo viên kia hoàng bài. Theo bọn hắn nghĩ, tứ phẩm đan sư trình độ, khảo hạch nhị phẩm đan sư đã đủ rồi. Lúc này đã có không ít hài đồng bưng một chiếc đan lô đi tới, đưa cho Lâm Viễn bọn người. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, đây là một cái nhị phẩm dược lô, có hai cái lửa lỗ. Lúc này, tên kia lao đầu đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, "Các vị, phía dưới, Bất Chu thành luyện đan giải thi đấu, chính thức mở ra. Sau đó, hắn ngồi ở trên đài cao, cùng Hồng Phó thành chủ Hàn Nguyên. Phủ thành chủ trên quảng trường, phân làm hai cái khu vực, một cái khu vực là khảo thí cấp 1 luyện đan sư khu vực, một cái khu vực thì là khảo thí nhị phẩm đan sư khu vực. Hai người mặc đan sư công hội huy chương trung nhân nhân, vừa nói, vừa đi đi qua. Tất cả người dự thi đều lấy được chính mình cần vật liệu, từ trên những tài liệu này Lâm Viễn liền có thể đại khái suy đoán ra bản thân muốn luyện chế là cái gì. Cửa thứ nhất, chính là muốn dựa theo yêu cầu của mình đến luyện chế, quả nhiên, nam tử trung niên sau khi nói xong, Lâm Viễn cũng lập tức bắt đầu làm lên chuẩn bị. 10 cái dưới đan lô đột nhiên giấy lên hừng hực đại hỏa, để Lâm Viễn sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Ngay cả linh cực tử cũng không thể phớt lờ, bộ thân thể này nguyên chủ nhân, mặc dù cũng là một tên cấp 1 luyện đan sư, nhưng hắn cũng không có tấn thăng cấp 2 thiên phú. Linh cực tử bản thân nguyên lực tính chất cũng không phải là rất am hiểu luyện đan, nhưng lấy hắn đối với nguyên lực khống chế, cùng tự thân khí huyết chi lực, muốn luyện chế ra nhị phẩm đan dược cũng không khó khăn. Đến lúc cuối cùng một loại thảo dược bị đầu nhập trong lò đan đằng sau, Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí đem trong cơ thể mình nguyên lực đưa vào trong lò đan, từ từ đem những thảo dược này hòa tan. Chương 395, trận đấu thứ 3, chương 395, trận đấu thứ 3, Lâm Viễn trực tiếp đem đan lô nắp lò đắp lên, bắt đầu luyện chế. Lâm Viễn nghe đan hương, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhị phẩm đan dược đã luyện chế thành công. Lâm Viễn mắt nhíu lại, quét mắt một vòng, phát hiện đại đa số người đều không có làm xong, ngược lại là thấy được linh cực tử. Mà lúc này, linh cực tử đã luyện chế hoàn tất, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một lát, hai cái đan sư hiệp hội nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, tuyên bố tỉ thí kết thúc. Cho tới bây giờ, đã có một nửa người dự thi đều không có luyện chế ra đến, nhưng không có một người tại trong quá trình thất bại. Bất quá, có hai người cũng là bị đào thải. Dựa vào cái gì? Một vị nam tử trung niên cả giận nói. Không sai. Chúng ta không có làm sai, cũng không có nói phải bao lâu. Hai nam tử gầm thét, hoàn toàn không thấy bị đào thải quy tắc. Thấy cảnh này, có chút các đan sư cũng đều là hậm hực rời đi. Lâm Viễn cùng mặt khác thông qua khảo nghiệm luyện đan sư đều có chút nghĩ mà sợ, nhị phẩm đan sư khảo nghiệm tựa hồ muốn so nhất phẩm nghiêm ngặt rất nhiều. Sau đó, tại kiểm nghiệm trong quá trình, lần lượt có người bởi vì phẩm chất không đủ mà bị loại bỏ. Nhưng là mặc kệ là Lâm Viễn hay là linh cực tử, đều là không chút huyền niệm tấn thăng. Thời gian đã không còn sớm. Chu Tước thành nhị phẩm luyện đan sư, hết thể có 7 người tấn cấp. Mà tại ngày mai tiến hành trận thứ 2 tỷ thí, thì là đều bằng bản sự, đến quyết định ai có thể luyện chế ra khó khăn nhất, phẩm chất tốt nhất nhị phẩm đan dược. Một đêm này, Lâm Viễn nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem đỉnh đầu nóc nhà ngẩn người. So với trước đó tham gia cấp 1 luyện đan sư khảo hạch, hắn là rốt đặc cắn mai, lần này nhị phẩm đan sư khảo hạch, hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, liên quan tới linh cực tử sự tình. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Nhưng ở lầu 3, Lâm Viễn vội vàng mở cửa phòng ra, liền thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Tựa hồ là đang tìm kiếm mình. Lâm Viễn nghĩ sơ muốn, liền từ cửa sổ nhảy xuống, đi tới linh cực tử chỗ dưới mái hiên. Mà cá sấu thì là không nhanh không chậm đi theo Lâm Viễn sau lưng. Linh cực tử ánh mắt rơi vào cá sấu trên thân, sau đó quay đầu đối với Lâm Viễn nói đến. Lâm Viễn lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, nó đã cùng ta ký kết khế ước. Linh cực tử khẽ bước cằm, Lâm Viễn cùng cá sấu đi theo phía sau của hắn, hướng phía Chu Tức thành một tòa xa xôi sân nhỏ bước đi. Đây chính là tại hạ mua phủ đệ. Linh cực tử nhìn ra Lâm Viễn nghi ngờ trong lòng, mở miệng vấn đạo. Lâm Viễn cùng linh cực tử ngay tại trong viện ngồi đối diện nhau. Tại Lâm Viễn ánh mắt khó hiểu bên dưới, một mực không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn linh cực tử vậy mà phát ra thở dài một tiếng. Ta lần này đến đây, cũng không phải là vì cướp đoạt mảnh vỡ, mà là có một cái giao dịch. Lâm Viễn gặp hắn một mặt chân thành bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nói một chút đi. Thiên Võ Đại Lục đến tột cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, trên thế giới này có vô số quốc gia, có vô số tông phái. Liền ngay cả Đại Chu loại này cường thịnh quốc gia, cũng giống là mét trong rổ gạo, căn bản là không có cách tính toán. Nhưng là Lâm Viễn cũng rõ ràng, rộng lớn như vậy, khổng lồ như thế Thiên Võ Đại Lục tại trong toàn bộ thế giới cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Cùng loại thiên võ dạng này lục địa, ở trên tinh cầu này có rất nhiều, bọn chúng đều được xưng là tiểu thế giới. Mà tại phía trên thế giới nhỏ này thì là một cái càng lớn thế giới, tại Tần Vô Song xem ra, thế giới này so Thiên Võ Đại Lục còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ, nói chuyện chính là đối diện linh cực tử. Đối với Lâm Viễn trên mặt biểu lộ, linh cực tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại bên trong thế giới nhỏ này, hiểu rõ loại vật này cũng không có nhiều người. Bất quá để Lâm Viễn kinh ngạc chính là, vị này linh cực tử lại là từ đại thế giới tới. Ta đã từng cũng là một nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở một lần tìm kiếm bảo vật thời điểm, ta cùng người lên xung đột, suýt nữa mất mạng, may mà ta trên người có một kiện bảo vật, có thể mang theo linh hồn của ta rời đi thế giới này. Tại hạ đi vào thiên võ, trùng hợp đụng phải điền ra thế tử ngộ hại, liền đem nó đoạt xá. Lâm Viễn hai mắt có chút ngưng tụ, vấn đạo, cái này cùng ta hạ kiện. Trở về báo thủ. Hắn hận thấu làm hại chính mình rơi vào kết quả như vậy người. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thực lực của ta không đủ, lại thêm ta thăm dò được, ngươi tại thiên võ đại lục, cũng coi như được là thiên tài. Coi như tại đại thế giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nói rõ ta biết được xem xét thời thế, biết được bắt lấy kỳ ngộ. Lâm Viễn lại hỏi một câu, ngươi thế nào cảm giác ta sẽ cùng ngươi làm ăn? Chỉ bằng ta là từ đại thế giới tới, ta có thứ mà ngươi cần đồ vật. Linh cực tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp ý, ngươi có gì yêu cầu? Chờ ta sau khi trở về, lại đem cái này mảnh vỡ cho ta dùng một lát đi, dù sao ta cũng cầm không đi. Lâm Viễn nói ra, ta nghe nói qua, đột phá thiên võ đại lục bình chướng, liền có thể trực tiếp phi thăng, còn cần đến những vật này sao? Thiên Võ Đại Lục tiên địa linh khí thiếu thốn, rất khó đạt tới như thế cảnh giới, bất quá ta nơi này có một môn bí thuật, chỉ cần ta có thể đạt tới phá vọng cảnh giới, liền có thể đột phá bình chứng, tiến vào đại thế giới, bất quá nhất định phải có một cái đại thế giới khí tức làm dẫn đạo. Mà lại, khối này tàn phiến bên trong, ẩn chứa đại thế giới khí tức. Nghe vậy Lâm Viễn rất muốn nói, đây không phải cái gì đại thế giới, mà là so đại thế giới còn cường đại hơn tiên địa chi lực. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có đem chuyện nào nói ra. Có thể là có thể, bất quá tạm thời còn không thể. Linh Cực Tử nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chờ ta đột phá vọng, trở lại thăm ngươi. Lâm Viễn nói ra, ngươi đối với mình có thể hay không đột phá đến phá vọng cảnh rất có tự tin. Ta cũng là đại thế giới thiên tiêu. Linh Cực Tử cười một tiếng. Lâm Viễn tại phân biệt trước đó, đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi tại đại thế giới đẳng cấp cùng phá vọng cảnh là chênh lệch bao nhiêu? Cái này ta khó mà nói, bởi vì Thiên Võ Đại Lục sẽ chế tài. Nhưng ta muốn nói chính là, cái này phá vọng cảnh chỉ là vừa mới cất bước, thế giới bên ngoài, nhưng so sánh Thiên Võ muốn đặc sắc nhiều lắm. Lâm Viễn cười cười, cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà là cùng cá sấu cùng một chỗ hướng phía lữ điếm đi đến. Đương nhiên, Lâm Viễn cũng sẽ không đem Thiên Mệnh Châu giao cho đối phương, bất quá về sau có nhiều thời gian, cũng không nhất thời vội vã. Huống chi, hắn cũng không cần lại cố kỵ đến trên đầu mình đến. Lâm Viễn tại trải qua một đêm tu hành đằng sau, liền đi một chuyến phủ thành chủ trước khu đất trống kia. Hôm nay chính là trận thứ 2 tỷ thí. Lâm Viễn vừa nói, một bên đem cũng sớm đã chuẩn bị xong thảo dược đem ra. Lâm Viễn tại khống chế hỏa diễm, luyện chế, chiên giòn, phân đan trong quá trình, đều là một lần lại một lần hoàn thành. Mở nắp lò, hai viên màu vàng nhạt dược hoàn, an tĩnh nằm ở trong đó. Đây là một viên nhị phẩm đan dược, tên là Minh Hoàn. Đây là nhị phẩm đan dược bên trong, độ khó cao nhất một loại, tứ phẩm đan sư nhìn thoáng qua, phát hiện hắn vẫn râu, trên mặt tươi cười, một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Lâm Viễn rất là hài lòng nhìn xem Lâm Viễn, liền biết chính mình vượt qua kiểm tra. Hắn thấy được một tòa lơ lửng ở giữa không trung thành trì, đây là hắn trận đấu thứ 3. Chương 396, tranh tài, 1, chương 396, tranh tài, 1, về phần Linh Cực Tử, hắn ngay cả cửa thứ 2 đều không có đến, hắn thấy, có thể hay không đột phá đến phá vọng cảnh, mới là đại sự. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Điền Gia Thế Tử liền biến mất. Bất quá, đó là về sau sự tình. Lâm Viễn cùng cá sấu cùng một chỗ, thông qua chuyên dụng thông đạo đi tới Bất Chu thành khu nội thành. Lâm Viễn gặp nội thành như vậy phồn hoa, liền dự định tiến về Bách Thần Đường, xem xét một chút dẫn hồn dễ phải chăng đã đến đủ. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Lâm Viễn liền tranh thủ ánh mắt rơi vào nằm ngoài trên bả vai mình, chỉ có bàn tay lớn nhỏ cá sấu trên thân. Thông qua cá sấu ý niệm, Lâm Viễn cảm thấy một cô ý niệm ngay tại đối với hắn tiến hành một loại trên tinh thần quấy nhiễu. Rốt cuộc là ai, cũng dám tại Bất Dạ Thành làm chuyện như vậy? Người này ngược lại là Cơ Linh, hắn đoán chắc luyện đan giải thi đấu tiến hành thời điểm, phụ thành chủ cảnh giới sẽ hơi buông lòng một chút, lại thêm hắn dùng chính là thần thức công kích, muốn điều tra đi ra cũng không dễ dàng. Lâm Viễn hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được thi triển một chiêu này người. Đúng lúc này, Lâm Viễn thấy được một bóng người, đạo thân ảnh này lập tức bay đầu liền chạy. Đuổi theo cho ta. Lâm Viễn trước tiên liền chạy ra ngoài, thế nhưng là người chung quanh càng nhiều, người này lại giống như là một đầu chân trượt cá. Rẽ ngang qua một chỗ ngoặt, Lâm Viễn liền đã mất đi tung tích của đối phương. Nhưng là hiện tại, hắn đã từ vừa rồi thần thức trùng kích bên trong thanh tỉnh lại, một lần nữa trở nên nóng nảy. Bất quá Lâm Viễn cũng không có vì vậy mà bưng lòng một hơi, bởi vì hắn đến bây giờ đều không rõ, những người kia đến cùng muốn đối với cá sấu làm cái gì. Nhưng là vô luận là ai, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hại. Đây chính là Lâm Viễn đối với mình một loại thủ hộ. Thân là tam giai hậu kỳ yêu thú, đã có một chút trí tuệ, có thể nói là Lâm Viễn trong chiến đấu trợ lực lớn nhất. Đằng sau Lâm Viễn liền thành công mua được một gốc dẫn hồn dễ, sau đó hướng phía dược đường đi đến. Rất lâu không nhìn thấy Lao Kim thân ảnh. Bất quá, hắn cũng không có tại trong phòng khám tìm tới Lao Kim, hướng Doan Thiên hỏi thăm một chút, biết được Lao Kim đã tại mấy ngày trước đó từ Bất Chu thành xuất phát, không biết đang làm cái gì. Ban đêm, Lâm Viễn ngay tại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên chấn động trong lòng. Hắn phát hiện, cá sấu lại về tới sáng sớm loại kia nôn nóng bất an trạng thái. Đồng thời, còn tại một chút xíu hướng cửa ra vào di động. Lâm Viễn sắc mặt lạnh lẽo, đối phương lại nhiều lần khiêu khích vậy ngược của chính mình. Lâm Viễn rón rén đi đến cửa viện, dùng sức đẩy, một tiếng vang thật lớn tại an tĩnh trong đêm vang lên. Lâm Viễn nhìn thấy Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một đạo hắc ảnh, cũng là sức sở. Lâm Viễn đương nhiên sẽ không để cho nó chạy mất, trực tiếp liền hướng phía phương hướng của nó chạy tới. Bởi vì trong đêm không có người, cho nên bóng dáng này muốn thoát khỏi Lâm Viễn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mượn bóng đêm che lấp, Lâm Viễn cùng bóng đen kia triển khai một trận ngươi đuổi ta đuổi trò chơi. Hai người thân thể như là mũi tên bình thường, lấy cực nhanh tốc độ, cho dù là cẩn thận đi xem, cũng khó có thể phát hiện. Lâm Viễn nhất định phải thừa nhận, bóng đen này tốc độ thật sự là quá nhanh, cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Ngay tại Lâm Viễn còn muốn lấy lần này chính mình lại muốn chạy rơi thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy đối thủ động tác chậm lại. Lâm Vịt sắc lập khắc hiểu được, tên nam tử này khẳng định là sử dụng một loại nào đó kỹ xảo chiến đấu, bởi vậy mới có thể hao phí đại lượng nguyên khí. Mà Lâm Viễn thì là một đường phi nước đại, căn bản cũng không có sử dụng tới kỹ năng gì, cho nên thể nội nguyên khí cũng không có bị hoàn toàn hấp thu. Bóng đen không nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà lại như vậy theo đuổi không bỏ, hô hấp đều có chút dồn dập. Lâm Viễn hai chân dùng sức, thể nội nguyên lực đem Lâm Viễn cả người như là một thanh lưới dao bình thường vứt ra đứng lên. Nếu như không phải Bất Chu thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, Lâm Viễn đều muốn trực tiếp đem thanh súng ngắn này cho ném đi, bởi vì hắn thấy, chính mình một kích này chí ít có thể đem bóng đen kia cho đâm xuyên. Dạng này Lâm Viễn liền có thể nhẹ nhõm theo ở phía sau. Nếu người này đối với cá sấu có ác ý, vậy đã nói rõ người này đối với Lâm Viễn cũng có ác ý, Lâm Viễn cũng sẽ không cùng người như vậy có sắc mặt tốt gì. Ngay tại Lâm Viễn một đường phi nước đại, sắp đuổi kịp người kia trong nháy mắt, Lâm Viễn trong tầm mắt đột nhiên lại nhiều một bóng người. Lâm Viễn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này căn bản liền không phải là của mình hóa thân, mà là một người khác. Cho nên, bọn hắn là cùng một bọn. Lâm Viễn ở trong lòng oán thầm một câu. Đúng lúc này, một đạo cường đại thần niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần hồn trùng kích. Hắn không ngờ rằng gia hỏa này lại còn thật to gan như vậy, vậy mà tại Bất Chu Thành bên trong xuất thủ, tuy nói thần thức công kích là vô hình, thế nhưng là Bất Chu Thành người lại có thể cảm thụ được. Đây là một cái đánh bạc. Cực Lâm Viễn có phải thật vậy hay không muốn đối với tự mình động thủ? Lâm Viễn lên cơn giận dữ, muốn lập tức vận dụng thần thức tiến hành phản kích. Bất quá Lâm Viễn khi nhìn đến mấy nhà này tiểu lâu thời điểm, hay là đem mình muốn động thủ xúc động ép xuống. Hai người thần niệm va chạm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến bốn phía công trình kiến trúc, gây nên một chút không cần thiết phong ba. Một bên khác ngược lại là không có cái gì, nhưng là Lâm Viễn nếu tại Bất Chu Thành sinh sống một đoạn thời gian, hơn nữa còn là muốn tại Bất Chu Thành ở lại, nếu là ảnh hưởng đến chính mình người quen, Lâm Viễn thật đúng là không tốt hạ quyết tâm này. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn dưới chân đạp một cái, trực tiếp liền lóe lên công kích. Hai người tại Lâm Viễn tránh đến tránh đi thời điểm, trực tiếp liền biến mất tại trong bóng tối. Mà lại, từ đầu đến cuối đều không có Bất Chu Thành thành chủ người xuất hiện. Cái này khiến Lâm Viễn đối với đám người này lai lịch sinh ra nghi hoặc. Lâm Viễn lại đi về trước một khoảng cách, nhưng không có nhìn thấy những người khác thân ảnh, lúc này mới không thể không đường cũ trở về. Lâm Viễn đem cá sấu lưu tại bên cạnh của mình, miễn cho những người kia lại đến tìm chính mình. Ngày thứ hai, nội thành cửa thành, người ta tấp nập. Mấy người này chính là trải qua hai lần tứ tượng thành chọn lựa, hôm nay đến đây tiến hành 3 lần khảo hạch. Mà lần này chỗ khảo hạch thì là một tòa phiêu phù ở giữa không trung thành trì, cũng chính là Lâm Viễn ba người hướng trên đỉnh đầu. Đây cũng là Bất Chu Thành bên trong huyền diệu nhất chỗ. Tại đan sư hiệp hội người dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới khu nội thành khu vực trung tâm. Hán tử Lao Kim nơi đó biết được, thượng thành sở dĩ có thể trôi nổi đứng lên, cũng là bởi vì có tòa đại trận này. Biện pháp duy nhất chính là xuyên qua mảnh này trận pháp. Cả thành đều có đại trận thủ hộ, cho dù là ngự không phi hành, đều sẽ có đại trận ngăn cản. Chu Tước Thành tứ phẩm đan sư cùng ba vị tứ phẩm đan sư trong tay đều nắm lấy một viên huy chương, khi bốn mai huy chương đụng vào nhau thời điểm, một tầng kim quang từ trên huy chương phát sáng lên. Hào quang màu vàng đại thịnh, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, sau một khắc, Lâm Viễn hai mắt liền trở nên sáng ngời lên, tựa như là một viên sáng chói tinh thần bình thường, chiếu sáng Lâm Viễn. Chương 396, tranh tài 2, chương 396, tranh tài 2, khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, lại là Bất Chu Thành thượng thành khu, Bất Chu Thành. Bọn hắn đều là trước đó liền đã tới chỗ này luyện đan sư hiệp hội hội viên, còn có Bất Chu Thành thành chủ. Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy một cỗ dư thừa năng lượng tại thân thể của mình trung quanh rung động, hoặc là nói tràn đầy vui sướng. Mà rút nhỏ một vòng cá sấu nằm nhòi Lâm Viễn đầu vai, liều mạng thôn phệ lấy trung quanh tiên địa linh khí. Thượng thành cũng không phải là rất lớn, cho nên tiến thượng thành, đám người liền ai đi đường đấy, trước làm quen một chút địa hình. Mặc dù thượng thành diện tích ngay cả nội thành một nửa cũng chưa tới, nhưng là Lâm Viễn nhưng lại không thể không cảm khái, cái này thượng thành đơn giản chính là Bất Chu Thành tinh túy chỗ. Bất Chu Thành thành chủ ở vào thượng thành bên trong, cùng tứ tượng thành so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tứ tượng thành hết thảy có 4 vị thành chủ, trong đó 4 vị đều là Bất Chu Thành phía quan phương nhân viên, mà 4 vị này phó thành chủ thì là lệ thuộc vào Bất Chu Thành. Thượng thành bên trong, trừ một nhà tiểu lâu bên ngoài, cũng không có cái khác kiến trúc, cũng không có cái gì thế lực tương đại. Ngay tại Lâm Viễn vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái tịnh lệ bóng người từ góc rẽ đi tới. Đại An. Đây là nhã các tại Thái An trong thành phân bộ người phụ trách, là một vị tứ phẩm đan sư, tu vi đạt đến thông huyền. Lâm Viễn cũng không biết chính mình là nghĩ thế nào, trực tiếp rồi xoay người về phía trước tới. Thật là đúng dịp. Lâm Viễn đứng tại Đại An phía sau, nhẹ nhàng nói một câu. Đại An hiển nhiên đã nhận ra Lâm Viễn tồn tại, bất quá hắn lại giả vờ làm cái gì đều không có nhìn thấy dáng vẻ, kinh ngạc nói, thật là đúng dịp. Hai người cứ như vậy tại trên đường dài hành tẩu, cười cười nói nói. Lâm Viễn thế mới biết, nguyên lai cái này Đái An là bị lần khảo hạch này trọng tài cho mời tới. Là một cái tứ phẩm luyện đan sư, nàng hoàn toàn có thể làm được điểm này. Nhưng Đái An chủ quản là nhất phẩm khảo hạch, hôm qua liền đã hoàn thành, cho nên hắn một ngày này cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, tại cái này thượng thành khu dạo qua một vòng. Phải biết, bình thường Bất Chu Thành tòa thành thị này, thế nhưng là phong tỏa đến 10 phần nghiêm mật, ngay cả Đái An đều không thể tùy tiện xuất nhập. Hai người thật giống như quen biết rất nhiều năm lão bằng hữu, câu được câu không trò chuyện những ngày này chuyện phát sinh. Nghe tới Lâm Viễn chữa khỏi Diệp Tam tiểu thư đằng sau, Đại An nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt cũng biến thành có chút bất động. Diệp Tam tiểu thư dung mạo xinh đẹp sao? Đại An đột nhiên mở miệng, mang trên mặt ý cười. Lâm Viễn đột nhiên ngừng bước tiến của mình, ngẩng đầu nhìn phía không trung, giống như là đang suy tư cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào Đại An trên thân, nói bình thường, cùng ngươi so ra, kém xa. Nghe vậy, Đại An bĩu môi, nói ngươi tiểu tử này, ngược lại là xe múa mép khua môi. Bất quá Đại An nghe Lâm Viễn lời nói, lại cảm thấy hết sức thoải mái. Cũng không lâu lắm, nguyên bản còn tại cùng Lâm Viễn đùa giỡn Đại An đột nhiên biến sắc, trên mặt không còn có trước đó dáng tươi cười. Lâm Viễn đang nghĩ ngợi, đột nhiên liền thấy vài trăm mét bên ngoài một người xuất hiện ở trước mặt mình. Tại Lâm Viễn cùng Đái An đến gần thời điểm, vậy còn tính thanh niên đẹp trai hướng phía Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, đồng thời còn dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Vịt sắc lập khắc liền mặt đen thui, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Đái An, ngươi tại sao muốn cùng tên tiểu tử thúi này cùng một chỗ, ngươi cho ta thành thật một chút. Nghe nói như thế, một mực tấm lấy khuôn mặt Đái An mắt híp lại, liên quan gì đến ngươi, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ta Đái An sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chúng ta đi nói xong, cũng mặc kệ nam tử kia nhìn về phía mình ánh mắt, trực tiếp bắt lại Lâm Viễn cánh tay. Nam tử trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi, hắn nhìn xem Lâm Viễn nổi giận mắng, tiểu tử thối, ngươi có biết ta cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ngươi đây là tự tìm khổ cực. Đái An mắt điếc tai ngơ. Lâm Viễn quay đầu nhìn về phía nam tử kia, mang trên mặt mỉm cười, Đái An tiểu thư, ta đang cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố, những chuyện khác chúng ta về sau bàn lại. Nói xong, nàng còn cố ý cơ cơ bị Đái An nắm cánh tay, tại trước mắt hắn cơ cơ. Nam tử khí tức trên thân lập tức liền phóng thích ra ngoài, thế nhưng là Lâm Viễn không chút nào không sợ. Bất quá, nam tử cũng không có động thủ, dù sao, tại Bất Chu Thành, là không thể động thủ. Bất Chu Thành lời nói, không có người nào dám không nghe. Gặp Đái An mang theo Lâm Viễn dần dần từng bước đi đến, nam tử kia siết chặt song quyền, phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Thiện nhân, ta không để yên cho ngươi. Từ Đái An trong lời nói, hắn biết nam tử này tên là Trình Vân, chính ra tại Đại Chu Quốc cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Trình Vân tại nhìn thấy Đái An đằng sau, liền bắt đầu đối với Đái An truy cầu, có thể Đái An đối với Trình Vân, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Dần ra, Trình Vân càng ngày càng điên, một lòng muốn có được Đái An, thậm chí đem Đái An trở thành chính mình chuyên môn. Lại thêm Trình Vân bối cảnh của chính mình, Đái An không thể không nhẫn lại tính tình chối tử. Lâm Viễn nghe được Đái An lời nói, an ủi một câu, không có việc gì, về sau hắn lại làm như vậy, ta liền thay ngươi đem hắn đánh ngã. Nghe vậy, Đái An che miệng, cười nhạo nói, liền biết múa mép thua môi, ngươi một cái ngưng thần cảnh, hắn thông huyền, làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Lâm Viễn mỉm cười, mở miệng nói, nếu như ta không thắng được hắn, vậy ngươi liền thay ta đánh cho hắn một trận. Đái An lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Lâm Viễn chỉ là tại khen chính mình, nhưng lại không biết Lâm Viễn là thật muốn thăm dò một chút thực lực của mình. Lâm Viễn mặc dù đã từng đạt được Tần Vô Song trợ giúp, nhưng chém giết một tên thông huyền cường giả. Lâm Viễn đột nhiên liền nghĩ đến Thanh Mục Môn. Có lẽ về sau, mình có thể lại đi một lần Thanh Mục Môn, đệ tử chân truyền vị trí, hắn còn không có lãng quên. Tần Vô Song không tại, Lâm Viễn tu vi tiến bộ là không có vấn đề, nhưng lại khuyết thiếu một môn thích hợp bản thân kỹ xảo chiến đấu. Thiên Huyễn Bát Hoang Thương cùng Cựu Tiêu Thần Quyền là cho đến trước mắt, có thể phát huy tác dụng chỉ có hai loại, còn lại đều là gân gà. Có lẽ, chính mình hẳn là đi một chuyến Thanh Mục Môn tàng thư các, về phần Doãn Bình Quân bị giết sự tình, hắn cũng không thèm để ý. Lâm Viễn thực lực hôm nay đã không kém gì một cái ngưng thần hậu kỳ cao thủ, Thanh Mục Môn cũng không có lý do bởi vì một cái ma tu liền đi chất vấn Lâm Viễn. Đối với Thanh Mục Môn bên ngoài những người khác, Lâm Viễn cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Nhưng là mình cũng không nội tại nhất thời, bởi vì từ Thanh Mục Môn đến mình bây giờ chỗ ở còn rất dài một đoạn đường muốn đi, Lâm Viễn tính toán thời gian, chính mình từ Tấn Quốc đến bây giờ cũng có thời gian 7 năm. Chừng 2 năm nữa, chính là Thanh Mục Môn lần tiếp theo khảo nghiệm. Từ biệt Đại An, Lâm Viễn liền thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Nhị phẩm đan sư khảo thí khu đã có người đang đợi. Ở nơi này, đan sư số lượng rất nhiều, thậm chí Lâm Viễn còn có thể nhìn thấy mấy cái người khoác thống nhất phục sức đan sư. Chương 396, tranh tài 3, chương 396, tranh tài 3, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là đến từ thế lực nào đó. Bởi vậy có thể thấy được, đại chu tu sĩ nhiều, cho dù là đại tấn quốc tam đại tông môn, cũng không có khả năng có được nhiều như thế luyện đan sư. Tựa như là lớn như vậy Thanh Mục Tông, cũng chỉ có Lâm Viễn một người là cấp 1 luyện đan sư. Tiếp theo là tam phẩm đan sư Hoa trưởng lão, còn có Gia Cát trưởng lão, hai người kia đều là đỉnh cấp luyện đan sư. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. So sánh với đại chu quốc các đại thế gia, đại tông môn, đỉnh cấp luyện đan sư số lượng có lẽ không bằng Thanh Mục Môn, nhưng nhất nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm đan sư hay là có không ít. Cùng Hoa trưởng lão khác biệt, công tác của hắn phi thường nặng nề. Ngay lúc này, Lâm Viễn bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chỗ nào xuất hiện rắc rưởi, còn vọng tưởng trở thành nhị phẩm đan sư, cút về chồng chọt đi. Ha ha, huynh đệ, ngươi xem một chút y phục trên người hắn, đều sắp bị lột sạch. Lâm Viễn nghe vậy, hơi khẽ cau mày, liền tìm đi qua. Tại sân nhỏ một góc, một người trẻ tuổi ngồi ở trong góc, bị ba cái người mặc áo bào màu vàng người trẻ tuổi vây vào giữa. Ba cái người trẻ tuổi đối với tiểu nam hài chửi ầm lên. Thanh niên lại là giận không chỗ phát tiết, hắn xuất thân từ một cái vắng vẻ chi địa, lại là một kẻ tán tu, nếu không phải có một bản tam phẩm đan sư bản chép tay, hắn căn bản là không cách nào tấn thăng đan sư. Tu vi cũng không phải rất cao, chỉ có hóa khí trung kỳ. Ba người này đến từ Đại Chu quốc phương nam một cái danh môn đại phái, ra thế hiển hách. Ngay tại có người muốn chào phúng thời điểm, Lâm Viễn đã bắt đầu chuyển động, hướng phía đám người đi tới. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ba người. Cùng thiếu niên đứng song vai. Trong ba người người đầu linh ánh mắt nhíu lại, đem Lâm Viễn từ đầu đến chân quét một lần. Lâm Viễn thân hình cao lớn, trên người áo choàng vừa nhìn liền biết không phải phổ thông mặt hàng, cho nên hắn liền thăm dò tính vấn đạo, xin hỏi các hạ đến từ chỗ nào? Một kẻ tán tu mà thôi. Lâm Viễn lơ đến hồi đáp. Nghe vậy, mặt khác hai vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, nói ta còn tưởng là hắn là ai, nguyên lai bất quá là một kẻ tán tu mà thôi, giả vờ giả vịt. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi, cũng lộ ra khinh bị dáng tươi cười. Ngay lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Đại An đi vào ba người trước mặt, ánh mắt liếc nhìn. Các loại chuyện này đi qua, ta sẽ hướng Quy Tông thỉnh giáo, làm như thế nào dạy bảo đồ đệ. Một vị nam tử trẻ tuổi đang muốn chửi ầm lên, nhưng rất nhanh liền bị lúc trước người kia ngăn lại. Mang các chủ, vãn bối lưu lễ. Nghe vậy, mặt khác hai nam tử đều là sững sờ. Bình thường có thể được xưng các chủ, đều là từng cái nhã các phân bộ người phụ trách. Lại xem xét Đái An lệnh bài, hai người đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Viễn nói xong, ngay tại Đái An khinh bỉ trong ánh mắt đem thanh niên mang đi. Ngày thứ hai, Lâm Viễn tại Phương Mộ cùng đi, tại một chỗ chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia ba cái người trẻ tuổi cũng tới đến trước mặt hắn. Hai cái hương này ba lão, thật là có chút tài năng, vậy mà có thể câu được tứ phẩm đan sư, hừ hừ. Lâm Viễn nghe vậy, trên mặt biểu lộ hơi động một chút. Cái này không chỉ có riêng là đối với Lâm Viễn nhục nhã, càng là đối với Đái An nhục nhã. Lâm Viễn song quyền nắm chặt, ba cái người trẻ tuổi lại là cất tiếng cười to. Có thể có đảm lượng cùng chúng ta đánh cược. Liên nhìn cái này ba trận tuyển cử, đến cùng là ai thắng? Nếu là chúng ta ba người thắng, ngươi để cho chúng ta làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Ngay sau đó, lại có hai người cười lạnh một tiếng, một cái hết ngồi đáy giếng ra hỏa, nào có chúng ta lá gan lớn như vậy. Vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn cười hắc hắc, nói ra, đi, vậy ta liền đánh với ngươi cái cược, nếu như ta thắng, như vậy các ngươi liền lột sạch quần áo của mình, tại Bất Chu thành bên trong lăn một vòng. Ba người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Được rồi, đến lúc đó ngươi cũng không nên đổi ý. Nói xong câu đó, ba cái người trẻ tuổi liền nổi giận đùng đùng rời đi, trong lòng đều đang tính toán lấy chờ mình thắng Lâm Viễn muốn làm sao trừng phạt Lâm Viễn. Lâm đại ca, nghe nói ba người bọn hắn đều là đan đạo tạo nghệ cực cao, lần này nhị phẩm tranh đoạt, rất có thể trở thành nhị phẩm đan sư. Phương Mục có chút thấp thỏm mở miệng. Lâm Viễn nhìn qua trước mắt Phương Mục, trong lòng không hiểu nhớ tới lúc trước cái kia Nguyên Nho, thời gian qua đi mấy năm, bây giờ Nguyên Nho sợ là đã cùng Phương Mục bình thường lớn đi. Không có việc gì, ta có nắm chắc. Phương Mục nghe vậy, liền không hề tiếp tục nói. Lâm Viễn đột nhiên nhìn về phía Phương Mục, ngươi còn trẻ như vậy, lại có tu vi cao như vậy, lại có luyện đan bản sự, vì sao còn không có gia nhập môn phái, vẫn là một kẻ tàn tu. Phương Mục đắng chát cười một tiếng, nói Lâm đại ca, ngươi khả năng không biết, đại chu tu sĩ rất nhiều, môn phái cũng rất nhiều, mỗi một môn phái đều có thế lực của mình, thuê đều là tộc nhân của mình, chúng ta dạng này tán tu, bọn hắn căn bản cũng không thu. Về phần những cái kia môn phái nhỏ, bọn hắn tài nguyên tu luyện thì càng ít, coi như chúng ta tiến vào tông môn, lấy được tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều, ngược lại sẽ mất đi tự do của mình, hay là khi một kẻ tán tu tương đối tốt. Lâm Viễn nghe vậy liền hiểu được, còn không bằng đem Phương Mục mang đến Thanh Mục môn, là Thanh Mục môn lôi kéo một thiên tài. Chỉ là tạm thời còn không được, các loại Lâm Viễn sau khi trở về, chính mình liền có thể đem hắn mang đi. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn mỉm cười. Tứ tượng thành tham gia nhị phẩm đan sư khảo thí người đều đến đông đủ, mà lại đều là thông qua được phía trước hai vòng. Lâm Viễn cùng Phương Mục hai người liếc nhau, đều là một bộ rộng lượng dáng vẻ. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi từ trên đài đi xuống. Hắn mặc một thân màu lam nhạt cẩm bào, khuôn mặt như vẽ, song mi như kiếm, thân cao chừng 8 thước, lưng đeo một thanh hẹp dài trường kiếm. Tên nam tử này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới đông đảo nữ tử kinh hô. Liền ngay cả Lâm Viễn cũng nhịn không được tán thưởng, người này dung mạo cũng không tồi, nhìn mười phần ôn nhu, liền xem như tính tình lại nóng nảy người, khi nhìn đến hắn thời điểm, cũng sẽ có một loại khắc chế sự vọng động của mình, không nguyện ý quấy rầy hắn bình tĩnh. Thiếu niên đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu vào trong mắt, thản nhiên nói, "Các vị, ta không ở tại chỗ, thân là lần này nhị phẩm đan sư một vòng cuối cùng bình phán, ta đến tuyên đọc một lần quy củ. Nhị phẩm đan sư cửa ải cuối cùng là phân biệt đan phương, đây là chúng ta cho các ngươi luyện chế một loại đan dược mới, các ngươi phải dùng viên đan dược kia, nghịch hướng tôi diễn, mới có thể đem nó phục hồi như cũ. À, còn có một việc, chúng ta ở trong quá trình luyện chế, gia nhập một loại không đáng chú ý dược thảo, còn xin mọi người đừng bỏ qua." Người kia lại cười xuống, nói vậy thì bắt đầu luyện chế đi. Thiếu niên ngữ khí rất nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Mà tại dưới mệnh lệnh của hắn, mấy cái hài đồng liền bưng một cái hộp đi tới Lâm Viễn các loại một đám đan sư trước mặt, đem trong tay hộp dâng lên. Lâm Viễn đem hộp cầm trong tay, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Đám người nhao nhao đem mở ra, có nghe, có chuyên chú nhìn xem, có thì là đem dược hoàn cắt nát, để vào nhấm nháp trong miệng. Trận đấu thứ 3 bắt đầu. Chương 397, trị liệu hoàn thành, 1, chương 397, trị liệu hoàn thành, 1. Lâm Viễn một bên nghe cỗ hương khí này, một bên suy đoán cỗ hương khí này lai lịch. Kỳ thật, những thảo dược này đều rất tốt phân biệt, khó khăn chỉ là phối trộn cùng phối trộn. Bất quá, đây cũng là cao phẩm đàn sư thiết yếu bản lĩnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua dược liệu. Sương lạnh cỏ, phượng minh hoa, 37 quả Lâm Viễn tại đan đạo bên trên có cực cao tạo nghệ, lại trải qua đối với linh thực hệ thống nghiên cứu, đối với các loại dược thảo hiểu rõ muốn so bình thường nhất phẩm luyện đan sư phải hơn rất nhiều. Nhưng loại chỗ tốt này, tại luyện dược sư đẳng cấp càng cao thời điểm, liền sẽ dần dần mất đi tác dụng. Một lát sau, một vị luyện đan sư đột nhiên đem nguyên lực của mình ngoại phóng. Điều này nói rõ đối phương phạm vi dò xét rất rộng, cần phải mượn nguyên lực mới có thể tốt hơn cảm ứng được tình huống xung quanh, sau đó, lại có càng nhiều luyện đan sư đem nguyên lực của mình phát ra. Trong đó một chút môn phái tử đệ, càng là có được một loại đặc biệt khí tức, đó là bởi vì bọn hắn tu hành một loại bí pháp, có thể phân biệt ra được khác biệt dược thảo. Nhưng dạng này bí pháp lại là cực kỳ quý giá, sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài. Lâm Viễn hiện tại không cách nào dùng cảm giác của mình đi phân biệt còn lại dược thảo, cho nên liền đem nguyên lực của mình tán phát ra ngoài. Khác biệt thảo dược đối với năng lượng trong thiên địa có rất lớn cảm ứng, bởi vậy có thể từ nơi này điều kiện tiên quyết suy đoán ra trong đó có cái nào thảo dược. Sau đó từ trong những tài liệu này chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình vật liệu. Ba cái người mặc màu vàng đất kình trang thiếu niên đang dùng bí pháp cảm ứng đến dược thảo, đồng thời nhìn về phía Lâm Viễn cùng Phương Mục trong ánh mắt đều mang một tia khinh miệt. Nhìn xem hai người cũng không có đụng tới bí pháp, bọn hắn lại một lần vì chính mình xuất thân đại tông môn mà cảm thấy tự hào. Phương Mục trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, hắn nguyên lực cũng là tại thời khắc này bị hắn sinh sinh bức ra. Bởi vì hắn tu vi rất thấp, năng lượng trong cơ thể cũng rất yếu ớt, không cách nào duy trì quá lâu, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Đã các ngươi đều kiểm tra qua, vậy ta cũng liền không khách khí, viên đan dược kia là do 18 loại khác biệt vật liệu luyện chế mà thành, bất quá gia nhập một loại không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng hiệu quả lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thảy 19 loại vật liệu. Lời này vừa ra, rất nhiều 10 phần tự tin đan sư đều lộ ra vẻ lằng khó. Có ít người, đến nay mới nhận ra 7, 8 vị, đã coi như là không tệ. Có ít người, vậy mà có thể phân biệt ra được hơn 20 loại, cái này rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Lâm Viễn ở trong lòng đánh giá một phen, liền xác định 15 chủng khác biệt dược thảo. Hắn cũng có thể cảm nhận được, lần này công kích cũng không thể phán đoán chuẩn xác ra bản thân công kích phương hướng. Nhớ tới chính mình còn không có xác định thảo dược, Lâm Viễn khẽ miệng liền khơi gợi lên một vòng ý cười, chính mình muốn bắt đầu gian lận. Khi hắn đem nguyên khí rót vào trong đó thời điểm, liền có thể cảm giác được chính mình linh dược có chút dục dịch. Khi Lâm Viễn đem lực chú ý tập trung ở trong đan điền cây linh dược kia bên trên thời điểm, năng lượng trong cơ thể đã từ nguyên bản màu xanh nhạt, chuyển biến thành một loại nồng đậm màu xanh lá. Tại cỗ năng lượng này phát sinh biến hóa sát na, Lâm Viễn cũng cảm giác được tầm mắt của mình đột nhiên trở nên một mảnh đen trắng. Duy nhất ngoại lệ chính là những thực vật kia, còn có viên dược hoàng kia. Viên đan dược này tại Lâm Viễn nhìn soi mói, từ từ tại Lâm Viễn trong mắt trở nên càng lúc càng lớn. Tại Lâm Viễn trong cảm giác, những dược thảo này giác quan được tăng cường gấp trăm ngàn lần, để Lâm Viễn cảm giác mình tựa như là đứng ở một tòa dược thảo trong khu phòng. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ một cái nào đối với thảo dược có hiểu biết người đều có thể rất tốt địa phân biệt ra đến. Ba cái nhìn chằm chằm vào Lâm Viễn, ba cái đệ tử đều thấy được Lâm Viễn biến hóa trên người, cái kia nồng đậm không gì sánh được năng lượng màu xanh lục để bọn hắn mười phần dễ thấy. Trên đài, chủ trì tranh tài tuổi trẻ trọng tài chính cũng là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Trên người ngươi cũng có linh thảo. Hắn giơ lên lòng bàn tay của mình, giọt giọt năng lượng màu xanh lục từ lòng bàn tay của hắn bay lên, cùng Lâm Viễn trên người năng lượng màu xanh lục giống nhau như lúc, nhưng lại càng thêm nồng đậm. Trên đài cao, bao quát Bất Chu thành vị kia phó thành chủ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Viễn trên thân, lại rơi vào thiếu niên trên thân. Đây là muốn xuất hiện một vị đáng sợ luyện đan sư sao? Thật sự là thú vị, trung niên nhân trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Viễn cũng không có chú ý tới những người khác biến hóa, mà là hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, cẩn thận quan sát đến mỗi một gốc dược thảo. Hắn bất thật không nghĩ tới, bụi linh thảo này vậy mà như thế thần kỳ. Bây giờ mới biết, linh thảo tác dụng vừa xa tưởng tượng của hắn. Lâm Viễn rất dễ dàng liền nhận ra cái này 18 cây thảo dược, giống như là đang nhìn một đóa hoa tươi, sau đó liền bắt đầu chế tác thứ 19 cây thảo dược. Đúng lúc này, tên kia tuổi trẻ trọng tài lại là lắc đầu. Nói ngươi cũng tìm không thấy. Thế nhưng là sau một khắc, Lâm Viễn liền đem nguyên lực của mình toàn bộ thu liễm, hướng phía một chỗ tiệm thuốc đi tới. Lâm Viễn tự nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư. Không thể nào. Thiếu niên trực tiếp đi tiệm thuốc, chỉ gặp Lâm Viễn lấy ra trọn vẹn 19 chồng thảo dược. Liền ngay cả những cái kia giấu ở chỗ tối vật liệu cũng đều bị hắn đem ra. Kỳ thật thiếu niên cũng không tin tưởng, những người kia có thể tìm tới 19 loại linh thảo, nhưng là bọn hắn nhất định phải tìm kiếm được 18 loại linh thảo mới được. Thế nhưng là Lâm Viễn lại phá vỡ đây là chuyện không thể xảy ra. Lâm Viễn đem ánh mắt rơi vào còn lại một vị thảo dược bên trên. Cũng may, Thiên Mệnh Châu có thấu thị hiệu quả, có thể xuyên thấu qua hạt châu này, cảm ứng được một cỗ như có như không năng lượng ba động, lúc này mới có thể tìm tới viên đan dược kia. Vừa nghĩ, Lâm Viễn một bên đem những tài liệu này lấy được quảng trường một cái khác nơi hẻo lánh, đem giám định đan khu vực cô lập đứng lên, để tránh cho xuất hiện gian lận tình huống. Khi đan lô miệng lò toát ra một ánh lửa thời điểm, Lâm Viễn liền đã chuẩn bị xong. Cửa này, khó khăn nhất chính là nhận ra vật mình muốn, cho nên luyện đan là dễ dàng nhất. Đây là một loại do luyện đan sư hiệp hội nghiên cứu tiểu mới linh đan, độ khó luyện chế cũng không lớn, ngược lại coi như dễ dàng. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là đan dược chữa thương, phục dụng đằng sau có thể nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như là tứ phẩm tái sinh đan một dạng, chỉ bất quá, tái sinh đan có thể để người ta cánh tay một lần nữa mọc ra, mà cái này nhị phẩm tái sinh đan, nhưng không có hiệu quả như vậy. Đợi cho dược đỉnh nhiệt độ không sai bị lắm, Lâm Viễn lúc này mới đem vật liệu bỏ vào. Nhất là tài liệu chính cùng vật liệu phụ trợ sắp xếp, càng là quan trọng nhất, tuyệt đối không có khả năng ném loạn. Nhưng là, hắn lại có thể cầm tới hai loại khác biệt vật liệu. Dạng này là có thể tránh khỏi bởi vì nguyên nhân này mà xuất hiện sai lầm. Chương 397, trị liệu hoàn thành, 2, chương 397, trị liệu hoàn thành, 2. Đúng lúc này, một người khác cũng đi tới, đồng dạng đang tiến hành luyện chế. Thế nhưng là nam tử kia cũng chỉ là tìm được 18 cây thảo dược, cũng không có tìm tới một gốc gần nấp thảo dược. Nói cách khác, chỉ cần luyện chế ra 18 loại linh dược, liền sẽ không có bất kỳ bỏ sót, coi như thất bại. Nếu là như vậy, sớm một bước hoàn thành, với hắn mà nói cũng là có lợi. Lấy Lâm Viễn nhãn lực, vậy mà chỉ tìm được 18 loại dược liệu. Cái này khiến hắn không thể không thưởng thức Lâm Viễn quả quyết cùng quả quyết. Thế nhưng là, trẻ tuổi trọng tài, đối với người trẻ tuổi kia luyện đan trình độ, cũng không phải là rất hài lòng, cảm thấy hắn khuyết thiếu nghiên cứu hứng thú, sẽ chỉ ra vẻ. Còn lại luyện đan sư, còn không có tìm tới ẩn nấp dược thảo, nhưng đều đang suy đoán, sẽ không như vậy bỏ qua. Hơn nửa canh giờ, càng ngày càng nhiều luyện đan sư đi tới luyện đan khu, có người tìm được 18 loại dược liệu, có người lại không có cái gì tìm tới, chỉ có thể ôm may mắn tâm lý. Chỉ là, thảo dược nhiều như vậy, muốn tìm được cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, mà lại mỗi một vị cũng không giống nhau. Giờ khắc này, Lâm Viễn lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đây là muốn luyện chế đan dược. Đúng lúc này, ba cái người mặc trường bào màu vàng người trẻ tuổi đi tới, thấy cảnh này, bên trong một cái người trẻ tuổi hung hăng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, vừa rồi, bọn hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám kinh động mặt khác đan sư. Thế nhưng là Lâm Viễn thân thể cũng không có di động, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, đây là một cái luyện đan sư cơ bản nhất tố chất. Ba người nhìn thấy Lâm Viễn thờ ơ, cũng liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp lại bắt đầu chính mình luyện đan. Bọn hắn cũng chỉ là tìm được 18 vị thảo dược, nhưng là ba người lại đều ôm may mắn tâm lý, chọn lựa một gốc đối với 18 vị thảo dược không có bất kỳ ảnh hưởng gì thảo dược. Một lát sau, cầm đầu một tên tuổi trẻ bàn giám khảo, quét mắt một vòng, cười nhạt một tiếng, nói các ngươi chỉ cần tìm tới 18 loại có thể thành công vật liệu, là có thể. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên lòng. Sau đó, thiếu niên đem điều kiện phù hợp người từng cái nói ra, mấy nhà mừng rỡ, mấy nhà thở dài. Nhưng là Lâm Viễn cùng Phương Mục lại là tại trong danh sách, hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra dáng tươi cười. Áo bào màu vàng ba người cũng là một mặt trào phúng, ba người bọn hắn đều là lên bảng, cho nên đối với mình luyện đan trình độ vẫn rất có lòng tin, cảm thấy mình luyện đan trình độ khẳng định phải vượt qua Lâm Viễn. Đến lúc kia, Lâm Viễn vẫn như cũ sẽ thua, chỉ có thể mặc cho chính mình bài bố. Nhưng vị này tuổi trẻ trọng tài chính nói ra một câu, lại làm cho tất cả mọi người là lạnh cả tim. Một người trong đó, tại lần này trong quá trình luyện đan, đã tìm ra 19 loại vật liệu, đồng thời toàn bộ hoàn thành, cho nên lần này nhị phẩm đan sư khảo hạch, hắn thu được quán quân. Nói xong câu đó, tên này chủ trì tranh tài tuổi trẻ ban giám khảo liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn, Lâm Viễn nghe chút chỉ có thể có một người hoàn thành, liền đã đoán được người này chính là mình. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn chạy tới thiếu niên này bên người, ba cái mặc trường bào màu vàng thiếu niên liếc nhau một cái. Lâm Viễn nhìn về phía ba người, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, đã như vậy, ba cái bằng hữu, lời hứa của các ngươi có thể thực hiện. Ba người sầm mặt lại, phản phất không có cái gì nghe thấy bình thường. Mà Lâm Viễn cũng là tiến lên, lại nói một câu, chúng ta khi nào đáp ứng ngươi? Ba tên này bắt đầu đổi ý bọn hắn nói lời, ta đều có thể làm chứng. Một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên, đồng thời còn có một cốt như có như không mùi thơm tung bay tới. Đại An đi vào tuổi trẻ chủ ban giám khảo trước mặt, mỉm cười nói, ta có thể làm chứng, ba người bọn hắn đúng là có đồ ước. Tên thiếu niên kia khẽ bước cằm, nói có mang các chủ cam đoan, tại hạ tự nhiên tin được. Sau đó, hắn lại đối ba người nói, có chơi có chịu, nếu là không tuân thủ lời hứa, viên này nhị phẩm đan sư lệnh bài, như vậy coi như thôi. Không nghĩ tới ba người là gan lớn như vậy, một tên nam tử hai tay chống nạnh, chỉ vào tên thiếu niên kia quát, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm chủ sao? Thiếu niên cũng không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, vấn đạo, ngươi là thổ hành tông người, sư thừa người nào? Trương Ý đại nhân, nói đến đây, Hoàng Sam thiếu niên trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, dù sao bọn hắn sư phụ chính là một vị tứ phẩm đan sư, ở phương diện này thân phận cũng không thấp, mà người trẻ tuổi này chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Không nghĩ tới, thiếu niên kia cười lạnh nói, ta muốn tìm Trương đại sư, ai bảo hắn dạy dỗ một đám không biết trời cao đất rộng đồ đệ. Lúc này, thiếu niên mặc áo vàng vừa mới muốn xuất thủ, liền cảm giác toàn thân cứng đờ, cũng không còn cách nào di động mảy may. Một bóng người đứng lơ lửng trên không, nhìn như bình thường, có thể trên thân khí thế, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Viễn chỉ là từ phía dưới quét qua, liền có thể cảm giác được người này sâu không lường được. Tựa như lúc trước đối phó cái kia vây công thanh một cửa lớn tà tu một dạng. Đây chính là thông huyền đại viên mãn a. Sau đó, hắn bung tay lên, đem còn lại hai người mặc trường bào màu vàng nam tử rút ra, đồng thời mở miệng nói, mau mời nhà ngươi trưởng môn, có thể là trưởng đại nhân, tới đem bọn hắn lĩnh trở về. Tên kia bị định tại nguyên chỗ nam tử áo vàng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, có thể như vậy xưng hô sư tôn của mình, có thể thấy được nó thân phận độ cao. Nơi này là Bất Chu Thành, phụ thành chủ chủ nhân, phần lớn thời gian đều đang tu luyện. Tứ tượng thành chi chủ có thể cùng bọn hắn thổ hành cửa phân đình chống lại, nó địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là Bất Chu Thành nổi danh thiết huyết phó thành chủ gì thời gian a. Sau đó, tên đưa tuổi trẻ ban giám khảo đem một viên nhị phẩm làm cho đưa cho Lâm Viễn, Lâm Viễn trân trọng cầm viên này nhị phẩm thanh ngọc lệ. Nguyên lai ngươi là đại tấn quốc người. Lâm Viễn đối với người này lại có thể từ viên này trên huy chương nhìn ra lai lịch của mình hơi kinh ngạc, bất quá nhưng lại chưa nhiều lời. Sự tình xong xuôi, Lâm Viễn đang định rời đi, Đại An lại đột nhiên đem Lâm Viễn cho kêu tới, cũng hướng Lâm Viễn phát ra một đạo đơn giản xin mời. Đi vào bao xương thời điểm, Lâm Viễn ngoài ý muốn thấy được tên kia tuổi trẻ ban giám khảo. Đại An ngăn tại giữa hai người, nhìn xem Lâm Viễn, vị này chính là chúng ta luyện đan sư dược sư công hội thiên tài Tạ Tầm đan sư, cùng ta cùng là tứ phẩm đan sư. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, Lâm Viễn còn tưởng rằng người này chỉ là một tên tam phẩm đan sư, cũng không có mang theo một viên đan sư bài. Thật không nghĩ đến, hắn lại là một vị tứ phẩm đan sư, đây chính là một cái cự đại đường danh giới. Vị này tuổi tác cùng hắn tương tự, nhưng hắn tu vi lại so hắn còn thấp hơn. Lâm Viễn lúc này liền lộ ra dáng tươi cười, mở miệng vấn đạo, ta gọi Lâm Viễn, Tạ đại ca tốt. Lâm Viễn, Đại An, Tạ Tầm tại nội môn nhã các trong hậu hoa viên, ba người chính trò chuyện. Thông qua lần này tiếp xúc, Lâm Viễn cũng coi là biết một chút liên quan tới đan sư hiệp hội sự tình. Có thể nói, đây chính là đại lục đệ nhất thế lực, không ai bằng. Mỗi một hẻo lánh đều có một đan sư công hội, mỗi một cái luyện đan sư đều là cái này công hội một thành viên. Bất quá, đan sư hiệp hội là một cái phi thường rộng rãi tổ chức.